Chương 1, Thanh Sa Vương thị người đăng, như ý cơ đen vô tả thương minh biển cát, Thanh Sa ốc đảo. Từ 100 mét không trung quan sát, một tòa huyền mục tạo dựng 3 tầng lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, hắn mái cong treo thanh đồng linh tại gió nóng bên trong có chút đông đưa. Vài chục trượng vuông đen bóng nham trên quảng trường, 8 tên thanh sam thiếu niên hiện lên nửa hình cung bày trận. Cái gặp giữa sân trung niên tu sĩ ống tay áo phồng lên, bấm niệm pháp quyết hai tay khiên động tự thân 1 trượng bên trong linh khí quái. Hắn ngón tay càng lúc càng nhanh, đến lúc cuối cùng một đạo thủ ấn sau khi hoàn thành, hắn giãy cùng đột nhiên bỗng nhiên ngừng. Hoa linh khí mây mù từ trong hư vô quần quần mà ra, lại các thiếu niên đỉnh đầu tụ quy tắc có sẵn chỉnh tròn đóng. To như hạt đậu thanh vũ rơi vào đèn bóng nham thạch trên bảng, trong nháy mắt toát ra quần quần nhiệt khí. Đợi giọt cuối cùng giọt nước rót vào nóng hởi nham khe hở, trung niên tu sĩ phủi nhẹ giữa lông mày mồ hôi dị, tụ linh hóa vũ quyết yếu nghĩa, ở chỗ lấy thể nội pháp lực đâu động giữa thiên địa thủy linh khí, các ngươi trước tiên ở nơi này chỗ luyện tập, ta đi xem một chút Khải Linh viện đám kia tiểu tử dẫn khí nhập thể tình huống. Nói xong, trung niên tu sĩ liền quay người bước vào trong lầu các. Khi trung niên tu sĩ màu xanh và áo vừa biến mất tại huyền mục lầu các chỗ ngoặt, trên quảng trường 6 vị thiếu niên liền không kịp chờ đợi tản ra, bắt đầu luyện tập tụ linh hóa vũ quyết. Duy chỉ có góc tây bắc áo xanh thiếu niên đứng yên bất động, rơi vào trong trầm tư. Tại hắn một bên là một cái 11-12 tuổi trẻ em, đang chuẩn bị hỏi thăm cái gì. Trông thấy thiếu niên thần sắc, rồi ra tay nhỏ lại yên lặng thu hồi lại. Sau một lúc lâu, Vương Thừa Minh lấy lại tinh thần, nhìn về phía một bên trẻ em, "Đức Hiên, ngươi hôm qua vừa mới đột phá đến luyện khí kỳ, pháp lực còn chưa đủ chèo chống pháp thuật luyện tập, làm sao không về trước học đường?" Vương Đức Hiên ngẩng đầu nhìn về phía Vương Thừa Minh, cũng không trả lời, nghi ngờ hỏi, "Nhị thúc, trong sa mạc thủy hệ uy lực pháp thuật bỗng dưng suy yếu gần nữa, nhị thập nhất thúc công vì cái gì còn dạy nhóm chúng ta tụ linh hóa vũ quyết?" Vương Thừa Minh tại thừa chữ lót sắp xếp 27, đương nhiên cái này chỉ là tu sĩ bên trong bối phận, mà Vương Đức Hiên là hắn cháu ruột, kêu tự nhiên là trong nhà xưng hô. Vương Thừa Minh vô đầu của hắn, cười ha hả nói ra, "Xem xét ngươi tại Khải Linh viện liền không có nghiêm túc nghe giảng, ngươi cũng biết rõ tu tiên giới không biết từ khi nào liền hóa thành một tòa to lớn sa mạc, tài nguyên nước thưa thớt. Tụ linh hóa vũ quyết không phải nhường nhóm chúng ta chiến đấu, mà là bổ sung linh điền lượng nước, càng làm cho nhóm chúng ta ngày sau bước lên sa mạc không đến mức bị chết khát." Vương Đức Hiên ngượng ngùng gãi đầu một cái, còn chuẩn bị nói cái gì, liền bị thiếu niên đánh gãy. "Đức Hiên, ta trên chỗ ngồi có hướng gia tộc mượn tới tu hành tâm đắc, ngươi vừa mới bước vào luyện khí kỳ, lấy trước đi xem đi, miễn cho tu hành xảy ra sai sót." Nhìn xem Vương Đức Hiên bóng lưng biến mất, thiếu niên liền bắt đầu tụ linh hóa vũ quyết. Ước chừng qua nửa canh giờ, thiếu niên bên người linh khí bắt đầu cuộn, ngay sau đó trước mặt hắn liền xuất hiện một cái không đến một thước mây mù, sau đó hóa thành nước mưa rầm rầm rơi xuống. Thiếu niên động tĩnh bên này lập tức đưa tới cái khác thiếu niên chú ý là Vương Thừa Minh, hắn vừa học được một môn pháp thuật, là 27 thúc, không hổ là dẫn tới tộc trưởng chú ý thuật pháp kỳ tài, mới luyện khí một tầng liền học được tiếp cận nhất giai trung phẩm tụ linh hóa vũ quyết. Đáng tiếc 27 thúc là 4 linh căn, nhanh 2 năm còn chưa đột phá luyện khí tầng 2. Vương Thừa Minh cũng không để ý tới những người khác nghị luận ầm ĩ, mà là tâm niệm trầm xuống, trước mặt liền xuất hiện một cái chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy bảng. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Thanh Một Quyết, tu vi: luyện khí 1 tầng, 79-80, thuật pháp: Khinh Thân Thuật, Lô Hỏa Thuần Thanh, 10-100, Kim Nhật Thuật, Sơ Quy Môn Kính, 18-50, Mục Cháo Thuật, Sơ Quy Môn Kính, 26-50, Thanh Mục Thôi Nha Thuật, Sơ Quy Môn Kính, 3-50, Tụ Linh Hóa Vũ Quyết, Sơ Quy Môn Kính, 1-50, Thanh Mục Đạo Ẩn. Không, Vương Thừa Minh nhìn trước mắt bảng, lâm vào trong hồi ức. Hắn nguyên bản cũng không phải là thế giới này người, mà là sinh hoạt tại một cái tên là Lam Tinh thế giới. Vừa mới tốt nghiệp hắn, gặp phải tốt nghiệp tức thất nghiệp hoàn cảnh xã hội, thật vất vả tìm tới một phần không tệ làm việc, tự nhiên không dám lười biếng. Mỗi ngày càng không ngừng làm thêm giờ, cuối cùng ngã xuống làm việc cương vị, tỉnh lại lần nữa đã đầu thai đến Thanh Sa Vương thị. Vương Thừa Minh phụ mẫu cùng tổ phụ đều không phải là tu tiên giả, nhưng hắn tặng tổ phụ lại là khí Thanh Sa Vương thị mở người, cho nên phàm lúc bọn hắn thời gian qua cũng không chênh lệch. Hơn 100 năm trước, ngay lúc đó tộc trưởng Vương Hành Ngạn dẫn đầu mấy trăm nhiều tộc nhân theo xa xôi lưu quang mạc đất di chuyển ở đây, càng là mượn nhờ linh vật chế tạo Thanh Sa ốc đảo. Vương Hành Ngạn lấy tiếp cận trúc cơ hậu kỳ tu vi, tăng thêm hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tộc nhân, lực áp cách đó không xa Bích Tuyền ốc đảo ba đại trúc cơ gia tộc, ở chỗ này đứng vững vàng theo hầu. Vương Thừa Minh 6 tuổi trước đó sẽ thường xuyên mộng thấy Lam Tinh nhà cao tầng, mới đầu hắn còn không biết rõ chuyện gì xảy ra, thẳng đến 7 tuổi mới hoàn toàn thức tỉnh kiếp trước túc tuệ, thế là hắn liền lặng lặng chờ đợi 10 tuổi đến. Thanh Sa Vương thị hàng năm đều sẽ là 10 tuổi gia tộc thiếu niên kiểm tra phải chăng có linh căn, một khi phát hiện có linh căn tồn tại, liền sẽ nhận được học đường học tập chi thức tu hành pháp thuật. Vương thị học đường chia làm Khải Linh viện cùng Vấn Đạo viện, trong đó Khải Linh viện là dạy biết chữ, dẫn khí nhập thể còn có tu tiên thưởng thức. Một khi dẫn khí nhập thể, thành công bước vào luyện khí 1 tầng, liền sẽ đi vào Vấn Đạo viện. Vấn Đạo viện thì là dạy pháp thuật, phù lục, luyện khí, luyện đan, linh thực sư cơ sở các loại, bất quá Vương thị gia tộc cũng không giàu có, ngoại trừ pháp thuật, cái khác bất quá đều là đảm bình trên giấy. Tại 10 tuổi năm đó, Vương Thừa Minh kiểm tra ra kim một thủy thổ 4 linh căn, cái này bảng là tại hắn 13 tuổi năm đó bước vào luyện khí kỳ lúc xuất hiện. Khi nhìn đến bảng tu vi cùng thuật pháp đằng sau có chút trong suốt quan thể, đốn ngộ chữ, Vương Thừa Minh mừng rỡ như điên, cảm thán tự mình kim thủ chỉ rốt cuộc đến, càng là đem nguyên bản muốn tu hành thổ thuộc tính công pháp đổi thành một thuộc tính công pháp. Chỉ tiếp thanh mục đạo ẩn cần trồng trọt nhập giai linh thực mới có thể thu được lấy, chỉ là lấy hắn vừa mới bước vào luyện khí kỳ, phụ mẫu đều là phàm nhân, kia tặng tổ phụ càng là chưa từng thấy qua, tự nhiên không lấy được nhập giai linh thực hẳn giống. Bất quá Vương Thừa Minh cũng không từ bỏ, trong 1 năm thử các loại thủ đoạn, vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch. Cũng may, 3 tháng trước, trải qua sự dây dưa của hắn nát đánh, nhị thập nhất thúc rốt cục bằng lòng, nếu là hắn học được thanh mục tôi nha thuật cùng tụ linh hóa vũ quyết, liền sẽ cho hắn ba cái xa cấp thảo hạt giống. Đây cũng là hắn liều mạng luyện tập cái này hai môn pháp thuật nguyên nhân. Nhìn xem Vương Khôn Chết theo trong học đường hướng mình đi tới, Vương Thừa Minh vội vàng nên đón tiếp lấy, nhị thập nhất thúc. Vương Khôn Chết một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Vương Thừa Minh, ta tại trong học đường cảm nhận được sóng linh khí, liền đoán được là ngươi tiểu tử. Nói hắn theo trong túi chữ vật lấy ra ba cái hạt giống giao cho Vương Thừa Minh, ngươi tiểu tử một mực đối linh thực cảm thấy hứng thú, chắc hẳn trông mà thèm cái này ba cái hạt giống đã lâu đi. Vương Thừa Minh nhìn xem trong tay ba cái hạt vừng lớn xa cấp thảo hạt giống, trên mặt cười nở hoa. Vương Khôn Chết nhìn xem Vương Thừa Minh, bất đắc dĩ cười cười, cầm đi đi. Ngươi nhớ kỹ, tu hành giới vẫn là lấy tu vi. Nhị thập nhất thúc, ta biết đến. Vương Khôn Chết còn chưa nói xong, Vương Thừa Minh cầm hạt giống liền chạy ra ngoài đi. Nhớ lấy tại ốc đảo biên giới, khác bước vào trong sa mạc. Chương 2, thay một đạo ẩn người đăng, như ý cơ đen vô tà kiểm chế kích động trong lòng, Vương Thừa Minh cũng không lập tức lên đường tiến về sa mạc biên giới, mà là trước quay về chỗ ở, lấy ra hai cái không hồ lô, xem chừng đổ đầy nước sạch, treo ở bên hông. Thanh sa ốc đảo phạm vi cũng không rộng quá, phương biên bất quá 20 dặm. Toàn bộ ốc đảo hiện lên không theo quy tắc hình tròn, trung tâm khu vực ước chừng 10 dặm phương biên, bị bố trí một tòa nhất giai cực phẩm phòng ngự trận pháp, là vương gia tu sĩ chỗ tụ họp, tộc nhân đồng dạng đo cân nặng chi là thanh sa câu. Ốc đảo bên ngoài thì là từ phạm nhân cùng đất cho thuê tán tu trồng trọt linh điển, linh mạch mỏng manh, chỉ có thể miễn cưỡng trồng trọt một chút miễn cưỡng nhập giai thanh nha mét. Mặc dù như thế, bởi vì thanh sa ốc đảo dù sao có được nhị giai hạ phẩm linh mạch, vẫn là hấp dẫn không ít đê giai tán tu đến đây mưu sinh. Gia tộc học đường ở vào thanh sa khâu khu vực biên giới. Vương Thừa Minh dọc theo quen thuộc tiểu đạo, một đường đi qua lẻ tẻ phân bố linh điển. Một nén nhang về sau, mặt đất dần dần từ khô nước thổ nhưỡng quá độ là nhỏ vụn cắt vàng, bước chân đạp xuống đi, liền có hạt cắt theo đế dày trượt xuống. Trước mắt bùn đất đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một mảnh chập trùng không chừng cột cát, bên người mấy quả ương ngạnh sinh trưởng phong hóa cây giả, vỏ cây sớm đã khô nước pha tạp, phản phất lúc nào cũng có thể bị gió cắt nuốt hết. Vương Thừa Minh cúi đầu nhìn xem dưới chân tầng kia thật dày màu vàng nâu đất cát, hắn không có bất cứ chút do dự nào, chậm rãi gỡ xuống bên hông hai cái thủy hồ lô, đem trong veo nước một giọt không dư thừa đổ vào đất cát bên trong. Giọt nước nện ở mặt cát bên trên, trong nháy mắt bị nóng rực đất cát thôn phệ, phát ra rất nhỏ tê tê âm thanh, chỉ ở trên mặt đất lưu lại vài miếng ám sắc dấu vết. Làm xong đây hết thảy, hắn từ trong ngực lấy ra ba cái quang trạch hơi tối hạt giống, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ một cái, liền đưa chúng nó xem chừng vùi sâu vào trong cát. Ngay sau đó, hai tay của hắn kết ấn, linh lực tại đầu ngón tay lưu chuyển, thấp giọng niệm động pháp quyết, thanh mục tôi nha thuật. Một đạo xanh biếc linh quang từ hắn lòng bàn tay sáng lên, hóa thành một đạo lưu quang không có vào đất cát bên trong, từng sợi màu xanh sợi tơ quấn quanh ở hạt giống chúng quanh. Sa cấp thảo chỉ là một loại nhất giai hạ phẩm linh thảo, lại có được năng lực kỳ lạ, tụ sa hóa thổ. Tương truyền, sa cấp thảo là vạn năm trước một vị nguyên anh đại tu muốn thay đổi tu tiên giới sa mạc hóa mà bồi dưỡng linh thảo, chỉ cần ngắn ngủi một tháng liền có thể hoàn toàn chín muồi. Nó một khi thành thụ, sau đó lập tức liền sẽ khô vòng, lấy tự thân hóa chất dinh dưỡng, đem đất cắt hóa thành bùn đất. Chỉ tiếc, nếu không có tu sĩ thủ hộ, dù là sa cấp thảo có thể đem đất cắt hóa thành bùn đất, tại đối mặt đen điên báo cát, tất cả bùn đất cũng sẽ ở ngắn ngủi mấy hơi ở giữa hóa thành cát bay, một lần nữa bị nuốt vào vô tận cát vàng bên trong. Cảm nhận được hạt giống trên chậm rãi rũa ra chồi non, Vương Thừa Minh lần nữa thi triển pháp thuật đem mặt khác hai viên hạt giống thúc đẩy sinh trưởng. Nhưng mà sau một khắc, nụ cười trên mặt hắn có chút cứng đờ. Còn lại hai gốc sa cước thảo tại pháp lực thôi động dưới, lại chậm chạp không có động tĩnh, nửa hơi về sau, linh khí bỗng nhiên tiêu tán, hạt giống có chút nổ tung, triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắn nhíu mày, ngồi xổm người xuống xem xét, phát hiện mảnh này đất cắt bên trong không có một tia linh khí thấm vào vết tích, thậm chí liền cắt miệng cũng vẫn như cũ khô ráo. Quả nhiên, nơi này cũng không phải thật sự là linh điện. Hắn lẩm bẩm nói: dù là sa cước thảo danh xưng có thể tụ sa hóa thổ nếu không có ổn định linh khí lưu chuyển hoàn cảnh, dù là dùng thuật pháp thúc mầm cũng cuối cùng chỉ là phí công. Hắn nhớ lại trong tộc ghi chép, cho dù là đê giai linh thực, nếu không có mức thấp nhất độ linh khí tầm bổ, chỉ dựa vào thuật pháp thúc đẩy sinh trưởng, xác suất thành công tối đa cũng không ba thành. Cho dù thành công nảy mầm, đến tiếp sau vô dụng linh khí tới nhuần, cũng cực kỳ dễ dàng khô vong. Cảm nhận được thể nội tiêu hao hơn phân nửa pháp lực, hắn cũng không có dừng lại, tốt xấu có một gốc thành công phá mầm. Vương Thừa Minh xoa xoa mồ hôi trán trâu trong bàn tay pháp quyết lần nữa biến ảo, một đạo đón một đạo linh quang tại giữa ngón tay lấp lóe. Mấy hơi ở giữa, một đoàn mây nhàn nhạt sương mù chậm rãi tại trước người hắn ngưng tụ, linh lực hóa thành hơi nước, chu vi nhiệt độ chợt hạ, liền cắt vàng khô nóng cũng giống như bị áp chế một điểm. Mây mù càng ngày càng đậm, nhưng mà tùy theo mà đến, là thể nội pháp lực điên cuồng trôi qua, cơ hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị rút sạch. Rốt cục, cuối cùng một đạo pháp quyết hoàn thành trong nháy mắt, đỉnh đầu mây mù chấn động mạnh một cái, sau đó hoa một tiếng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu mang theo từng tia linh khí chiếu nghiêng xuống. Hạt mưa nện ở nóng bỏng đất cắt bên trên, trong nháy mắt dâng lên sương trắng cuộn cuộn, phản phất nước sôi vẩy xuống tấm sắt. Vương Thừa Minh nhìn chằm chằm kia phiến vừa mới gieo xuống sa cấp thảo hoàng sa khu vực. Hắn hô hấp dồn dập, ánh mắt gắt gao khóa chặt mặt cát. Không bao lâu, ngay tại mây mù dần dần tán đi sát na, mấy xóa xanh nhạt lặng yên từ trong cắt phá xuất. Đúng lúc này, Vương Thừa Minh trước mắt đột nhiên xẹt qua một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nghĩa. Lần đầu trồng trọt sa cấp thảo, thanh mục đạo ẩn mười hắn sững sờ, chợt cả người phản phất rơi vào cung hỉ. Ha ha ha. Vương Thừa Minh bỗng nhiên ngửa đầu cười to, thanh âm tại trống trải cuồn cắt bên trong vang vọng thật lâu. Mười điểm thanh mục đạo ẩn. Từ khi hôm đó hắn trên bảng trông thấy kia một nhóm thanh mục đạo ẩn, không hắn liền biết rõ, đây cũng là hắn thông hướng cao hơn con đường tu hành mấu chốt. Bây giờ 10 điểm đạo vận ngay tại bảng trên chiếu sáng rạng rỡ. Cắt vàng bên trong, một điểm xanh nhạt, mặc dù không đáng chú ý, lại giống như hy vọng hỏa chủng, lặng yên cắm rễ. Có lẽ, đây mới là ta con đường tu hành chân chính điểm xuất phát. Vương Thừa Minh ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, bóng đêm dần dần chìm, ánh nắng chiều như máu, mà hắn tâm, nhưng lại chưa bao giờ giống bây giờ như vậy thanh thản. Ngay tại hắn chuẩn bị ly khai trở về trụ sở lúc, ánh mắt xéo qua bỗng nhiên bắt được nơi xa cắt vàng của quận, có cái bóng đen mang theo quần quần cắt đuổi ngay tại cực tốc tiếp cận ốc đảo. Trong lòng của hắn siết chặt, yêu thú. Không đúng. Vương Thừa Minh phản ứng đầu tiên vốn là yêu thú đột kích, nhưng nghĩ lại liền phủ định cái suy đoán này. Thanh xa ốc đảo xung quanh yêu thú sớm bị thanh lý đến 7-8 phần, ốc đảo lại có vương thị hơn 100 tên luyện khí tu sĩ, lại thêm chu vi tán tu tụ tập, một khi phát hiện yêu thú, cơ bản đều sẽ bị chen chúc mà tới tu sĩ chém giết. Dù sao trong sa mạc tài nguyên thiếu thốn, không cần xâm nhập sa mạc liền có thể săn giết yêu thú, không ai sẽ từ bỏ. Bóng đen kia tốc độ lại cực nhanh, qua trong giây lát liền lướt qua 100 trượng cự ly, mang theo nồng đậm huyết tinh khí tức. Vương Thừa Minh meo cặp mắt lại, miễn cưỡng thấy rõ bóng đen bộ dáng, chính là Liệp Yêu đội đội trưởng Vương Thừa Dụ. Là Tứ Ca. Vương Thừa Minh biến sắc, trong lòng đột nhiên dâng lên bất an. Cái gặp Vương Thừa Dụ quần áo tả tơi, đầy người vết máu, chật vật đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thậm chí liền phi độn linh quang cũng lung lay sắp đổ. Không tốt, xảy ra chuyện. Vương Thừa Minh bước chân siết chặt, bản năng muốn đi trong tộc chạy tới, thỉnh cầu trợ giúp, nhưng khóe mắt liếc qua lại nhìn lướt qua chu vi, cũng không có địch nhân truy kích dấu hiệu. Cái này khiến hắn thở dài một hơi, nếu là có cường địch theo đuôi, lấy Tứ Ca luyện khí hậu kỳ tu vi đều chỉ có thể chạy trốn, lấy hắn luyện khí một tầng tu sĩ, căn bản giúp không lên bất luận cái gì bận điệu, tự mình tùy tiện tới gần ngược lại là liên lụy. Trong chớp mắt, Vương Thừa Dục đã lảo đảo rơi vào Vương Thừa Minh trước mặt, một bước chưa ổn, suýt nữa ngã quỵ. Tứ Ca. Vương Thừa Minh vội vàng đỡ lấy hắn, cảm nhận được thân thể của hắn hư mềm, liền xương cốt cũng tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là dáng chống đỡ đến tận đây. Chuyện gì xảy ra? Liệp Yêu đội những người khác đây, ngươi làm sao thành bộ dáng này? Vương Thừa Dục sắc mặt tái nhợt, thở dốc ở giữa, ánh mắt bên trong còn mang theo phẫn nộ. Ta, nhóm chúng ta tao ngộ phục kích. Những người khác, nhanh thông chi tộc trưởng. Lời còn chưa dứt, trước mắt hắn tối đen, cả người liền đã bất tỉnh. Vương Thừa Minh hai tay run lên, suýt nữa không thể đỡ lấy hắn. Chương 03, Sa Phỉ người đăng, như ý cơ đen vô tả phục kích. Chẳng lẽ gặp Sa Phỉ? Vùng sa mạc này bên trên có không ít kẻ liều mạng làm lấy giết người cướp tiền hoạt động, được mọi người xưng là Sa Phỉ. Chỉ là những này Sa Phỉ sẽ rất ít trêu chọc tứ đại trúc cơ gia tộc, những này gia tộc tu sĩ mặc dù có chút gia sản, nhưng bọn hắn mỗi lần tuyến đường cũng không đồng dạng, mà lại so sánh tán tu càng thêm khó gặm, còn dễ dàng đưa tới trúc cơ tu sĩ truy sát. Rất nhanh, Vương Thừa Minh có Vương Thừa Dục đạt thanh xa ốc đảo trung tâm thanh xa khâu khu vực. Cứ việc giờ phút này trong cơ thể hắn pháp lực cơ hồ gần không, nhưng tu sĩ thân thể cuối cùng so phàm nhân mạnh hơn mấy lần, dù là vô dụng một tia pháp lực, có một vị người trưởng thành, cũng chỉ là thở hổn hển có chút, còn có thể kiên trì. Xa xa, liền có mấy tên vương gia tu sĩ trông thấy hắn thân ảnh chật vật, đội vàng bước nhanh tiến lên đón. Đám người xem xét rõ ràng trên lưng hắn bóng người, lập tức thần sắc kỳ biến, mồm năm miệng mười xuống tới. Thừa Minh, cái này là Thừa Dục, làm sao lại bị thương thành dạng này? Hắn đã hôn mê sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Đám người bên trong, một tên thanh niên sắc mặt nghiêm trọng, bước nhanh tiến lên đem Vương Thừa Dục theo Vương Thừa Minh trên lưng xem chừng ôm hạ. Vương Thừa Minh đang chuẩn bị mở miệng giải thích, một đạo trầm ổn mà trung khí mười phần thanh âm đột nhiên từ phía ngoài đoàn người truyền đến, xảy ra chuyện gì rồi? Họ hét tầm ĩ, còn thể thống gì? Thanh âm vừa dứt, một đạo bóng xám đã đi qua đám người, rơi vào trước mặt mọi người. Vương Thừa Minh nghe tiếng ngẩng đầu, cái gặp một vị hạc phát đồng nhan lão giả đã đứng ở trước mặt hắn, chính là Vương gia đại trưởng lão Vương Cả Lâm, một vị luyện khí chín tầng, tại trong gia tộc đối phận uy vọng cực cao, uy tín lâu năm tu sĩ. Vương Cả Lâm ánh mắt quét qua, rơi vào kia vết máu đầy người, sắc mặt tái nhợt Vương Thừa Dục trên thân, sắc mặt lập tức trầm xuống. Sau đó, hắn lại nhìn về phía Vương Thừa Minh, giọng nói nghiêm trọng, "Thừa Minh, đây là có chuyện gì?" Vương Thừa Minh thở hào hển ổn định hô hấp, chắp tay trầm giọng nói, "Thất thúc công, Tứ Ca nói, bọn hắn bên ngoài gặp mai phục, ta đoán là Sa Phỉ làm." Vừa dứt lời, Vương Càn Lâm lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia lanh ý, hắn không có nhiều lời, chỉ là ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, Vương Thừa Dục thân thể liền chậm rãi trôi nổi mà lên, vương vàng lơ lửng ở trước người hắn. Vương Càn Lâm một tay đắp lên Vương Thừa Dục trên cổ tay, cảm giác chỉ chốc lát, nhạt tiếng nói, "Thừa Dục bị thương không nhẹ, nhưng vô tính mệnh mà lo lắng. Hắn pháp lực mất hết, kinh mạch nhiều chỗ đánh rách tạc ơi, ta đã tạm thời ổn định tâm mạch của hắn." Nói đi, hắn mang theo lấy Vương Thừa Dục quay người hướng đi thanh xà khâu bên trong. Trước khi đi, đầu hắn cũng không hồi nói ra, "Những người khác tạm đi đi, có sự tình gì gia tộc tự sẽ xử lý. Thừa Minh, đi theo ta." Nghe nói như thế, vây xem gia tộc tu sĩ nhao nhao tán đi. Vương Thừa Minh thì không chần chờ, hít sâu một hơi, bước nhanh đuổi theo Vương Cả Lâm, hướng về thanh xa khâu chỗ sâu đi đến. Bất quá một chén trà thời gian, một tòa xưa cũ ngưng trọng thạch điện xuất hiện ở trước mắt, cửa đá đóng chặt, thạch điện phía trên tuyên khắc lấy nghị sự điện ba chữ to, cửa điện mở ra một cái chớp mắt, một cỗ thanh lãnh linh khí đập vào mặt, Vương Thừa Minh theo Vương Cản Lầm cùng nhau đi vào trong điện. Trong điện sớm đã có 5 người chờ đợi, đều thân mang hôi lam đạo bào, khí tức trầm ổn, đều là trong gia tộc cao giai tu sĩ. Trong đó một tên thân mang viền vàng đạo bào, khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử đang đứng tại địa bài, vẻ mặt nghiêm túc. Gặp hai người vào cửa, kia trung niên nam tử lập tức nên tiến lên, trong mắt mang theo vẻ lo lắng, thất thúc, vừa mới ngươi truyền âm phủ bên trong nói Thừa Dục bị tập kích sự tình, có thể là thật? Vương Cản Lâm khẽ bước cằm, đem Vương Thừa Dục nhẹ nhàng đặt ở đại điện một bên trên mặt bàn. Chỉ Vương Thừa Minh, ta cũng là vừa lúc ở Thanh Sa Khâu ngoại tình gặp, cụ thể tình huống ta cũng không rõ ràng, vẫn là để hắn tự mình đến nói đi. Nói đi, hắn quay đầu nhìn về phía Vương Thừa Minh. Vương Thừa Minh cảm giác được mấy đạo ánh mắt xuống trên người mình, trong nháy mắt cảm nhận được một cỗ áp lực, bất quá một lát hắn liền chỉnh lý tốt tâm tính. Gật đầu, ánh mắt rơi vào kia trung niên nam tử trên thân, nhận ra hắn chính là Vương gia tộc trưởng Vương Quân Hồng, mấy người còn lại cũng đều là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, từng cái tại trong gia tộc có được không nhỏ địa vị. Hắn chấn định tâm thần, đem tự mình tại ốc đảo biên giới phát hiện Vương Thừa Dục, nghe hắn nói gặp tập kích trải qua một đường tới. Vương Quân Hồng sắc mặt mỏi mệt, trong mắt lại lóe ra phẫn nộ cùng sầu lo, cũng may mắn ngươi vừa lúc ở ốc đảo biên giới. Nếu không chẳng biết lúc nào mới có người phát hiện Thừa Dục, mấy năm gần đây gia tộc. Lời còn chưa dứt, hắn đã lâu thở dài một tiếng, trong giọng nói tràn đầy nặng nề. Vương Càn Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên đường ta đã cho Thừa Dục ăn vào liệu thương đang dược, hắn thương đến không nặng, chỉ là pháp lực cơ hồ hao hết, kinh mạch chấn động, bây giờ đã ổn định khí tức, cũng nhanh muốn tỉnh. Vừa dứt lời, chỉ nghe thạch điện một góc truyền đến một trận trầm thấp tiếng ho khan. Đám người lập tức quay đầu nhìn lại, cái gặp Vương Thừa Dục lông mày nhíu chặt, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn sát mặt tái nhợt, nhưng thần trí còn rõ ràng. Thừa Dục, ngươi đã tỉnh. Vương Khôn Hồng tiến lên, đem hắn đỡ dậy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhanh nói cho nhóm chúng ta, là đây đường xa phỉ tập kích các ngươi. Những người khác đây. Vương Thừa Dục kiết hầu khẽ nhúc đích, bờ môi phát khô, ngước mắt nhìn qua trước mắt khuôn mặt quen thuộc, trầm mặc một lát sau, thanh âm khàn khàn lại tràn đầy phẫn nộ. Không phải xa phỉ, là Triệu gia, Xích Hạt Triệu gia người phục kích nhóm chúng ta. Câu nói này vừa ra, toàn bộ đại điện như bị sét đánh, trong nháy mắt tiến lặng lại, phản phất liền không khí cũng đọc lại. Triệu gia. Vương Khôn Hồng sắc mặt một nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, quanh thân linh áp y mắng nở rộ, tựa như phong bạo sắp tới. Còn lại mấy vị vương gia cao giai tu sĩ cũng thần sắc biến đổi, hai mặt nhìn nhau, đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh cùng tức giận. Xích Hạt Triệu gia chính là Bích Tuyền Ốc đảo mà khác một nhà trúc cơ gia tộc, hai nhà những năm gần đây mình tranh ám đấu không ngừng, sớm có ma sát. Hơn 20 năm trước, Bích Tuyền Ốc đảo một vị tán tu phát hiện một tòa nhất giai trung phẩm linh cát mỏ, vô ý để lộ tin tức, dẫn tới tứ đại gia tộc tranh đoạt. Tranh đoạt quá trình bên trong, vương gia trúc cơ tu sĩ càng là chặt đứt Triệu gia trúc cơ tu sĩ một cánh tay, đoạn mất hắn con đường. Dù vậy, hai nhà cũng không đến sử dụng bạo lực tình trạng, bây giờ vậy mà trực tiếp phục sát gia tộc Liệp Yêu đội. Vương Côn Hồng chậm rãi thở ra một hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, hắn nhìn về phía một bên Vương Thừa Minh, giọng nói hoàn toàn như trước đây trầm ổn, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Thừa Minh, ngươi đi về trước đi. Vương Thừa Minh biết phía sau sự tình không phải mình có thể tham dự, lập tức cung thân thi lễ. Vâng, tộc trưởng. Đi ra nghị sự điện một khắc này, Vương Thừa Minh phảng phất theo một ngụm bị đè nén ngàn cân nổi sắt bên trong thoát thân mà ra, sau lưng đạo kia nặng nề cửa đá chậm rãi khép kín, phát ra ầm ầm một tiếng thấp vang lên, giống như là đem một trận sắc buộc phát phong bạo phong ở trong điện. Hắn hồi tưởng 10 năm trước, gia tộc còn tại không ngừng khuyết trương dài ốc đảo, khai khẩn linh điện. Từ khi 8 năm trước thái thượng trưởng lão bế quan về sau, hết thảy cũng biến không đồng dạng. Tăng tổ phụ thọ nguyên không nhiều lắm. Vương Thừa Minh trong lòng cảm giác nặng nề, thân là vương gia vãn bối đệ tử, nếu là vương gia suy tàn, Triệu gia không thể lại buông tha dòng chính hắn. Hắn minh bạch lấy hắn tu vi tạm thời không cách nào thay đổi gì, nhưng hắn rõ ràng một sự kiện, hắn nhất định phải nhanh mạnh lên. Chương 04, ta muốn bắt đầu thêm điểm người đăng, như ý cơ đen vô tà Triệu gia, đơn giản khinh người quá đáng. Một vị cung trang phụ nhân giận không kềm được, trung điệp một trưởng bô đang ghế dựa trên lan can, thanh âm bên trong mang theo không đè nén được phẫn uất. Tộc trưởng, ta cái này dẫn người đánh tới Triệu gia muôn cái thuyết pháp. Một vị khác mặt mũi tràn đầy râu quai nón, nhìn qua tuổi hơn 40 trung niên tu sĩ đứng dậy, linh khí chấn động, một bộ bất cứ lúc nào muốn động thủ bộ dáng. Vương Khôn Hồng nhẹ nhàng ho một tiếng, không giận tự uy, cũng từng tuổi này, còn như thế xúc động còn thể thống gì? Hắn giọng nói trầm ổn, mới mở miệng, cả điện sao động trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Hắn quay đầu nhìn về phía thần sắc vẫn tái nhợt Vương Thừa Dục, giọng nói sơ lược chậm, "Thừa Dục, ngươi lại nói rõ chi tiết một lần ngay lúc đó tình huống." Vương Thừa Dục ổn định khí tức, thanh âm trầm thấp lại mang theo một cỗ hận ý, "Trước mấy thời gian, Liệp Yêu đội thu hoạch không nhỏ, túi chứa vật cùng đất con thú đã sớm đổ đầy, nhóm chúng ta dự định đường về tu chỉnh. Có thể hôm nay rạng sáng, trời còn chưa sáng, nhóm chúng ta liền lọt vào mai phục. Đối phương có 3 vị luyện khí tầng 8 tu sĩ, hơn 10 người luyện khí trung kỳ tu sĩ, trực tiếp phong kín đường lui. Ta là Liệp Yêu đội bên trong duy nhất luyện khí hậu kỳ, căn bản không phải đối thủ." Sắc mặt hắn khẽ biến, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghĩ mà sợ, nếu không phải ta trước mấy thời gian may mắn đột phá đến luyện khí tầng 8, sợ là cũng không về được. Vương Càn Lâm nhíu mày, nhưng nhìn rõ ràng là Triệu gia người nào. Vương Thừa Dục lắc đầu, bọn hắn cũng ngụy trang tướng mạo, nhưng ở ta phá vây lúc, kia người cầm đầu Triệu hồi ra một đầu hỏa xích hạt, hơn nữa còn thi triển Triệu gia bí thuật, linh khế quy nguyên thuật. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, ta liều chết mới đào thoát, nhưng điểm này ta tuyệt sẽ không nhìn lầm, hỏa xích hạt những người khác có lẽ có thể mua được, nhưng bí thuật kia Triệu gia không có khả năng truyền ra ngoài. Vừa mới nói xong, đại điện bên trong lần nữa rơi vào yên lặng. Không khí phảng phất ngưng trệ, phảng phất một trận trước gió bao bình tĩnh. Vương Khôn Hồng sắc mặt chìm như nước, chậm rãi gật đầu. Việc này trọng đại, không thể tùy tiện làm việc. Ta cùng đại trưởng lão sẽ lập tức tiến về phòng bế quan, thỉnh thái thượng trưởng lão định đoạn, các ngươi trước đối bên ngoài thống nhất đường kính là xa phỉ cách làm. Hắn ánh mắt quét qua toàn trường, giọng nói chuyển thành lạnh lùng, "Vương Hiểu Sảo, ngươi lập tức phụ trách trợ cấp Liệp Yêu đội bỏ mình tộc nhân cùng tán tu gia thuộc, cần phải trấn an lòng người. Vương Quân Viêm, Vương Quân Nhiều, hai người các ngươi dẫn người tiến về tập kích hiện trường điều tra, nếu có thể tìm về tộc nhân di hải, cần phải thích đáng an trí." hết thể lấy an toàn làm trọng, không thể khinh tiến. Đám người cùng kêu lên đồng ý, lập tức nhao nhao lui ra, trong điện rất nhanh chỉ còn lại Vương Khôn Hồng cùng Vương Càn Lâm hai người. Vương Càn Lâm mắt nhìn tộc trưởng, vừa muốn mở miệng, đã thấy đối phương đã thần sắc nghiêm nghị mở miệng, thất thúc, ta dự định xung kích trúc cơ. Lời này vừa nói ra, Vương Càn Lâm thần sắc chấn động, ánh mắt lập tức trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Người xác định rõ rồi, không có trúc cơ đan, cưỡng ép trúc cơ, tỷ lệ thành công còn chưa đủ 1/20. Không bằng lại chờ đã, phụ thân cũng nhanh trở về. Vương Khôn Hồng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. Triệu gia đã thăm dò đến một bước này. Chu gia, Tôn gia, bọn hắn cũng tại chờ lấy ta nhóm sơ hở. Nếu ta không sớm ngày đột phá, Thanh Sa Úc đảo sợ là khó mà giữ vững. Tổ phụ 8 năm trước mang theo nhóm chúng ta góp nhặt mấy chục năm linh thạch, thân phó ban ngày diễm thành mua sắm trúc cơ đan, có thể đến nay tin tức hoàn toàn không có. Hắn dừng một chút, thanh âm bên trong lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng mỏi mệt, chờ không dậy nổi. Cùng lúc đó, Huyết Tuyên Úc đảo, một tòa vàng son lộng lẫy, điêu lan ngọc thế đại điện bên trong. Chủ tọa bên trên, một tên trung niên nam tử lặng lặng mà ngồi, hắn gương mặt gầy gò, hai mắt hơi khép, tay áo trái trống rỗng rủ xuống, nhường khuôn mặt của hắn có vẻ càng thêm dữ tợn. Hắn chính là Triệu gia đương nhiệm tộc trưởng Triệu Viêm Phong. Đại điện phía dưới, một tên thanh niên tu sĩ quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, giọng nói mang theo sợ hãi. Tộc trưởng, thuộc hạ hành sự bất lực, không chỉ có nhường Vương gia Vương thừa dục đào thoát, còn bại lộ thân phận, thỉnh tộc trưởng trách phạt. Triệu Viêm Phong cũng không lập tức trả lời, phản phất căn bản chưa đem việc này để ở trong lòng. Thật lâu, hắn chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hàn quang lóe lên, thanh âm trầm thấp nhưng từng chữ như lao. Vương Hành Ngạn đã nhanh 10 năm không hề lộ diện đi. Hắn bỗng nhiên đứng lên, tay phải nắm chặt chén trà. Hắn nếu là còn sống, sợ cũng là không mấy năm. Nhưng nếu hắn đã chết, lời còn chưa dứt, cái kia chén trà lại bị hắn sinh sinh bóp nát, hóa thành một mịn, tại hắn lòng bàn tay chậm rãi trượt xuống. Vậy cái này bức trướng, liền để hắn tộc nhân đến hoàn lại đi. Là Vương Thừa Minh trở lại tự mình viện lát lúc, bóng đêm càng tối, giờ tuất ánh trăng xuyên thấu qua thành xa ốc đảo mỏng manh tầng mây, vẩy vào tường viện bên trên, lôi ra một vòng nghiêng dáng dấp cái bóng. Đẩy ra cửa sân, hắn một cái liền nhìn thấy trong phòng sáng ánh đèn, một luồng đồ ăn hương theo trong phòng bay ra. Trong viện, hai người sớm đã chờ đã lâu, thấy một lần hắn trở về, liền bước nhanh tiến lên đón. Tộc thúc, đồ ăn đã nóng tốt, canh cũng là mới vừa hầm ra, ngài nhanh đi nghỉ ngơi đi. Hai người này là Vương gia An sắp xếp hầu hạ ngày khác thường sinh hoạt thường ngày phạm nhân tộc người. Vương Thừa Minh gật đầu, giọng nói bình thản trả lời một câu, vất vả. Ăn xong cơm tối, hắn trở lại trong phòng, nhẹ tay đóng cửa phòng, đem màn cửa che đậy đến cực kỳ chặt chẽ. Hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, tâm niệm vừa động, gọi ra cái kia chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy bảng. Sau một khắc, theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 10 điểm thanh mục đạo ẩn đều quán chú nhập tu vi bên trong. Một cỗ tinh thuần đến gần như hoàn mỹ linh khí trong nháy mắt tại trong đan điền đống dương ngưng tụ, không giống ngoại giới hấp thu linh khí như vậy lộn xộn không thuần, cũng không giống ngoại giới linh khí như vậy kiệt ngạo bất thuần, phản phất không cần luyện hóa liền có thể hóa thành pháp lực. Vương Thừa Minh nhãn thần đột nhiên sáng lên, trong lòng mừng rỡ, nhưng lập tức không dám có chút trì hoãn, lập tức trầm tâm tinh khí, vận hành lên thanh một quyết. Công pháp vận chuyển phía dưới, trong đan điền linh khí như tia nước nhỏ dung nhập kinh mạch, cấp tốc hóa thành pháp lực. Mười mấy hơi thở ở giữa, linh khí tiêu hao sạch sẽ, loại kia đột nhiên tăng mạnh phong phú cảm giác làm hắn mở mắt ra lúc, nhịn không được lộ ra một vòng không ức chế được nụ cười. Cúi đầu nhìn về phía bảng, tính danh, Vương Thừa Minh công pháp, thanh một quyết tu vi, luyện khí tầng 2, 9/200, thuật pháp, khinh thân thuật, lô hỏa thuần thanh, 10/100, kim nhật thuật, sơ quy môn kính, 18/50, mục cháo thuật, sơ quy môn kính, 26/50, thanh mục tôi nha thuật, sơ quy môn kính, 3/50, tụ linh hóa vũ quyết, sơ quy môn kính, 1/50, thanh mục đạo vận, không cảm thụ được thể nội pháp lực, lại nhìn xem bảng trên tu vi, trong lòng của hắn một trận thoải mái. Trước đó pháp lực phóng thích 7-8 lần pháp thuật liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, thể nội pháp lực hùng hậu gần nữa. Linh khí triệt để hao hết về sau, Vương Thừa Minh cũng không có lập tức dừng lại, mà là như cũ nhắm mắt ngồi xếp bằng, tiếp tục vận chuyển thanh mục quyết pháp môn. Sau nửa canh giờ, hắn mở hai mắt ra, cảm thụ không có chút nào biến hóa pháp lực, bất đắc dĩ thở dài. Bằng vào ta tư chất, dựa vào ngồi xuống tu hành thực tế quá chậm, vẫn là đến nghĩ biện pháp thu hoạch càng nhiều linh thực. Chương 05, thu hoạch người đăng, như ý cơ đen vô tả bóng đêm nặng nề, Vương Thừa Minh tĩnh tọa ở trên giường, nhìn xem trên bàn ảnh đến, trong đầu nhưng đang nhanh chóng phát họa lấy kế hoạch tương lai. Sáng sớm ngày mai, lại đi một chuyến học đường, nhìn xem có thể hay không theo nhị thập nhất thúc bên kia làm nhiều mới linh thực hạt giống. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhớ lại kia ba cây mới vừa gieo xuống xa cứ thảo. Sa cức thảo tự do sinh trưởng tỷ lệ sống sót quá thấp, nhất định phải mỗi ngày đi thi triển một lần tụ linh hóa vũ quyết, mệt mỏi là mệt mỏi chút, nhưng linh thực thành thục không chỉ có sẽ lại ban thưởng đồng dạng thanh mục đạo ẩn, còn có thể thu hoạch một chút hạt giống. Hắn khẽ nhíu mày, trong đầu nhanh chóng suy tư đón tương lai an bài. Tiếp qua 9 tháng liền tròn 16, cũng nên rời đi học đường, được an bài trong tộc nhậm chức, cũng may gia tộc sẽ không cưỡng chế phần thứ nhất việc phải làm. Hắn thấp giọng tự nói, nhãn thần dần dần trở nên kiên định. Đã bảng cùng thực vật có quan hệ, ta liền đi linh thực sư con đường. Gia tộc vừa vặn có hoàn chỉnh truyền thừa, có thể hỗ trợ lẫn nhau. Gia tộc hiện tại chủng nhất giai hạ phẩm linh thảo bên trong, Hỏa Dương Thăng gia, Xanh Linh Cỏ, Cát Tức Quả, nhất giai trung phẩm La Sa Đường Hoa, Đốt Phong Thảo, còn có chế tác lá bùa tử lá trúc. Hắn mỉm cười, đưa tay tắt đèn đến. Tu luyện quá chậm, vậy ta liền dựa vào linh thực một chút xíu tích tụ ra đến. Sáng sớm hôm sau, Vương Thừa Minh vẫn như cũ kẹp lấy cuối cùng canh giờ, bước vào học đường. Gặp hắn tiến đến, vấn đạo viện mấy người xuống tới, thất truy bắt thì nói, "Thừa Minh thúc, ngày hôm qua đến tột cùng là cái gì tình huống sao? Thừa Dục Thúc làm sao thụ thương rồi? Nghe nói là Sa Phỉ làm. Vương Thừa Minh còn chưa kịp mở miệng, một đạo hơi có vẻ thanh âm trầm ổn theo cửa ra vào truyền đến, tất cả câm miệng, nên đọc trận pháp. Cái gặp một vị trung niên tu sĩ bậc thềm mà bảo, trong tay bưng lấy một bản trận pháp sơ giải thần tình nghiêm túc. Hắn chính là Vương gia chỉ có 3 vị hạ phẩm trận pháp sư một trong. Hắn ánh mắt đảo qua đám người, đột nhiên ngừng trên người Vương Thừa Minh. Thừa Minh, tộc trưởng ở bên ngoài tìm ngươi, ngươi đi ra ngoài trước một chuyến. Vương Thừa Minh khẽ giật mình, trong lòng lập tức nổi lên một tia gợn sóng. Tộc trưởng tự mình đến tìm ta. Hắn không có hỏi nhiều, gật gật đầu liền đứng dậy ra học đường. Vừa mới đi ra cửa viện, liền gặp tộc trưởng Vương Khôn Hồng đứng tại cách đó không xa, sắc mặt bình tĩnh. Vương Thừa Minh bước nhanh tiến lên, cung kính hành lễ, "Tộc trưởng, không biết ngài tìm ta chuyện gì?" Vương Khôn Hồng quét liếc xung quanh, đưa tay bày ra một đạo pháp lực kết giới. Đạo này kết giới cũng không công kích phòng ngự chi năng, chỉ là một tầng cách âm bình chướng, đủ để ngăn cách ngoại giới nghe lén. "Thừa Minh a." Hắn giọng nói hòa hoãn, nhãn thần lại mang theo một tia nghiêm trọng. "Người ta đều là dòng chính một mạch, ta cùng ngươi phụ thân lại là đường huynh đệ, có mấy lời vốn không nên quá sớm nói cho ngươi, có thể ngươi hôm qua chỗ gặp, đã biết được Triệu gia sự tình, ta cũng không có ý định lừa gạt nữa ngươi, chỉ là việc này ngươi nhớ lấy không thể truyền ra ngoài." Vương Thừa Minh chấn động trong lòng, "Cửu thúc, ta..." Vương Khôn Hồng vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười cười, "Chớ khẩn trương, ta tin ngươi." Hắn ánh mắt nhìn về phía phương xa, giọng nói trầm thấp, "Kỳ thật, tổ phụ cũng không có tại gia tộc cấm địa bế quan, mà là 8 năm trước liền tiến về ban ngày Diễm Thành, muốn là gia tộc mua hàng một cái trúc cơ đan. Hắn hy vọng có thể nhờ vào đó bồi dưỡng gia vị kế tiếp trúc cơ tu sĩ, kéo dài vương gia truyền thừa, bảo trụ nhóm chúng ta phương này ốc đảo cơ nghiệp." Vương Thừa Minh nghe được nín hơi ngưng thần, sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng lên. Vương Khôn Hồng tiếp tục nói ra, "Chỉ là chuyến đi này, chính là 8 năm lâu, liền một phong truyền tin cũng không có. Nếu không phải tổ phụ lưu tại trong tộc mệnh đăng vẫn chưa tắt, ta sớm đã coi là ra bất trắc. Bây giờ Triệu gia từng bước ép sát, Chu gia, Tôn gia cũng chưa chắc ngồi được vững, ta lại kéo cũng vô ích, chỉ có thể được ăn cả ngã về không, nếm thử cưỡng ép xung kích trúc cơ." Vương Thừa Minh xít sao nắm chặt nắm đấm, hắn mặc dù bước vào tu tiên giới không lâu, nhưng cũng hiểu chưa trúc cơ đan bảo hộ, một khi thất bại 89/10 sẽ thân tử đạo tiêu. Cho nên, Vương Khôn Hồng nhìn xem hắn, ánh mắt bên trong mang theo một loại trầm tĩnh phó thác, hôm qua sự tình, ngươi tuyệt đối không thể tiết lộ nửa chữ. Nếu ta thành công, Vương gia liền có thể gắng gượng qua một kiếp này, nếu ta thất bại, cũng chỉ có thể an bài các ngươi những năm này ấu tộc nhân, âm thầm rút lui, lưu đến một tuyến huyết mạch. Vương Thừa Minh nặng nề gật đầu, "Cứu thúc, ta minh bạch." Vương Khôn Hồng lộ ra một tia mỏi mệt ý cười, "Đi thôi, quay về học đường lên lớp. Ngươi bây giờ đã là luyện khí tu sĩ, cố gắng tu hành, gia tộc ngày sau cũng muốn dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này." Vương Thừa Minh ngồi chính quay về vị trí, một thời gian có chút xuất thần. Thủ sư đã bắt đầu giảng giải trận cơ bố trí cùng cùng linh thạch định vị, Vương Thừa Minh lại chỉ cảm thấy trong đầu một đoàn loạn ma. Nhất định phải nắm chặt thời gian tăng lên tu vi. Hắn cúi đầu nhìn xem trên bản sách, trước mắt những linh văn kia đường còn khó phân như mạng nhện, cũng rốt cuộc để không nổi tâm thần đi mạnh đọc. Đợi đến cả lớp cuối cùng kết thúc, thủ sư rời đi, hắn mới nặng nề thở ra một hơi, cảm giác đầu của mình rốt cục thanh tỉnh một chút. Nhìn xem mấy vị tộc nhân nhao nhao vây quanh, Vương Thừa Minh hít sâu một hơi, cố gắng bình phục cảm xúc trong đáy lòng, sau đó đem hôm qua tình huống 151 tự thuật ra, duy chỉ có đem cùng Triệu gia có liên quan bộ phận xem chừng bỏ bớt đi. Đám người sau khi nghe xong, sắc mặt nhao nhao trở nên phẫn nộ mà sổ mà. Nếu để ta biết rõ là đây hỏa sa phỉ làm. Một vị thanh tú thiếu niên trùng điệp một quyền nện ở trên mặt bàn, cắn răng nghiến lợi nói, ngày sau ta định đem bọn hắn giết sạch, một tên cũng không để lại. Nói chuyện chính là Vương Khôn Hảo, hắn bất quá so Vương Thừa Minh lớn tuổi 2 tháng, cũng đã luyện khí tầng 4 tu vi. Thân là ba linh căn tu sĩ, vốn là tư chất tu luyện không tầm thường, lại thêm cha hắn thân chính là Vương gia luyện đan sư Vương Cả Lâm, đan dược chưa bao giờ thiếu, tu hành tốc độ viễn siêu người thường. So sánh với nhau, cái khác cùng tuổi tộc nhân hàng năm bất quá nhận lấy 2 cái dẫn khí đan, có thể vững bước tu hành đã thuộc không dễ. Đợi đến học đường tan học, hắn liền lặng lẽ ly khai, một mình hướng phía ốc đảo biên giới đi đến. Hắn có một cái vải thô bao khỏa, bên trong chứa vài quả mới đào ra hồ dương mầm non. Những này hồ dương mầm non hắn chuẩn bị trồng ở xa cấp thảo bên cạnh, đến một lần có thể che chắn một chút báo cát, thứ hai cũng có thể tăng lên trùng quanh thổ nhưỡng độ ẩm, là xa cấp thảo cung cấp hơn thích hợp sinh trưởng hoàn cảnh. Cứ như vậy, thời gian tại biển cắt lưu chuyển, từng ngày đi qua. Toàn bộ thanh xa ốc đảo, mặt ngoài gió êm sóng lặng, phản phất hết thể như trước. Không có người đề cập một tháng trước biến cố, bốn vị vương thị tu sĩ cùng hơn 10 tên tán tu tử vong, cũng không tại ốc đảo bên trong kích thích bao nhiêu gợn sóng, chỉ là lặng yên không một tiếng động, bị vùi sâu vào dưới cát vàng. Đảo mắt, một tháng trôi qua. Mới quá chưa lúc, Vương Thừa Minh đã một mình một người tới đến ốc đảo biên giới. Cát vàng vẫn như cũ, cuồn phong không ngừng, gốc kia bị hắn tự tay trồng ở dưới xa cước thảo đã có cao hơn một thước, phủ cận cũng nhiều mấy quả một người cao bao nhiêu hồ dương. Hắn đứng tại cách đó không xa hồ dương thụ dưới, tiếp mắt lặng lặng nhìn qua. Xa cước thảo cành lá trong gió nhẹ nhàng đong đưa, lá nhọn hiện ra có chút thanh quang. Sau một khắc, một đạo quen thuộc kim sắc quang mang tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Xa cước thảo thành thụ, thanh mục đạo vần hai. Chương 06, linh thể người đăng. Như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh nhìn xem bảng trên mới tăng trưởng 2 điểm thanh mục đạo ẩn, khóe môi không khỏi giơ lên một vòng cười khẽ, trong mắt cũng hiện ra vẻ vui mừng. Đúng lúc này, hắn ánh mắt xéo qua bỗng nhiên thoáng nhìn gốc kia đã thành thục xa cấp thảo phía trên, hiện ra một nhóm màu vàng kim nhạt chữ nhỏ, không, 100 con chú. Hắn khẽ giật mình, vội vàng rủi rủi con mắt, lại xích lại gần mấy bước cẩn thận xem xét, xác định không phải ảo giác, cũng không phải linh quang tiềm hiện sau lưu lại ảo giác. Đây là bảng mới tác dụng. Vương Thừa Minh như có điều suy nghĩ, khỏe miệng nhấp nhẹ. Xem ra là cho linh thực quán chú thanh mục đạo ẩn, bất quá một lần liền muốn 100 điểm. Hắn lắc đầu, lúc này thanh mục đạo ẩn được đến không dễ, chức năng này tạm thời chỉ có thể để ở trong lòng chờ ngày sau đạo ẩn đầy đủ lại đến thử. Hắn ngồi xổm nửa mình dưới, thủ trưởng nhẹ nhàng nuốt ve trong đó một gốc sa cấp thảo lá non, lòng bàn tay xẹt qua lúc, phản phất có thể cảm nhận được nó có chút rung động sinh mệnh lực. Động tác của hắn ôn nhu mà thành kính, tựa như là đang nuốt ve cái nào đó chân quý mà bảo vật chân quý. Sau một lát, sa cấp thảo lá non bắt đầu biến vàng, khô cạn, tựa như một nháy mắt hoàn thành sinh mệnh sau cùng lưu chuyển. Một tia sinh mệnh chi lực theo cành lá hướng rễ cây đào lưu, theo cuối cùng một tia sinh mệnh chi lực biến mất, màu xanh biết rút đi, mấy viên phiến lá chậm rãi bay xuống tại mặt đất. Cùng lúc đó, một quả đậu xanh lớn nhỏ hóng ánh bảo tử, theo sa cấp thảo trung tâm rơi xuống, lăn xuống tại chân hắn bên cạnh. Vương Thừa Minh nhãn thần sáng lên, vội vàng túi người đem viên kia bảo tử nhặt lên, hắn biết rõ quả này bảo tử bên trong bao quả chính là sa cấp thảo hạt giống. Đồng thời, dưới chân nguyên bản lỏng lẻo khô cứng cát vàng, tại sa cấp thảo trả lại phía dưới chậm rãi phát sinh biến hóa, trục tốc chất bóng, chuyển hóa, tạo thành nhan sắc thâm trầm, lộ ra có chút linh quang bùn đất. Vương Thừa Minh một thời gian cũng xem ngây người. Đây là hắn chưa từng thấy qua tràng cảnh, giống như một trận đặc tính khốc huyễn phim tràng cảnh đồng dạng, sa cấp thảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Sau đó hắn cẩn thận nghiêm túc đẩy ra đậu xanh lớn hạt giống, hết thảy đạt được 17 mai sa cấp thảo hạt giống. Hắn đem bên trong 7 viên xem trường thu vào trong lòng, dự định lưu làm ngày mai trồng trọt, còn lại 10 cái thì chuẩn bị tại chỗ tiếp tục trồng hạt. Lấy hắn bây giờ luyện khí tầng 2 pháp lực, nếu không sử dụng linh thạch khôi phục, cũng chỉ có thể phóng thích 10 lần thanh mục thôi nha thuật cùng một lần tụ linh hóa vũ quyết. Hắn bây giờ còn chưa từng vì gia tộc xuất lực, trên người ba khối linh thạch vẫn là trưởng bối ban thưởng đoạt được, cũng sẽ không lãng phí ở cái này phía trên. Chỗ này khu vực tuy là ốc đảo biên giới, nhưng đã tới gần sa mạc. Trong biển cắt linh khí cuồng bạo hỗn loạn, bốn phía du đãng không chừng, căn bản không cách nào ổn định tụ tập, ngồi xuống khôi phục pháp lực hiệu suất cực kỳ thấp. Cùng hắn hao phí hơn nửa ngày ngồi ở chỗ này tính tu, không bằng trở lại trụ sở ngồi xuống khôi phục, thích đáng an bài mỗi ngày linh thực trồng tiết tấu tới thực tế. Rất nhanh, hắn liền chọn tốt địa thế, đem 10 quả sa cấp thảo hạt giống theo thứ tự gieo xuống, cũng dần dần thi triển thành một thôi nha thuật tiến hành thôi phát. Từng đạo xanh biếc linh quang từ hắn trong bàn tay lưu chuyển mà ra, như từng sợi màu xanh sợi tơ quấn quanh ở hạt giống chúng quanh. Nhưng mà cái này 10 quả hạt giống chỉ có 2 viên thành công phá mầm, cái khác đều nổ tung, triệt để đã mất đi sinh cơ. Hắn chau mày, ngồi xổm người xuống đi, đẩy ra một túm cát sỏi, nhìn qua trong đó một quả vỡ vụn sa cấp thảo hạt giống, trầm mặc một lát. Xem ra, muốn chân chính ổn định trồng trọt, thu hoạch được thanh mục đạo ẩn, nhất định phải tranh thủ một khối thuộc về mình linh điền. Theo hắn thi triển cuối cùng một đạo tụ linh hóa vũ quyết điểm điểm mang theo yếu ớt linh khí giọt mưa chiếu xuống khô nước đất cắt bên trên, hai gốc tân sinh sa cấp thảo theo trong đất cắt phá xác mà ra, chồi non có chút chập chờn. Nhìn xem bảng trên 4 điểm thanh mục đạo ẩn, Vương Thừa Minh cảm thán một tiếng, nói ngăn lại giải. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt đã qua tháng 3. Tại ngày qua ngày trồng trọt cùng pháp thuật trong tu luyện, sớm thành thói quen mỗi ngày tiến về ốc đảo biên giới trông nom sa cấp thảo. Khi hắn lần thứ tư thu hoạch sa cấp thảo lúc, hạt giống số lượng đã đột phá 400 mai, đủ sức cầm cự hắn mỗi ngày tiếp tục trồng trọt 10 cái nhiều. Ngày hôm đó chạm vào tối, hắn theo thường lệ trở lại tự mình ốc xá, đóng kỹ cửa phòng, khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt rơi vào trước mắt kia quen thuộc bảng phía trên. Tính danh: Vương Thừa Minh, công pháp: Thanh Mục Quyết Tu Vi, luyện khí tầng 2, 192, 200, thuật pháp: Khinh Thân Thuật, Lô Hỏa Thuần Thanh, 10, 100, Kim Nhật Thuật, sơ quy môn kính, 18, 50, Mục Cháo Thuật, sơ quy môn kính, 26, 50, Khu Vật Thuật, Lô Hỏa Thuần Thanh, 30, 100, Thanh Mục Thôi Nha Thuật, sơ quy môn kính, 34, 50, Tụ Linh Hóa Vũ Quyết, sơ quy môn kính, 11, 50, Thanh Mục Đạo Ẩn, 12, rốt cục tích lũy đủ. Hắn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang, không chút do dự đem toàn bộ Thanh Mục Đạo Ẩn quán chú tiến vào tu vi cột bên trong. Bất quá 10 hơi thời gian, hắn tu vi lại lần nữa đột phá đến luyện khí 3 tầng. Tu vi, luyện khí 3 tầng, 4, 380, Vương Thừa Minh từ từ mở mắt, ánh mắt trong suốt, quanh thân linh khí ẩn ẩn ba động. Hắn rõ ràng cảm thụ đến, thể nội pháp lực so với luyện khí tầng 2 lúc trọn vẹn hùng hậu hơn 2 lần. 5 tháng, theo luyện khí 1 tầng liền vượt cấp 2. Hắn thấp giọng tự nói, nắm đấm chậm rãi nắm chặt. Tu vi đột phá mang đến vui sướng, nhưng ở nội tâm của hắn chỗ sâu, càng nhiều hơn chính là một loại đặt ở trong lòng gấp gáp cùng cháy bỏng. Cho dù hắn lại điệu thấp, lần này đột phá, vẫn không thể nào giấu giếm được quá lâu. Sáng sớm ngày thứ 2, học đường bên trong đã có thiếu niên xì xào bàn tán. Nghe nói không, 27 thuốc giống như lại đột phá, đã luyện khí tầng 3. Không thể nào, hắn không phải mới không lâu vừa mới đột phá sao? Đây cũng quá nhanh đi. Hẳn là hắn mỗi ngày tiến về trong sa mạc là thu hoạch cái gì truyền thừa. Ngày đó Vương Khôn chết đến giảng bài lúc, hiển nhiên cũng phát hiện điểm ấy, vừa mới đột phá Vương Thừa Minh căn bản không cách nào áp chế trên người khí tức. Là trời xế chiều giảng bài kết thúc, hắn mới vừa chuẩn bị ly khai, liền bị Vương Khôn chết gọi lại. "Thừa Minh, chờ một cái." Trong lòng của hắn có chút siết chặt, nhưng lại chưa lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, sắc mặt như thường, đi đến tiến lên lễ, nhị thập nhất thuốc, có việc phân phó. Vương Khôn chết quan sát tỉ mỉ hắn một lát, giọng nói mang theo lo lắng. "Ngươi gần nhất tu vi tăng lên quá nhanh, lấy ngươi 4 linh căn tu vi, đúng là hiếm thấy. Ta biết do ngươi chăm chỉ, nhưng nếu là dùng cái gì mai môn tà đạo, vẫn là sớm đi dừng bước cho thỏa đáng. Tu đạo một đường, gấp không được, cũng tham không được." Vương Thừa Minh mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười nói, "Nhị thập nhất thuốc, đệ tử cũng không sử dụng bất luận cái gì cấm pháp hoặc là đan dược, chỉ là ta phát hiện mỗi lần trồng trọt linh thực, chăm sóc xa cước thảo về sau, chẳng biết tại sao đi tốc độ liền có thể tăng tốc không ít. Vương Khôn Chết nghe xong, sửng sốt một cái chớp mắt, lập tức nhãn thần khẽ biến, lẩm bẩm nói, cái này chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ là thể chất đặc thù? Ngươi nói tình huống, tuy thuộc hiếm thấy, nhưng tu tiên giới đủ loại thể chất nhiều vô số kể, có lẽ ngươi liền thần có đặc thù nào đó thể chất. Linh thể là tu tiên giới bên trong một loại thể chất đặc biệt, mỗi loại thể chất hiệu quả cũng không đồng dạng, trong đó nổi danh nhất chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại ngũ hành linh thể. Loại này linh thể không chỉ có nhường bọn hắn tu hành tốc độ so sánh tiên linh căn tu sĩ, liền đối ứng thuộc tính uy lực pháp thuật cũng muốn mạnh hơn 3 điểm. Hắn suy nghĩ một chút, sắc mặt dần dần hiện vui mừng, việc này ta sẽ đi bẩm báo đại trưởng lão, nếu thật là dạng này, ngày sau đồng lộc của ngươi còn phải nâng lên. Vương gia tộc nhân 16 tuổi trước đó, mỗi người hàng năm đều có thể thu hoạch được 2 cái đối ứng cảnh giới đan dược, bất luận tư chất. Nhưng 16 tuổi về sau, thì sẽ căn cứ tư chất cảnh giới còn có xử lý sự vụ cấp cho điểm cống hiến, những này chính là Vương Khôn Chết nói đồng lộc. Mà cống hiến thì có thể tại trong tộc các loại tu hành tài nguyên. Nói xong, hắn bước chân vội vàng ly khai, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn đem cái này tin tức tốt truyền đạt đi lên. Chương 07, linh thực ti người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh đưa mắt nhìn Vương Khôn Chết rời đi, nhãn thần bình tĩnh, nhưng trong lòng càng thêm kiên định một điểm. Một tháng trước, tộc trưởng Vương Khôn Hồng đã theo thương đội tiến về Tinh La Úc đảo, trong tộc sự vụ tạm từ đại trưởng lao chấp trưởng. Nhưng hắn biết rõ, cái này chỉ là trong tộc thả ra tin tức giả, trên thực tế tộc trưởng hẳn là giấu ở nơi nào đó chuẩn bị chúc cơ công việc. Tinh La Úc đảo cự ly Thanh Sa Úc đảo số ngàn dặm, là phần xa cốc quản hạt ở dưới trọng yếu Úc đảo. Hơn có 3 vị kim đan lão tổ trấn thủ. Vương gia cùng Bích Tuyên Úc đảo tam đại gia tộc đều thuộc về phần xa cấp phụ thuộc thế lực, mỗi 5 năm tất cả phụ thuộc thế lực cũng cần hướng phần xa cấp tiến vào dâng lên cung cấp. Cho nên trong tộc mỗi 5 năm đều sẽ điều động thương đội tiến về Tinh La Úc đảo, ngoại trừ hoàn thành cung phụng, cũng sẽ nhờ vào đó cơ hội cùng thế lực khác trao đổi linh dược, quan tài, phù lục, đan dược các loại tư nguyên. Theo lệ cũ, cái này thương đội nhiều từ một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ dẫn đội, hộ tống chân quý hàng hóa xuyên qua biển cát, hiểm địa. Lần này, từ tộc trưởng tự mình dẫn đội xuất phát, đúng là vô số tộc nhân tán tu tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải Vương Thừa Minh chính thai nghe nói tộc trưởng nhắc nhở, chỉ sợ hắn cũng sẽ giống những người khác, bị tầng này mê vụ chỗ che đậy. Thời gian như nước chảy tiếp tục trôi qua. Vương Thừa Minh ngày qua ngày tiến về Úc đảo biên giới tiến hành cắt gai cỏ trồng trọt, thậm chí về sau cũng sẽ không tiếp tục tiến về học đường. Cứ việc bây giờ hắn tu vi đã ổn định tại luyện khí 3 tầng, pháp lực dồi dào không ít, nhưng theo trồng trọt khu vực không ngừng mở rộng, chỉ dựa vào một lần tụ linh hóa vũ quyết đã khó mà bao trùm toàn bộ xa cất thảo. Hắn chỉ có thể nhiều lần thi pháp, dần dần cẩn thận chăm sóc, lấy bảo đảm mỗi một gốc đều có thể tối nhuần, như thế tình huống hắn mỗi ngày cũng chỉ có thể trồng trọt 20 quả sa cấp thảo hạt giống. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Vương Khôn Chết đem hắn thể chất dị tượng báo cáo về sau, đại trưởng lão từng tự mình đến đây xem xét. Nhưng mà đại trưởng lão kiểm tra hồi lâu, nhưng như cũng không có nhìn ra manh mối gì. Cuối cùng, hắn chỉ là trầm ngâm lắc đầu, từ trong ngực lấy ra một quyển linh thực sư truyền thừa cho Vương Thừa Minh. Cùng hắn tưởng tượng cũng không đồng dạng, bản này truyền thừa cũng không ghi chép bất luận cái gì thuật pháp, ngược lại ghi chép đại lượng nhất giai linh thực bảo dưỡng phương pháp. Nào linh thực tập tính hỉ âm, nào cần trói trang xung túc, đây mấy loại linh thực không thể tổng thực, đây mấy loại hợp chủng sau có thể xúc tiến lẫn nhau sinh trưởng, thậm chí liền linh thực bệnh hại, sâu cắn, dược lý biến hóa các loại nội dung cũng có tường tận ghi chép. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã là Vương Thừa Minh 16 tuổi một năm này. Tại ngày này sáng sớm, trói trang chưa hoàn toàn dâng lên, Vương Thừa Minh liền sớm thu dọn sẵn sàng, cùng Vương Khôn Hào cùng nhau đi tới Thanh Sa Khâu góc đông nam sự vụ đường báo đến. Vương gia có quy củ, phàm tuổi tròn 16 tuổi đệ tử, nhất định phải rời đi học đường, từ trong tộc an bài phía sau tục chức trách. Vô luận là điểm đi linh điền trồng trọt, đóng giữ bên ngoài trạm canh gác, gia nhập liệp yêu đội hay là hiệp trợ nội vụ, đều phải bắt đầu là gia tộc xuất lực. Gia tộc tròn 16 tuổi liền cần rời đi học đường, cũng không phải là lấy chân chính sinh nhật, mà là lấy cùng một đám linh căn kiểm chắc thời gian. Mà lần này, chỉ có Vương Thừa Minh cùng Vương Khôn Hào hai người. Hai người một bên nói giỡn, một bên đạp trên mặt trời mới mọc chậm rãi tiến lên. Bây giờ Vương Khôn Hào đã thắp qua luyện khí tầng 5 ngưỡng cửa, hắn tu hành tốc độ thậm chí không thua gì bộ phận song linh căn tu sĩ. "Tiểu Hào thúc, ngươi thật quyết định tham gia liệp yêu đội?" Vương Thừa Minh hơi nghiêng quá mức, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần lo lắng. Vương Khôn Hào mặc dù tại bối phận trên là thúc thúc hắn, nhưng hai người tuổi tác tương tự, lại là cùng một đám tiến vào học đường, từ nhỏ chơi tại một chỗ, cũng sẽ không giống cái khác trưởng bối như vậy câu nệ, lẫn nhau ở giữa cũng mười điểm tùy ý ứng. Vương Khôn Hào gật đầu, giọng nói kiên nghị, nghe nói tu sĩ tại liều mạng tranh đấu bên trong dễ dàng nhất đột phá, mà lại liệp yêu đội linh thạch kiếm được so cái khác cương vị nhanh. Vương Thừa Minh im lặng gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ liệp yêu đội ý vị như thế nào, nguy hiểm chủ điểm. Mặc dù mỗi đội đều sẽ phối hữu luyện khí hậu kỳ tộc nhân dẫn đội, nhưng sa mạc hung địa, yêu thú hoành hành, hàng năm vẫn có tộc nhân chết biển cát, tán tu càng là tử thương không ngừng. Ngươi hẳn là đi linh thực sư lộ tuyến a? Vương Khôn Hào đống nhiên hỏi. Ta trước mấy ngày đi ốc đảo biên giới nhìn qua, ngươi trồng trọt xa cước thảo kia phiến địa phương đã khuyết trương nhanh trăm trượng. Vương Thừa Minh gật đầu cười, ngươi cũng biết rõ, ta thể chất đặc thù, tuy nói trong tộc không thể xác định là cái gì, nhưng ta mỗi lần trồng trọt về sau tu hành hiệu suất đều sẽ tăng lên một chút, linh thực sư xác thực thích hợp ta. Lời còn chưa dứt, bọn hắn đã đi vào sự vụ đường trước cửa. Sự vụ đường chiếm diện tích không rộng, lại khí thế nghiêm nghị. Cả tòa kiến trúc từ hôi nham xây thành, trên tường khắc lấy Vương thị tộc huy, cửa lớn cao khoát như quyết. Bên ngoài cửa chính đã lần lượt có mấy tên tộc nhân đứng ở trước cửa, hiển nhiên là đến đây nhận lấy trong tộc nhiệm vụ để đổi lấy điểm công hiến. Sự vụ đường bên trong sự vụ cực kỳ phức tạp, nhưng cũng là toàn bộ vương gia vận chuyển trung tâm một trong. Ngoại trừ là tân tấn tộc nhân an bài chức vụ, hạch tâm nhất tác dụng chính là phát hành cùng xác nhận nhiệm vụ. Vương Thừa Minh đứng ở trước cửa, ánh mắt đảo qua kia rộng lớn đại điện, lọt vào trong tầm mắt đều là làm bằng đá dài tủ cùng từng dây giá gỗ, trên đó trưng bày lấy chủng loại phong phú vật phẩm. Đan dược, phù lục, pháp khí đầy đủ mọi thứ, mặc dù phần lớn là nhất giai trung hạ phẩm hàng hóa, lại là luyện khí tu sĩ tu hành cần thiết yếu chi vật. Vương Thừa Minh cùng Vương Khôn Hảo vừa mới bước vào sự vụ đường, liền có một tên người mặc màu xanh sẫm đạo bào trung niên tu sĩ tiến lên đón, hắn giữa lông mày có mấy phần lăng lệ, lại mang theo sự vững vàng uy nghiêm. "Hai người các ngươi chính là hôm nay đến đây đăng ký chức vụ a?" Người này tên là Vương Khôn Hòa, là vương gia sự vụ đường chủ sự một trong, luyện khí 7 tầng tu vi, quanh năm phụ trách trong tộc thanh niên phân phối cùng quản lý. Vương Thừa Minh cùng Vương Khôn Hảo cùng nhau hành lễ. Vương Khôn cùng gật gật đầu, ánh mắt xuống trên người Vương Thừa Minh, mang theo một tia khen ngợi, "Thừa Minh, ngươi sự tình đại trưởng lão nói với ta, trong tộc cao tầng đều cho rằng ngươi thích hợp linh thực một đạo, nếu là ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp nhập linh thực thi, không cần khảo hạch." Nói, hắn lại quay đầu nhìn về phía Vương Khôn Hảo, "Ngươi nhất định phải tiến vào Liệp Yêu đội, không có ý định cùng đại trưởng lão học tập luyện đan hoặc là tiến vào linh thực thi." Vương Khôn Hảo cởi mở cười một tiếng, "Ta không có chút nào luyện đan tiên phú, học được cũng là lãng phí tài nguyên, mà lại trong nhà cũng không phải thiếu ta một cái chủng linh thực, chém chém giết giết ta hơn ám hiểu." Vương Khôn cùng nhíu nhíu mày, tựa hồ nghi quên, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài, "Chính ngươi đã tuyển, cũng đừng hối hận. Chỉ nhớ rõ, San Diêu cũng không phải đùa giỡn, gia ốc đảo, tính mệnh là tự mình." Nói, hắn theo trong tay áo lấy ra hai cái ngọc bài, điểm nộp hai người. "Đây là các ngươi trong tộc chức vụ ngọc bài, ghi chép các ngươi tu vi, cống hiến cùng công tích. Mỗi hoàn thành một lần nhiệm vụ, mỗi nộp một phần tài nguyên, đều sẽ tự động ghi chép ở trong đó. Ngay sau hối đoái đan dược, pháp khí, linh thạch, đều cần lấy đây là bằng." Vương Thừa Minh tiếp nhận ngọc bài, đầu ngón tay có chút chầm xuống, cái này đồ vật mặc dù nhìn đơn giản, lại cùng tộc nhân huyết mạch liên quan. Vương Khôn cùng lại phân phó vài câu chú ý hạng mục, sau đó khoát tay trở lại. "Tốt, hôm nay các ngươi chỉ cần đem ngọc bài nhỏ máu nhận chủ, linh thực ti cùng Liệp Yêu đội chỗ vị trí đã ở ngọc bài chúng thầu khoản, đợi chút nữa liền có thể tiến về báo đến." Chương 08, linh điền người đăng, như ý cơ đen vô tả hai người cáo từ ly khai sự vụ đường, trở lại trên đại đạo. Vương Khôn Hảo kéo Vương Thừa Minh bà bay, cười nói, "Thừa Minh chờ ta săn mấy cái tốt yêu thú, phân ngươi mấy khối thượng phẩm linh lục, chúng ta ngày sau đồng tiến kim đan." Vương Thừa Minh bật cười, "Ngươi cái này còn không có đi ra ngoài đây liền nghĩ điểm thịt. Như thật có kia một ngày, nhớ kỹ lưu lại điểm yêu đan cho ta." Hai người một bên nói giỡn một bên trở về riêng phần mình cứ trừ, chói trang rơi vào ốc đảo trên cỏ, gió nhẹ quét, một mảnh tinh mịch. Linh thực ti tại Thanh Sa Khâu đông bắc phương hướng, Vương Thừa Minh cước trình cực nhanh, không đến một khắc đồng hồ liền đã đến. Đập vào mi mắt là một tòa ba tiến vào đại viện, viện lạc sâu, cách đó không xa thì là một mảnh bị trận pháp bao phủ linh điện, mơ hồ có thể thấy được linh quang lưu chuyển. Viện cửa ra vào, một vị tóc trắng lão giả đang nửa nằm tại trên ghế xích đu, chói trang vẩy vào trên mặt hắn, tràn đầy an nhàn cùng thong dong. Người này chính là vương gia hiện nay duy nhất thượng phẩm linh thực sư, Vương Quân Diệp, năm nay 86 tuổi, tu vi luyện khí 7 tầng. Lấy hắn bốn linh căn tư chất, có thể đi đến một bước này, đã là hiếm thấy. Đại đa số bốn linh căn tu sĩ, liên luyện khí hậu kỳ đều khó mà chạm đến. Luyện khí kỳ tu sĩ thọ nguyên hai giáp tử, chỉ là phần lớn tu sĩ lúc tuổi còn trẻ thường xuyên chiến đấu đả thương căn nguyên, có thể sống đầy 120 tuổi lác đác không có mấy. Vương Khôn Diệp cũng giống như thế, mười mấy năm trước hắn liền từ bỏ xung kích cao hơn tu vi, ngược lại đem tất cả tâm lực tập trung tại linh thực một đạo. Những năm này là vương gia bồi dưỡng vô số linh thực, cũng khổ tâm bồi dưỡng linh thực sư hậu bối, kỳ vọng tại sinh thời lại bồi dưỡng ra một vị có thể kế thừa y bát thượng phẩm linh thực sư. Vương Thừa Minh còn chưa tới gần, hắn đã có chút mở mắt, nhàn nhạt nhìn lướt qua, chợt trong mắt sáng lên, chậm rãi ngồi thẳng người. Tới Vương Thừa Minh bước nhanh tiến lên, cung kính hành lễ, "Thừa Minh bái kiến đại bá." Vương Khôn Diệp trên dưới dò xét hắn một phen, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng ý cười. "Ừm, không tệ không tệ." Khí tức trầm ổn, nhãn thần cũng có linh khí, là cái khả tạo chi tài. Tiếp qua nhiều năm, ta vương gia linh thực một đạo sợ là nếu lại thêm một thành viên tư phẩm. Nghe được tán dương, Vương Thừa Minh cũng không lộ ra bất luận cái gì đắc ý thần sắc. Vương Khôn Diệp đứng dậy, lưng eo mặc dù hơi còng xuống, nhưng bộ pháp trầm ổn như cũ. Hắn lung lay cánh tay, cười như không cười nói ra, "Người đã giả, xương cốt luôn cảm thấy cứng ngắc." Vương Thừa Minh vội vàng tiến lên, ý đồ nâng. "Đi đi đi, ta mặc dù giả, nhưng không tới muốn người nâng tình trạng." Vương Khôn Diệp vỗ vỗ bả vai hắn, cười mắng một tiếng, lại nhiều hơn mấy phần thân thiết. Nói đi, hắn liền cất bước hướng linh điền phương hướng đi đến. "Đi thôi, trước dẫn ngươi quen thuộc một cái linh điền hoàn cảnh. Về sau ngươi không thể thiếu cùng những này linh điền liên hệ." Vương Thừa Minh lên tiếng đuổi theo, một bên yên lặng quan sát vị này chưa từng thấy qua mấy lần đại bá bóng lưng. "Nhóm chúng ta gia tộc hiện nay có một khối thượng phẩm linh điền, 5 khối trung phẩm linh điền, 20 khối hạ phẩm linh điền." Vương Khôn Diệp vừa đi vừa thuận miệng giới thiệu. Những nội dung này tại học đường lúc cũng nói qua, Vương Thừa Minh tự nhiên minh bạch, một khối linh điền ước chừng một mẫu lớn nhỏ. Nhưng hắn không có lên tiếng đánh gãy, mà là lặng lặng lắng nghe. Trên thực tế, cũng không phải là vương gia không muốn phát triển càng nhiều linh điền. Mở linh điền cũng không chỉ là xới đất trồng trọt đơn giản như vậy, hoặc là dựa vào trận pháp dắt dẫn linh mạch linh khí, hoặc là hàng năm lấy đại lượng linh thạch quán trú linh khí, nếu không linh thực khó mà sống được, hơn nói không lên dược hiệu. Mà Thanh Sa dưới ốc đảo đầu kia nhị giai hạ phẩm linh mạch, mặc dù đủ để cung cấp nuôi dưỡng 3-4 vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tu hành, nhưng vương gia thái thượng trưởng lão Vương Hành Ngạn trên đã là trúc cơ trung kỳ tu vi, đối linh khí phun ra nuốt vào hơn xa người thường, cái này linh mạch miễn cưỡng có thể duy trì hắn thường ngày tu hành. Tăng thêm trong gia tộc gần 100 tên luyện khí tu sĩ chế lại, có thể phân ra linh khí mở linh điền đã thuộc miễn cưỡng. Nghe nói bây giờ duy nhất khối kia thượng phẩm linh điền, vẫn là Vương Khôn Diệp trở thành thượng phẩm linh thực sư thời khắc, thái thượng trưởng lão cố ý phân ra một chút linh khí, mới miễn cưỡng mở ra tới. Về phần bên ngoài những tán tu kia thuê linh điền hơn trăm khối, linh khí mỏng manh, liền nhất giai hạ phẩm cũng tính toán không lên, chỉ có thể chủng nhiều thanh nha mét, nhập không được gia tộc linh thực chi lưu. 10 khối linh điền chuyên môn trồng trọt tử la trúc, là chúng ta Vương gia chủ yếu thu nhập một trong. Vương Khôn Diệp tiếp tục nói, còn lại 10 khối, trồng chính là luyện chế hạ phẩm đan dược cần thiết thường dùng dược tài chờ ngươi chính thức trở thành linh thực sư, lại dẫn ngươi đi kia mấy khối trung phẩm linh điền nhìn xem. Tử la trúc chính là Vương gia đặc thù linh thực, phối hợp trong tộc bí truyền chế phù công nghệ, luyện lá bùa không chỉ có cứng cỏi, còn có thể tăng lên phù lục uy lực 3 điểm, cực thụ phường thị tu sĩ hoan nghênh. Mặc dù đại bộ phận lá bùa cũng ưu tiên cung cấp gia tộc tu sĩ, nhưng hàng năm đối bên ngoài bán ra bộ phận vẫn nhưng vì gia tộc mang đến hơn 100 linh thạch thu nhập. Không bao lâu, hai người liền tới đến linh điền biên giới. Đem ngươi gia tộc ngọc bài cho ta. Vương Thừa Minh sững sờ, nhưng vẫn là liền tranh thủ ngọc bài từ trong ngực đưa tới. Vương Khôn Diệp lấy ra một cái lớn chừng bàn tay trận bàn, đầu ngón tay liền chút, tại trận bàn trên liên tục lay hoay mấy lần, sau đó đem ngọc bài trả lại hắn. Gia tộc linh điền đều có bảy bảo hộ ruộng trận pháp, chưa cho phép kẻ tự tiện đi vào, sẽ bị trận pháp trực tiếp công kích. Hắn dừng một chút, lại bổ sung, ta vừa rồi thay ngươi ngọc bài ghi vào quyền hạn, ngày sau ngươi nhưng tại nhất giai bên trong linh điền tự do xuất nhập. Vương Thừa Minh tiếp nhận ngọc bài, xem chừng thu vào trong lòng. Hắn ánh mắt hơi động một chút, rơi vào Vương Khôn Diệp bên hông cái kia màu đen trên túi chữ vật, trong mắt không khỏi hiện ra một tia hâm mộ. Túi chữ vật chính là tu sĩ thiết yếu chi vật, có thể chữ nạp đan dược, linh thảo, linh thạch rất nhiều vật phẩm. Nhưng luyện khí sơ kỳ pháp lực chưa thể ly thể người, căn bản không cách nào khởi động. Bây giờ hắn đã đạt luyện khí 3 tầng đỉnh phong, thanh mục đạo vận cũng đầy đủ hắn bất cứ lúc nào đột phá đến tầng thứ 4. Mà gia tộc quy định, phàm đột phá tới luyện khí trung kỳ người, đều có thể nhận lấy một cái túi chữ vật. Suy nghĩ ở giữa, hai người bước vào trong linh điền. Bên trong linh điền, linh khí nhàn nhạt chảy xuôi, trong không khí hỗn tạp bùn đất cùng linh thực đặc hữu mùi thơm ngát, làm lòng người thần một trận an bình. Bùn đất sạch sẽ suốt, từng cây linh thực xen vào nhau tinh tế phân bố trong đó, hiển nhiên trải qua tỉ mỉ chăm sóc. Giờ phút này, trong ruộng đã có 9 người bận rộn, đều là Vương gia tại ngũ hạ phẩm linh thực sư. Trong đó 5 người đang tụ tập tại một mảnh rừng trúc một bên, cẩn thận xem chừng đốn tuổi lấy thành thục tử là trúc. Mấy tên khác linh thực sư thì top 5 top 3 phân chia tại linh điền các nơi, hoặc quanh chân thi triển tụ linh hóa vũ quyết, dẫn tới từng tia vũ lộ tới nhuần dược thảo, hoặc cầm pháp khí kiểm tra mặt lá chủ ban, khu trục tiềm ẩn tại rễ cây bên trong sâu bệnh. Gặp Vương Khôn Diệp bước vào, đám người nhao nhao dừng lại trong tay động tác, cùng kính hành lễ. Vương Khôn Diệp khẽ bước cằm, thần sắc lạnh nhạt. Tiếp tục chuyện của các ngươi, không cần để ý ta. Đám người lúc này mới riêng phần mình tản ra, tiếp tục lao động. Làm Vương gia rất am hiểu truyền thừa kỹ nghệ, linh thực sư tại Vương thị tu tiên hệ thống bên trong chiếm cứ trọng yếu vị trí. Toàn tộc linh thực sư tổng cộng có 16 người, hạ phẩm linh thực sư 11 người, trung phẩm 5 người, mà Vương Khôn Diệp thì là duy nhất một vị thượng phẩm linh thực sư. Tại Vương gia đặc hữu tử là trúc bồi dưỡng dưới, phù lục sư cũng không tính ít, tổng cộng có một vị thượng phẩm, hai vị trung phẩm, 7 vị hạ phẩm, mặc dù thực lực tổng hợp không bằng linh thực sư, nhưng cũng không kém được bao nhiêu. Lại về sau chính là luyện đan sư, trong tộc chỉ có một vị trung phẩm, hai vị hạ phẩm luyện đan sư. Mà luyện khí một quy tắc là thưa thấp nhất, chỉ có một vị trung phẩm luyện khí sư tọa chấn. Về phần trận pháp sư, càng là liền trung phẩm cũng không có, chỉ có 3 vị hạ phẩm trận pháp sư. Chương 09, trúc cơ người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Khôn Diệp mang theo Vương Thừa Minh một đường đi xuyên qua linh điền ở giữa, mỗi khi đi qua một khối linh điền, liền dừng lại bước chân, ý càng giảng thuật trong đó trồng thực linh thực tên, sinh trưởng chu kỳ, tập tính đặc biệt thích, nạn sâu bệnh ứng đối phương pháp các loại yếu điểm. Giọng nói không đổi không chậm, em hai nói, phản phất đã sớm đem những nội dung này nhớ kỹ trong lòng, hạ bút thành văn chính là một môn học vấn. Vương Thừa Minh ngay từ đầu còn có chút câu nệ, nhưng rất nhanh liền đắm chìm trong đối phương giảng giải bên trong. Mặc dù rất nhiều nội dung sớm đã tại đại trưởng lão tặng cho linh thực sư trong truyền thừa đã qua, nhưng Vương Khôn Diệp giảng thuật bên trong lại bao hàm đại lượng kinh nghiệm thực chiến. Nhất là những cái kia trồng trọt dị thường lúc phán đoán kỹ xảo, linh khí không đủ lúc bổ cứu biện pháp, sâu bệnh dị thường phân rõ yếu điểm, rất nhiều đều là trong sách chưa từng đề cập quý giá nội dung. Hắn thừa cơ đưa ra mấy cái học đường lão sư cũng không cách nào trả lời nghi hoặc, Vương Khôn Diệp cũng không chút nào tàng từ từng cái vì hắn giải đáp. Cứ như vậy, một đường đi một đường học, hai người cơ hồ đem toàn bộ linh điền đi toàn bộ. Ngày ngã về tây lúc, bọn hắn rốt cục đi vào tử la rừng trúc trước. Vương Khôn Diệp cười híp mắt chỉ vào trong đó một khối đã bị thu thập sạch sẽ linh điền. Người tôi chính là thời điểm, mấy ngày nay chính vào tử la trúc thu thập kỳ, đúng lúc thiếu nhân thủ. Khối này linh điền sau này liền giao cho ngươi tới quản lý. Trong giọng nói của hắn lộ ra vui mừng cùng chờ mong, trong mắt thậm chí có chút không thể che hết vui mừng, tựa hồ rất lâu không có như thế vui vẻ thời khắc. Vương Thừa Minh trịnh trọng việc địa cùng tay cung thân, đa tạ đại bá tín nhiệm, điệt nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, không phụ nhờ bà. Vương Khôn Diệp gật đầu, cười nói, tử la trúc cũng không khó hầu hạ, chỉ cần mỗi 3 năm ngày thi triển một lần tụ linh hóa vũ quyết, duy trì thổ nhưỡng linh khí ướt át là đủ. Bình thường chú ý xem trúc lễ phải trăng sinh trùng, tiến lá phải trăng phát vàng là được. Nếu là có không hiểu, đều có thể đi linh thực ti tìm ta. Hắn dừng một chút, lại nói, chờ ngươi tu vi đột phá đến luyện khí trung kỳ, ta lại chia cho ngươi khối thứ 2 linh điền. Vương Thừa Minh tự nhiên minh bạch, an bài như vậy cũng không phải là keo kiệt, mà là xuất phát từ thương cảm cùng chiếu cố. Linh thực sư làm việc mặc dù không bằng săn yêu như vậy nguy hiểm kịch liệt, lại cực kỳ hao tâm tổn sức tố lực, nhất là tại pháp lực còn thấp lúc. Tu tiên giới bên trong uy lực pháp thuật cùng thi pháp giả pháp lực hùng hậu cùng pháp thuật độ thuần thục cùng một nhịp thở. Lấy hắn bây giờ luyện khí 3 tầng tu vi, hơn nữa đối với tụ linh hóa vũ quyết đã có lô hỏa thuần thành trường khống, mỗi lần thi triển có khả năng bao trùm phạm vi bất quá hơn 1 trượng. Muốn hoàn chỉnh thi triển bao trùm cả khối linh điện, chỉ ít cần hơn 30 lần khả năng hoàn thành. Mà phóng thích 20 lần khoảng chừng, pháp lực liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, liền cần ngồi xuống khôi phục, tính được không sai biệt lắm muốn tiêu hao một cả ngày. Nếu là phổ thông luyện khí 3 tầng tu sĩ, tụ linh hóa vũ quyết chỉ sợ vẫn là sơ quy môn kính cấp độ, thời gian còn muốn vượt lên một phen, nếu là lại tăng thêm một khối linh điện, chỉ sợ liền tu luyện thời gian đều muốn bị nghiền ép hầu như không còn. Vương Thừa Minh mặc dù có được bảng cùng thanh mục đạo vận căn bản không dựa vào ngồi xuống tu luyện đến để thăng tu vi, nhưng bực này bí ẩn sự tình, hắn đương nhiên sẽ không tùy tiện thổ lộ. Làm người nên điệu thấp lúc liền điệu thấp, nên cố gắng lúc tuyệt không lười biếng. Vương Khôn Diệp nhìn trời bên cạnh dần dần ngầm hạ quang ảnh, nhẹ nhàng một vuốt sợi râu, giọng nói hòa hoãn nói, thời điểm cũng không sớm, hôm nay ngươi đi về nghỉ trước, sáng sớm ngày mai đến ta cái này nhận lấy tử lá trúc hạt giống. Vừa dứt lời, hắn bước chân hơi ngừng lại, dường như nhớ tới cái gì, lại nghiêng đầu nhìn Vương Thừa Minh một cái, nói bổ sung, đúng rồi, Thừa Minh, ngươi đã chính thức vào linh tự thi, sau này mỗi tháng cũng cần trực ban tiến về thanh sa trấn, là nơi đó nông thi triển tụ linh hóa vũ quyết, đây cũng là chức trách của ngươi một trong. Ta minh bạch. Vương Thừa Minh gật đầu đáp ứng, ánh mắt tiến tĩnh, trong lòng sớm có chuẩn bị. Đây là vương gia, cũng là toàn bộ ốc đảo bên trong thế lực cũng tại làm sự tình, nếu không lấy thanh sa ốc đảo nhỏ như vậy diện tích, căn bản không cách nào chèo chống mấy vạn người phàm tụ. Đi mau đến linh điền biên giới, Vương Khôn Diệp xem như nghĩ đi lên cái gì, cũng là già nên hồ đồ rồi, nói đến đây ai nhiều cũng biết nói cho ngươi bẩm lộc, trong tộc cho ngươi định là nguyệt cung 3 điểm cống hiến. Vương Thừa Minh nghe vậy có chút mặt người, luyện khí 3 tầng 4 linh căn tu sĩ, trong tộc cho cống hiến đều là 2 điểm, 3 linh căn tu sĩ mới có thể có 3 điểm. Phải biết, rất nhiều luyện khí sơ kỳ tán tu, một năm cũng kiếm không đến 10 khối hạ phẩm linh thạch. Đương nhiên, sẽ tu tiên bách nghệ tự nhiên sẽ nhiều hơn một chút, bất quá vương gia tu sĩ cũng sẽ căn cứ tu sĩ làm việc biểu hiện có ngoài định mức ban thưởng. Tỷ như hạ phẩm linh thực sư có thể mỗi tháng lại bù một điểm cống hiến. Trở lại trụ sở, Vương Thừa Minh chính nhìn xem bảng. Tính danh, Vương Thừa Minh công pháp, thanh một quyết tu vi, luyện khí 3 tầng, 379, 380. Thuật pháp, khinh thân thuật, lô hỏa thuần thanh, 10, 100, kim nhật thuật, sơ quy môn kính, 18, 50, mục cháo thuật, sơ quy môn kính, 26, 50, thanh mục thôi nha thuật, lô hỏa thuần thanh, 38, 100, tụ linh hóa vũ quyết, lô hỏa thuần thanh, 18, 100, thanh mục đạo vận, 522 mấy tháng này, hắn tổng cộng thu hoạch hơn 1000 thanh mục đạo vận, tu vi cũng tăng lên tới chỉ thiếu một chút, liền có thể đột phá. Thanh mục thôi nha thuật cùng tụ linh hóa vũ quyết tại có đầy đủ đạo vận sau liền bị Vương Thừa Minh tăng lên tới lô hỏa thuần thanh. Thuật pháp sau khi tăng lên mang tới biến hóa cũng cực kỳ trực quan. Tụ linh hóa vũ quyết thi pháp phạm vi trực tiếp gấp bội, thi pháp tốc độ cũng so trước kia rút ngắn gần nửa. Mà thanh mục thôi nha thuật Vương Thừa Minh cũng vô dụng cảm nhận được có thay đổi gì, ngoại trừ thi pháp thời gian ngắn hơn. Ngay tại hắn suy tư phải chăng muốn đem tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 4 lúc, thể nội linh khí bỗng nhiên chấn động, lập tức hắn đột nhiên phát giác được một cỗ kịch liệt sóng linh khí, theo thanh sa khâu chỗ sâu bộ phát ra. Thần sắc hắn run lên, vội vàng đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài viện sớm đã có tộc nhân lần theo dị động tụ đến, Vương Thừa Minh ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp xa xa thanh sa núi chi đỉnh, một đạo to lớn linh khí vòng xoáy ngay tại chậm rãi ngưng tụ. Cái đó là thanh sa núi, linh mạch ngay tại chỗ. Vương Thừa Minh chấn động trong lòng, minh bạch cái này định người là tộc trưởng đột phá trúc cơ dẫn tới động tĩnh. Thanh sa núi mặc dù tên là núi, kỳ thực bất quá cao 20 trượng linh thạch đổi núi, là vương gia nhị giai hạ phẩm linh mạch chỗ. Thường ngày đều là thái thượng trưởng lão bế quan chi địa, chân núi là gia tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ tập trung bế quan tu hành chi địa. Theo sóng linh khí không ngừng tăng lên, càng ngày càng nhiều tộc nhân bừng lên. Là thái thượng trưởng lão xuất quan sao? Không đúng, cái này giống như là tu sĩ trúc cơ đưa tới dị tượng. Đám người bên trong, một vị râu tóc hoa dâm lão tu như mày nói, hắn chính là vương gia một vị khôn chữ lót luyện khí 6 tầng tu sĩ. Vương Thừa Minh nhận ra hắn, tên là Vương Khôn Nguyên, là trong tộc có chút thành vọng lão tiền bối. Trúc cơ dị tượng. Đám người hai mặt nhìn nhau, vương gia bây giờ luyện khí 9 tầng tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vẹn vẹn 5 người mà thôi, trong đó 3 người tuổi tác đã cao, trúc cơ hy vọng xa vời. Còn lại 2 người, một vị là tộc trưởng Vương Khôn Hồng, sớm tại 2 tháng trước liền theo thương đội tiến về Tinh La Úc đảo, một vị khác vừa mới dẫn đầu trạm yêu đội trở về, nhất định không khả năng lập tức xuống quan. Kể từ đó, giờ phút này bế quan người thân phận càng thêm khó bề phân biệt. Ta hơn 20 năm trước từng thấy tận mắt loại cảnh tượng này, đã từng một vị tộc nhân xung kích trúc cơ, đáng tiếc cuối cùng vẫn thất bại. Đây là thiên địa tự phát phản hồi hình ảnh, nói rõ bế quan người đã thuận lợi thông qua nhục thân cửa ải cùng pháp lực cửa ải, chỉ kém cuối cùng một đạo, thần thức cửa ải. Vương Khôn Nguyên thần sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm bên trong lộ ra khó mà ức chế kích động. Nghe hắn một lời, đám người nhao nhao nín hơi ngưng thần, ánh mắt sáng rực nhìn về phía thanh sa núi. Vương Thừa Minh cũng hít sâu một hơi, trong lòng cũng càng phát ra khẩn trương lên. Tu sĩ trúc cơ cần nhục thân, pháp lực, thần thức ba cửa ải viên mãn mới có thể xung quan. Một khi qua tuổi 50, tu sĩ nhục thân ngày càng suy bại, trúc cơ độ khó thẳng tắp lên cao, có thể vượt qua người lác đác không có mấy, trừ phi là lấy thiên tài địa bảo tái tạo nhục thân. Cho nên đại đa số tu sĩ cũng sẽ ở lúc tuổi còn trẻ nghị trăm phương ngàn kế xung kích trúc cơ. Chương 10, lần nữa cường hóa người đăng, như ý cơ đen vô tả tu tiên giới bên trong nói đến đột phá trúc cơ, mọi người đầu tiên nghĩ tới nhất định trên trúc cơ đan. Đan này không chỉ có thể thời gian ngắn bên trong cung cấp to lớn linh khí, mở rộng kinh mạch, điều hòa đột phá lúc thể nội bạo động linh khí, dù cho đột phá thất bại, còn có thể bảo vệ kinh mạch không đến mức thương thế quá nặng, tu dưỡng 3 năm 5 năm sau liền có thể lần nữa xung quan. Tục truyền là thời kỳ viết cổ, một vị ngũ giai hóa thần luyện đan sư dốc lòng nghiên cứu ra tới. Đáng tiếc, bây giờ tu tiên giới tài nguyên thiếu thốn, tăng thêm trúc cơ đan tài liệu luyện chế cực kỳ chân quý, tứ đại gia tộc hoàn toàn không có năng lực luyện chế. Liên liên phần sa cốc cũng là 20 năm khả năng luyện chế một lần, trong tông môn cũng không đủ cầu, dù cho chạy ra cũng sẽ bị một chút quan hệ tốt gia tộc đoạt bán trống không. Linh khí vòng xoáy tại Thanh Sa trên núi không kéo dài đằng đẵng một khắc đồng hồ, mênh mông quần quận linh khí như sóng to gió lớn cuộn, rung động lòng người. Tất cả mọi người ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Thanh Sa núi, thần sắc hoặc kích động, hoặc kính sợ, hoặc chờ mong. Vương Thừa Minh cũng đứng tại đám người bên trong, hai tay nắm chặt, nhịp tim có chút tăng tốc. Hắn mặc dù cự ly trúc cơ còn rất xa cự ly, nhưng cũng hiểu biết, bực này linh khí dị tượng nếu có thể tiếp tục đầy đủ thời gian, dần dần ổn định, đã nói trúc cơ thành công. Như sóng linh khí bỗng nhiên gián đoạn, hoặc đảo ngược tán loạn, 89 phần 10 chính là trúc cơ thất bại, thậm chí tẩu hỏa nhập ma, tại chỗ vẫn lạc. Mọi người ở đây nín hơi mà đối đãi lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Quanh một tiếng vang trầm từ Thanh Sa Sơn linh mạch chỗ truyền ra, lập tức linh khí vòng xoáy đông nhiên sụp đổ, tựa như bị một cái bàn tay vô hình đập vụn, bắn nổ linh khí khuấy động mà ra, dẫn phát một trận linh áp chấn động. Phu cận áp sát quá gần mấy vị luyện khí tu sĩ sắc mặt trắng nhợt, liền lùi lại ba bước, không ít người vội vàng lấy pháp lực hộ thể, ngăn cản kia cỗ linh khí dư ba. Chuyện gì xảy ra? Linh khí quay về bại. Đây là thất bại. Một thời gian, nguyên bản còn tràn ngập chờ mong không khí trong nháy mắt bị đè nén yên lặng thay thế. Vương gia tu sĩ trên mặt kinh hỉ triệt để cứng đờ, ngược lại hóa thành khó có thể tin cùng đau xót. Vương Thừa Minh trong lòng cũng là đột nhiên chấn động, nhìn qua Thanh Sa núi phương hướng, chỉ cảm thấy yết hầu có chút phát khô. Hắn không phải không biết trúc cơ gian nan, chỉ là thời gian dài linh khí vòng xoáy nhường hắn nhất thời có chút hy ý thất bại. Vương Thừa Minh thấp giọng nỉ non. Lúc này, có người theo Thanh Sa núi phi độn mà xuống, là Vương gia đại trưởng lão Vương Cẩn Lâm. Thần sắc hắn nghiêm trọng, bước chân trầm ổn, hiển nhiên vừa mới trải qua một phen kịch liệt rung chuyển. Hắn cũng không hướng đám người nhiều lời, chỉ là quét mắt một vòng, thấp giọng nói: Tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ lập tức tiến về nghị sự điện. Nói xong, hắn tay áo vung lên, hóa thành một đạo đột quang, thẳng đến nghị sự điện. Thanh Sa chân núi sự tình, Vương Thừa Minh cũng không rõ ràng, nhưng hắn trong lòng minh bạch tộc trưởng lần này đột phá ý vị như thế nào. Nhất định phải đột phá, trong lòng của hắn nổi lên một cỗ không hiểu cảm giác cấp bách. Về đến phòng, Vương Thừa Minh không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp đem 10 điểm thanh mục đạo ẩn quán chú đến tu vi bên trong. Theo thanh mục đạo ẩn hóa thành một cỗ tinh thuần không gì sánh được linh khí rót vào thể nội, hắn lập tức vận chuyển thanh mục quyết dẫn dắt cỗ này linh khí tại trong đan điền lưu chuyển. Luyện khí 9 tầng, mỗi tầng cần đả thông một đạo linh huyệt, mỗi 3 tầng cũng có một đạo đặc thù huyệt vị. Đây cũng là tu sĩ đem chia làm luyện khí tiền trung hậu 3 kỳ nguyên nhân. Luyện khí 3 tầng trước đó, tu sĩ chỉ cần làm từng bước diện tích đất ngai tích lũy pháp lực, cơ bản đều có thể thuận theo tự nhiên xông phá huyệt vị đột phá. Nhưng đến luyện khí 3 tầng về sau, phía dưới đan điền pháp lực chứa đầy, muốn đi vào luyện khí tầng 4, liền cần đả thông bên trong đan điền, dùng linh khí từ dưới đan điền hướng bên trong đan điền hội tụ. Một khi bên trong đan điền mở ra, không chỉ có mang ý nghĩa pháp lực chất biến, cũng đại biểu cho hấp thu thiên địa linh khí tốc độ đem tăng lên trên diện rộng. Phía dưới đan điền dung lượng cũng tùy theo mở rộng. Tu sĩ tại luyện khí trung kỳ đột phá đến luyện khí hậu kỳ lúc thì cần muốn mở ra thượng đan điền, cũng là tục xưng nghe hoàng cung. Lúc này tu sĩ không chỉ có pháp lực tăng nhiều, còn có thể đem thần thức ngoại phóng. Nếu nói 2-3 vị luyện khí 3 tầng tu sĩ phối hợp lẫn nhau, còn có cơ hội chém giết luyện khí tầng 4 tu sĩ, như vậy luyện khí 7 tầng tu sĩ có thể tùy tiện chém giết mấy vị luyện khí 6 tầng tu sĩ. Một khi sinh xuất thần biết, không chỉ có pháp thuật phóng thích càng thêm tinh chuẩn tùy ý, liền liền pháp khí cũng có thể tùy tâm bố trí, hoàn toàn không phải không có thần thức tu sĩ có thể phỏng đoán. Nhưng mà cũng không có như hắn tưởng tượng như vậy, thông qua quán thể tu vi cũng không có trực tiếp đem hắn tu vi tăng lên tới luyện khí tầng 4. Tại linh khí sắp tiêu hao hết lúc, Vương Thừa Minh lại chậm chạp chưa thể cảm ứng được bên trong đan điền bung lỏng. Nhìn tới, bằng vào cái này 10 điểm thanh mục đạo ẩn còn chưa đủ. Hắn nhíu mày, hơi chút suy nghĩ về sau, quả quyết lần nữa quán chú 100 điểm thanh mục đạo ẩn. Trong chốc lát, thể nội linh khí sôi trào mãnh liệt, như giang hải chạy ngược xung kích đạo kia bình cảnh. Quay một đạo vô hình bích chướng ầm vang băng liệt. Kia nguyên bản đóng chặt bên trong đan điền phảng phất lên tiếng mà ra, một đạo thanh tĩnh khí tức theo trên phần bụng tuôn thẳng tới lồng ngực, dùng toàn bộ pháp lực vận hành hệ thống rực rỡ hẳn lên. Mấy chục hơi thở về sau, bình phục thể nội khí tức, Vương Thừa Minh mở hai mắt ra, thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt hiện ra vẻ vui mừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn ánh mắt nhìn về phía bảng, tu vi, luyện khí tầng 4, 21, 1000, ý mừng chưa hoàn toàn hiện hiện, Vương Thừa Minh lông mày liền lần nữa nhăn lại. Vẹn vẹn đột phá luyện khí trung kỳ, liền tiêu hao 110 điểm thanh mục đạo ẩn. Hắn thì thào nói nhỏ, trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng. Cái này bảng cũng không có thay đổi ta 4 linh căn tư chất, chỉ là để cho ta có thể thông qua trồng trọt linh thực, góp nhặt đạo ẩn để đền bù tốc độ tu luyện. Nhưng cảnh giới càng cao, cần thanh mục đạo ẩn cũng càng nhiều. Hắn nghĩ tới ngày sau luyện khí trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, thậm chí luyện khí viên mãn xung kích trúc cơ, những cái kia cửa ải tiêu hao, sợ rằng sẽ vượt xa khỏi hiện tại mấy lần. 4 linh căn tu sĩ nếu không có phá cảnh đan dược, đột phá đến luyện khí hậu kỳ trăm không đủ một, xem ra ngày sau đột phá nhất định phải chuẩn bị xung túc thanh mục đạo ẩn. Tăng lên tu vi về sau, Vương Thừa Minh cũng không có dừng lại, mà là dự định tăng lên kim nhận thuật cùng một cháo thuật. Cho tới nay, hắn đối kim nhận thuật cùng một cháo thuật cũng bèn bèn dừng lại tại sơ quy môn kính cấp độ. Chỉ là hắn không muốn lãng phí thanh mục đạo ẩn, hắn ngày xưa tình cảnh, không mạo hiểm, không đấu pháp, tăng lên cái này hai môn chiến đấu thuật pháp ý nghĩa cũng không lớn, chẳng bằng tập trung tài nguyên tu luyện tu vi cùng phép thuật phụ trợ. Trước đó một mực không có đốn ngộ cái này hai môn pháp thuật, là bởi vì hắn tạm thời không cần tiến về sa mạc săn yêu, cũng không có đấu pháp tình huống. Nay Nhật tộc dài trúc cơ thất bại, vương gia thế cục tràn ngập nguy hiểm, Triệu gia thế tất sẽ không bỏ qua cơ hội trời cho này. Mưa gió nổi lên thời khắc, Vương Thừa Minh biết rõ, dù là lại cẩn thận, tự mình cũng khó có thể không đếm xỉa đến. Bây giờ còn lại thanh mục đạo ẩn không cách nào tăng lên tu vi, chỉ có thể nhanh chóng tăng lên lực chiến đấu của mình. Theo 32 điểm thanh mục đạo ẩn rót vào, một cô đối với kim nhận thuật cảm ngộ chống rông xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đó là một loại vượt mức bình thường đốn ngộ cảm giác, phản phất một vị vô hình đại năng đem thi triển kim nhận thuật đủ loại bí quyết, chi tiết, biến hóa hết thảy là cấn tại trong thức hải của hắn. Vương Thừa Minh sớm đã có đốn ngộ thanh mục thôi nha thuật cùng tụ linh hóa vũ quyết kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không bị cố này đột nhiên xuất hiện cảm ngộ xung kích nhiều loạn tâm thần. Hắn trầm ổn như núi mặc cho ý thức chìm vào kia mênh mông như biển linh thuật thế giới bên trong, từng chút đem tiêu hóa hấp thu. Chương 11, trốn. Người đăng, như ý cơ đen vô tả là Vương Thừa Minh theo ngộ hiểu trạng thái bên trong hoàn hồn, ngoại giới đã qua đi đằng đẵng một nén nhang thời gian. Sau đó hắn nhìn về phía trong đầu bảng, trước kia 522 điểm thanh mục đạo ẩn chỉ còn lại 156 điểm. Tính danh, Vương Thừa Minh công pháp, thanh mục quyết tu vi, luyện khí tầng 4. 21, 1000, thuật pháp, khinh thân thuật, xuất thần nhập hóa, 1, 200, kim nhận thuật, xuất thần nhập hóa, 1, 200, mục cháo thuật, xuất thần nhập hóa, 1, 200, thanh mục tôi nha thuật, lô hỏa thuần thanh, 38, 100, tụ linh hóa vũ quyết, lô hỏa thuần thanh, 18, 100, thanh mục đạo ẩn, 156. Lúc này hắn không có chút nào buồn ngủ, dứt khoát đẩy cửa đi vào trong viện. Gió đêm mang theo hơi lạnh, phất qua ngói xanh tiểu viện, trăng sáng treo cao như câu, tung xuống thanh huy. Vương Thừa Minh đứng ở trong viện, áo bào khẽ nhúc đích, thần sắc trầm tĩnh. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, pháp lực lưu chuyển ở giữa, đầu ngón tay linh quang ngưng tụ. Sau một khắc, hắn ngón tay gảy nhẹ, hưu một đạo sắc bén vô song màu vàng linh nhận từ đầu ngón tay bắn ra, không khí bị trong nháy mắt xé rách, tiếng xé gió chói tai bén nhọn, tựa như huyền âm nổ vang. Linh nhận như kinh hồng xẹt qua trong viện gốc kia một người ôm hết đại thụ. Giang rắc, một tiếng vang nhỏ, gốc kia cành lá rậm rạp đại thụ lại bị chặn ngang chặt đứt. Đứt gãy bóng loáng như gương, thật chỉnh tề, tán cây mang theo dư thế khuynh đảo mà xuống, ầm ầm một tiếng nện ở mặt đất, bụi đất tung bay. Mà đạo kia kim nhận thuật dư kình chưa tiêu, trực tiếp chém vào mặt đất, lưu lại một đạo hơn một thước sâu vết rách, đất đá xoay tròn, vết tích nhìn thấy mà giật mình. Nơi xa truyền đến gấp rút tiếng bước chân, hầu hạ hắn sinh hoạt thường ngày hai vị tộc nhân đã bị động tĩnh kinh động, đội vàng chạy tới. Tộc thúc, phát sinh cái gì rồi? Vương Thừa Minh nhìn bọn hắn một cái, thần sắc ôn hòa, khoát tay nói: "Không sao, ta đang luyện tập pháp thuật, không xem chừng chặt đứt trong viện cây này. Các ngươi trở về nghỉ ngơi đi, không cần phải lo lắng." Hai người nhìn nhau một cái, gặp hắn thần sắc như thường, mới có chút cùng thân lui ra. Đợi hai người ly khai, Vương Thừa Minh chậm rãi đi đến thế thì trước cây, đối thân xem xét đứt gãy. Còn tốt chỉ là phổ thông phàm tục cây cối, đoạn mất liền đoạn mất. Ánh trăng chiếu rọi, toàn bộ mặt cắt chân nhắn như gương, không có chút nào một tia ẩu tả vết tích, thậm chí có thể phản chiếu ra mơ hồ bóng người. Xuất thần nhập hóa, quả nhiên phi phàm. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi thán phục. Cái này xuất thần nhập hóa kim nhận thuật, so ta trước đó sơ quy môn kính cấp độ chí ít mạnh gấp 4-5 lần. Nếu là trừ bỏ tu vi tăng trưởng mang tới tăng phúc, chỉ riêng pháp thuật bản thân, uy lực cũng tăng lên gấp 3 trở lên. Mà lại thi pháp cơ hồ không cần tụ lực, gần như thuần phát. Tấn công địch càng nhanh một bước. Vương Thừa Minh chậm rãi đứng dậy, gió đêm vất qua góc áo của hắn, nhẹ nhàng phiêu động. Nếu là lại phối hợp một cháo thuật tăng lên, cho dù đối mặt luyện khí tầng 5 tu sĩ, ta hẳn là cũng không sợ chi. Hắn nhìn qua kia chặt đứt thân cây, trong lòng âm thầm cân nhắc, trong giọng nói lộ ra mấy phần trầm ổn tự tin. Nhưng rất nhanh, hắn liền lắc đầu, đem tia xúc động ý niệm đè xuống. Tu sĩ đấu pháp, cho tới bây giờ đều không phải là chỉ dựa vào pháp thuật chi tranh. Phù lục, pháp khí, kinh nghiệm chiến đấu thậm chí lâm tràng phản ứng, mỗi đồng dạng đều là thắng bại mấu chốt. Hắn bây giờ bất quá vừa mới đi vào luyện khí tầng 4, nắm giữ thuật pháp đều là hạ phẩm pháp thuật, liền liền cơ bản nhất pháp khí cũng chưa có một kiện ra dáng, phù lục hơn không. Như thật cùng người đấu pháp, hơi không cẩn thận liền có thể bị đối phương đánh tan. Nghĩ đến nơi chỗ, hắn khẽ thở dài một cái, đang định trở về phòng vững chắc tu vi. Đúng lúc này, ngoài cửa viện đột nhiên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Vương Thừa Minh hơi nhíu mày, theo danh vọng đi, cái gặp một đạo cao gầy bóng người lặng yên rơi vào trước viện, ánh trăng chiếu xuống người tới trên vai, chiếu ra mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Vương Quân Viêm. Vương Thừa Minh trong lòng hơi ngạc nhiên, nhận ra người này chính là trong tộc luyện khí 9 tầng cường giả một trong, trong ngày thường cực ít lộ diện, địa vị không thể so với tộc trưởng thấp bao nhiêu. Vương Khôn Viêm đứng tại ngoài cửa viện, lại chưa tự tiện bước vào, chỉ là đứng chắc tay, mắt sáng như bốc nhìn qua hắn, mang theo vật phẩm trọng yếu nhanh đi nghị sự điện một chuyến. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không nhiều lời, tay áo phất một cái, cả người hóa thành một đạo xanh trắng đột quang, thẳng đến một cái khác viện lạc mà đi, đảo mắt liền biến mất ở trong bóng đêm. Gió đêm hơi lạnh, nghị sự điện treo cao thanh đồng đang chén nhỏ tản ra yêu đất linh quang, tướng môn chức thềm đá chiếu lên trước tắt. Liền suốt đêm sắc cũng bị in dấu lên một tầm trang nghiêm cùng khẩn trương khí tức. Vương Thừa Minh bước vào thanh xa khâu chỗ sâu, xa xa liền nhìn thấy nghị sự điện cửa lớn rộng mở, trong điện quang mang như ban ngày. Hắn hơi sửa sang lại quần áo, cất bước đi vào đại điện. Trong điện bầu không khí nặng nề, phảng phất một chậu ép tới người thở không nổi nước động. Trong điện hai hàng bàn trà đã ngồi đầy nhân ảnh, đều là trong tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngoại trừ vẫn có ngoại sự hai người, tổng cộng 18 người. Trong đó rất phía trước, một tên tóc trắng thơ, sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt lão giả ngồi ngay ngắn chủ vị, chính là Vương gia đại trưởng lão Vương Tần Lâm. Tới gần cửa lớn một bên đứng đấy hai vị tuổi trẻ tộc nhân, trong đó một vị là hắn đường thúc Vương Quân Hạo, một vị khác thì là lớn tuổi hắn 2 tuổi, tu vi đã tới luyện khí tầng 5 Vương Thừa Húc. Vương Thừa Minh nhập vào hậu, vững bước tiến lên, hướng đám người cung kính hành lễ, "Thừa Minh bái kiến đại trưởng lão, các vị trưởng bối." Vương Càn Lâm gật đầu, không có nhiều lời. Trong lòng của hắn minh bạch đây là còn có tộc nhân chưa tới, thế là hắn hướng một bên, cùng Vương Khôn Hảo đám người cũng vai mà đứng. Thời gian chậm rãi chạy qua, đại điện bên trong yên tĩnh im lặng, ước chừng nửa chén trà nhỏ về sau, đại điện bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Hai thân ảnh theo thứ tự bước vào trong điện, trong đó một người đúng là hắn chất tử Vương Đức Hiên, bây giờ đã bước vào luyện khí tầng 2. Một vị khác là so Vương Thừa Minh nhỏ hơn 1 tuổi Vương Đức Uyển, thiên tư bất phàm, tu vi cũng đạt luyện khí 3 tầng. Theo cuối cùng một người đến, đại điện cánh cửa im lặng mà hợp, linh quang chớp lên, một đạo vô hình cấm chế lặng yên dâng lên, đem trọn tòa nghị sự điện cùng ngoại giới ngăn cách. Vương Càn Lâm chậm rãi đứng dậy, phất tay áo ở giữa, thanh âm trầm thấp bên trong mang theo vài phần mỏi mệt. Trong lòng các ngươi có lẽ đã có suy đoán, hôm nay Thanh Sa Sơn linh tức dị động, thật có trong tộc tu sĩ xung kích trúc cơ, người này chính là tộc trưởng, bây giờ đột phá thất bại, đã vất lạc. Tộc trưởng sở dĩ mạo hiểm đột phá, là bởi vì Triệu gia sớm đã nhìn chằm chằm, mà nhóm chúng ta Vương gia thái thượng trưởng lão cũng không tại trong tộc. Hắn 8 năm trước đã lên đường tiến về ban ngày diễm thành là gia tộc nhu cầu trúc cơ đan, đến nay tin tức hoàn toàn không có. Hôm nay động tĩnh khẳng định không thể gạt được Bích Tuyên Úc đảo mấy nhà, Triệu gia chỉ sợ bất cứ lúc nào sẽ ra tay. Về phần tộc trưởng vì sao tùy tiện đột phá, cũng là bởi vì Triệu gia nhìn chằm chằm, mà thái thượng trưởng lão cũng không có tại trong tộc bế quan, mà là 8 năm trước liền ly khai nơi đây tiến về ban ngày diễm thành, đến nay vô dụng tin tức truyền đến. Lời này rơi xuống, trong điện hoàn toàn tĩnh mịch. Cách đó không xa Vương Đức Hiên mấy người trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, hô hấp trì trệ, khó có thể tin nhìn về phía đại trưởng lão. Vương Thừa Minh thần sắc không thay đổi, trong lòng mặc dù sớm có sở liệu, vẫn không khỏi thở dài trong lòng. Trong tộc cái khác luyện khí hậu kỳ tu sĩ thần sắc nặng nề, nhưng cũng không có quá lớn phản ứng, chắc hẳn đã rõ ràng. Một lát sau, Vương Càn Lâm thu liễm cảm xúc, mắt sáng như đuốc rơi vào Vương Thừa Minh các loại 5 người trên thân. "Ta hôm nay triệu các ngươi đến đây, là có một cuộc cực kỳ trọng yếu sự tình. Bây giờ Thanh Sa Khâu bên ngoài, chỉ sợ sớm có Triệu gia nằm vùng ánh mắt. Nếu ta tộc đại quy mô rút lui, nhất định sẽ kinh động bọn hắn, Triệu gia khẳng định sẽ trực tiếp phát động tập kích. Nhưng các ngươi 5 người, trong đó 4 người đều là ba linh căn tu sĩ, Thừa Minh lại có đặc thù linh thể, ngày sau đều có cơ hội đột phá đến trúc cơ kỳ. Lại thêm tu vi không cao, dễ dàng nhất bị xem nhẹ. Vừa mới trong tộc đã thương nghị, từ Vương Khôn Viêm cùng Vương Thừa Dục trước đem các ngươi lặng yên đưa ra." Chương 12, Hỏa chủng người đăng, như ý cơ đen vô tả vừa dứt lời, Vương Đức Uyển đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng dãy rủa, "Đại trưởng lão, ngài là nói, nhóm chúng ta muốn chạy trốn?" Vương Càn Lâm thần sắc nghiêm trọng, giọng nói lại vô cùng kiên định, phảng phất sớm đã làm xuống lựa chọn, không phải trốn, là kéo dài hỏa chủng. "Các ngươi nhất định phải sống sót. Tương lai vô luận gia tộc là hủy là tồn, đều cần có người lưu lại truyền thừa." Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua trong điện rất phía trước trầm mặc không nói mấy vị lão giả, trong giọng nói thêm ra một tia khàn khàn. Khôn Biên bây giờ bất quá 45 tuổi, đã đến luyện khí 9 tầng đỉnh phong, Thừa Dục càng là 30 tuổi đã đột phá đến luyện khí tầng 8, chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn hắn cũng có cực lớn cơ hội đột phá trúc cơ. Mà nhóm chúng ta cái khác lao ra hỏa, hoặc là tu vi không đủ, hoặc là thọ nguyên tốn suy. Như thế cục quả thật chuyển biến xấu, chỉ có tử chiến đến cùng, cho các ngươi tranh thủ chạy trốn thời gian. Vương Càn Lâm phất tay áo vung lên, không trung hiện ra 2 tấm bản đồ, một tấm chỉ hướng đông nam, một tấm thì thông hướng chính bắc. "Chờ một chút, các ngươi chia 2 đội, phân biệt theo bí đạo ly khai, cuối cùng tụ hợp tại ban ngày diễm thành. Ban ngày diễm thành là trung lập thế lực, cho dù là phần xa cấp cũng không dám làm loạn, Triệu gia cho dù biết rõ cũng chỉ có thể từ bỏ. Chờ đến các ngươi tu vi có thành tựu, lông cánh đầy đủ, trở lại đúc lại Vương gia vinh quang. Thuận tiện, thay chúng ta những người này đòi lại một cái công đạo." Vương Thừa Minh nghe những lời này, trong lòng hơi rung. Hắn nhìn về phía kia một trương trương quen thuộc lại nghiêm túc gương mặt, đột nhiên ý thức được, trận này nghị sự càng giống là một trận xa nhau. Hơn 10 vị trong tộc trưởng bối, lại sớm đã yên lặng quyết định lưu lại, làm cái kia ngăn chặn địch nhân mùi nhử. Bọn hắn dùng tự mình quãng đời còn lại, vì hậu bối tranh thủ một cái hy vọng hạt giống. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được cái gì là gia tộc, cũng cảm nhận được một loại gọi trách nhiệm độ vật. Vương Càn Lâm chậm rãi theo trong đại điện chậm rãi đi đến 5 người trước mặt, hắn bước chân trầm ổn, lại lộ ra một tia nặng nề. Hắn đầu tiên đi vào Vương Thừa Húc trước mặt, theo trong túi chứa vật lấy ra một chồng phù lục, mấy bình đan dược, một túi nhỏ linh thạch còn có một cái pháp khí, tự tay giao cho hắn. Trong sa mạc không so được ốc đảo, linh khí hỗn loạn, cuồng bạo không chừng, khó mà ngồi xuống khôi phục, chỉ có thể dựa vào những này đan dược và linh thạch khôi phục. Hắn nói liên miên lại nhải nói rất nhiều học đường trên nói qua nào nội dung. Đó lấy, hắn hướng đi Vương Quân Hảo, đưa lên sớm đã chuẩn bị xong vật tư, cũng không nhiều lời, chỉ là vô vô bờ vai của hắn, trong mắt mang theo một vòng phức tạp an ủi. Khi hắn đi đến Vương Thừa Minh trước mặt lúc, kia trương nguyên bản mỏi mệt trên mặt đột nhiên mà hiện hiện một tia kinh ngạc. "Ngươi vậy mà đã đột phá đến luyện khí tầng 4 rồi?" Hắn than nhẹ một tiếng, ánh mắt bên trong hiện lên mấy phần vui mừng. Lập tức, hắn theo trong tay áo lấy ra một cái chất pháp túi chứa vật đưa tới. "Đã tiến vào luyện khí trung kỳ, cái này đồ vật ngươi cũng nên có. Nếu là liền cái túi chứa vật đều vô dụng, ngoại nhân còn tưởng rằng nhóm chúng ta Vương gia nghèo đến đinh đương vang lên." Nói đi, hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra một thanh thanh quang hơi hiện trường kiếm, một cái màu xanh sấm pháp ý liễu, cùng một quyển sách cùng trước kia chuẩn bị vật tư cùng nhau giao cho Vương Thừa Minh. "Cũng không biết ngươi đột phá đến luyện khí trung kỳ, cũng không có cố ý chuẩn bị pháp khí, trôi này thanh đẳng kiếm là ta lúc tuổi còn trẻ ngẫu nhiên đạt được trung phẩm pháp khí, liền cho ngươi phòng thân. Vương Thừa Minh tiếp nhận đại trưởng lão cho vật tư, sách ghi chép là ngự vật thuật là luyện khí trung kỳ tu sĩ phải học pháp thuật, có thể điều khiển pháp khí đánh sang ngăn địch. Về phần món kia pháp y liệt, là gia tộc chế thức pháp y liệt, hạ phẩm pháp khí phòng ngự, đột phá luyện khí trung kỳ thời điểm cùng giải quyết túi chứa vật cùng nhau phát cho tộc nhân, tính không được tốt bao nhiêu, nhưng không cần pháp lực kích phát liền có không tệ phòng ngự. Sau đó, Vương Càn Lâm lại là Vương Đức Uyển cùng Vương Đức Hiên hai người phân phát phụ lục đang dược, cũng tất cả ban thưởng một cái gia tộc pháp y liệt giao phó xong xuôi, hắn rốt cục ngẩng đầu, đứng tại năm người trước mặt, thần sát trang nghiêm. Trong tộc công pháp pháp thuật cũng sao chép một phần, từ thừa dục cùng khôn viêm đảm bảo, ngày sau nếu có cần, có thể tùy thời lấy dùng. Vô luận tương lai các ngươi đi tới chỗ nào, đừng quên tự mình là thanh xa vương thị huyết mạch. Hắn quay người, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nói, đi theo ta. Năm người liếc nhau, yên lặng gật đầu, cấp tốc đi theo. Ngay tại Vương Thừa Minh theo Vương Khôn Diệp bên cạnh trải qua thời điểm, cái sau bỗng nhiên đưa tay, đem một bản thật mỏng sách nhét vào hắn trong tay. Vương Thừa Minh cúi đầu quét qua, chỉ tới kịp thoáng nhìn trang bìa hai cái mấy cái viết tay chữ lớn linh thực tâm đắc. Trong lòng của hắn khẽ nhúc nhích, nhưng không có hỏi nhiều, động tác tự nhiên đem sách thu vào trong ngực, bước chân không ngừng, tiếp tục hướng phía trước. Tám đạo thân ảnh tại yên tĩnh dưới bóng đêm đi qua đại điện, lặng yên đến vương gia từ đường phía sau thiên điện. Trong bóng tối, một trận khó mà nhận ra linh lực ba động lặng yên tạo nên. Tại Vương Càn Lâm điều khiển dưới, một đạo ẩn nặc trận pháp lặng yên khởi ra, lộ ra một ngụm sâu không thấy đáy màu đen thông đạo. Hắn quay người đối mấy người nói ra, các ngươi đi xuống trước, ta cùng Khôn Hảo nói mấy câu. Vương Khôn Viêm nghe vậy không nói một lời, dẫn đầu thả người nhảy vào, thân hình cấp tốc biến mất tại hắc ám bên trong. Vương Thừa Dục theo sát phía sau Vương Thừa Minh cùng mấy người khác lướt nhau, cũng nhao nhao nhảy xuống, linh quang lướt qua, thân ảnh dần dần chìm vào thông đạo. Tung tích kéo dài một lát, Vương Thừa Minh xem chừng có 3-4 trượng sâu, bất quá mấy người đều là tu sĩ, được sự giúp đỡ của khinh thân thuật vững vàng rơi xuống đất. Nói tính mịch, thông hướng xa xa nói vẹn vẹn cao đến một người, 4-5 người rộng, tia sáng cực ám, nhưng luyện khí kỳ tu sĩ từ cố nhìn ban đêm chi năng, miễn cưỡng có thể thấy rõ xa 2-3 trượng phạm vi. Vương Thừa Minh vững vàng sau khi hạ xuống, gặp có thời gian, dứt khoát tìm khối sạch sẽ chi địa, bắt đầu tế luyện túi chứa vật. Theo tiên huyết nhỏ vào phù văn, một đạo linh quang tại hắn trong bàn tay nở rộ, chỉ một lát sau tế luyện hoàn thành, một phương ước chừng 1 trượng vuông không gian tại trong thần thức rõ ràng hiện hiện. So phổ thông 3 thước túi lớn, hắn trong mắt sáng lên, đại trưởng lão cho hắn túi chứa vật vậy mà không phải sơ cấp nhất túi chứa vật. Sau đó hắn bắt đầu kiểm kê đại trưởng lão giao cho vật tư. Đầu tiên đập vào mi mắt là 2 tấm linh quang ẩn, phù văn lưu chuyển thượng phẩm công kích phù lục hỏa diễm chém. Loại bùa chú này uy lực có thể so với luyện khí tầng 8 tu sĩ một kích toàn lực, tại trong phường thị giá bán cao tới 24 khối linh thạch một tấm, cực kỳ hiếm có chân quý. Tiếp theo là một chồng 10 cái trung phẩm phụ lục, trong đó 2 tấm phòng ngự phù hậu thổ trướng. Nhưng tại trong nháy mắt ngưng tụ ra một mặt dày đặc như vách tường tường đất, đủ để ngăn chặn luyện khí 6 tầng tu sĩ tấn công chính diện, phường thị giá bán cũng đạt 7 khối linh thạch một tấm. Mà còn lại 8 cái đều là công kích phù liệt diễm bạo, lực bộc phát kinh người, tương đương với luyện khí tầng 5 tu sĩ toàn lực quanh kích, đơn trương phường thị cũng cần 4 khối linh thạch. Xuống chút nữa là một bình ngôi nguyên đan, bình ngọc có nhuận, đan hương nồng đậm, mở ra xem 10 cái sữa màu trắng đan dược lặng lặng nằm tại trong bình ngọc. Loại này đan dược là luyện khí trung kỳ tu sĩ tăng lên tu vi thường dùng đan dược. Trong phường thị giá bán 65 khối linh thạch một bình, mặc dù dược tính ôn hòa, nhưng luyện hóa sau vẫn cần ước chừng 2 tháng thời gian thanh trừ đan độc. Như cưỡng ép phục dụng nhiều mai, ngược lại sẽ lưu lại thai hoàng ẩm, không chỉ có sẽ gia tăng phá kính độ khó, càng là sẽ ấn tượng đan dược dược hiệu. Hắn lại cầm lấy 2 bình phát ra nhàn nhạt sóng linh khí bình đan, phân biệt ghi chú bổ khí đan. Đây là một loại thường dùng hồi khí đan thuốc, phường thị giá bán một bình 27 khối linh thạch, một cái liền đủ để khôi phục luyện khí tầng 5 tu sĩ hơn phân nửa pháp lực. Trừ cái đó ra, còn có 50 khối hạ phẩm linh thạch thật chỉnh tề xếp chồng chất tại một cái túi nhỏ bên trong. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào trôi này linh quang nội liễm, khí tức trầm ổn thanh đẳng kiếm bên trên. Phải biết, cho dù trong tộc bình thường nhất chế thức pháp kiếm, tại trong phường thị cũng muốn gần 100 linh thạch, trôi này thanh đẳng kiếm linh quang so trong tộc chế thức pháp kiếm mạnh hơn nhiều trên rất nhiều, tại trong phường thị chỉ sợ cần bán 130-140 khối linh thạch. Vương Thừa Minh cũng không bắt đầu tế luyện thanh đẳng kiếm, lấy pháp lực của hắn, tế luyện trung phẩm pháp khí chỉ sợ cần 1-2 canh giờ, hiện nay còn không phải thời điểm. Hắn một bên đem những vật phẩm này một lần nữa thu nhập trong túi trữ vật, một bên trong lòng hơi rung. Thô sơ giản lược tính ra, những này cộng lại giá trị đã vượt xa 400 linh thạch, rất nhiều luyện khí trung kỳ tán tu cũng không có nhiều như vậy giá trị bản thân. Chương 13, gió nổi mây phun người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Càn Lâm nhìn chăm chú nhi tử Vương Khôn Hảo, nhãn thần phức tạp đến như quần quần biển cát. Hắn há hốc mồm, thanh âm khàn khàn bên trong lộ ra một loại giàn mua mọi mệnh, "Khôn Hảo, là phụ thân có lỗi với ngươi." Vương Khôn Hảo không nói gì, chỉ là cúi đầu, cắn chặt bờ môi. Vương Càn Lâm thở dài một tiếng, đưa tay muốn trấn an, nhưng lại tại nửa đường dừng lại. Thanh âm của hắn khàn khàn bên trong mang theo thật sâu ý xấu hổ. Lấy ngươi nguyên bản kim hỏa linh căn, nếu là tiến vào phần xa cốc tu hành, trúc cơ 10 phần chắc chín, kim đan cũng không phải hy vọng xa đời. Nhưng vì cha, vì cái này gia tộc, vì vương thị kéo dài, để ngươi lấy 3 linh căn thân phận uốn gối tại vương gia. Những năm gần đây, vì không để cho người chú ý, không đồng ý chúng quanh gia tộc phát giác, không chỉ có không cho ngươi bất luận cái gì đan dược, thậm chí liền gia tộc đan dược cũng không chiếm được một khỏa. Hắn dừng một chút, thanh âm càng thêm trầm thấp, khóe mắt chẳng biết lúc nào đã ướt át, từ trong ngực lấy ra một cái túi chứa vật nhét vào Vương Khôn Hảo trong tay. Có thể ngươi trung quy là nhi tử ta cũng không phải không có đau qua ngươi. Vương Khôn Hào đống nhiên ngẩng đầu, lại cuối cùng không nói một câu, chỉ là thật sâu nhìn Vương Càn Lâm một cái, quay người nhảy xuống, thân ảnh trong nháy mắt không có vào hắc ám. Vương Càn Lâm đứng ở tại chỗ, phản phất trong nháy mắt già mua thêm 10 tuổi, hắn đưa tay lau đi khỏe mắt nước mắt. Chỉ là hắn không thấy được, nhảy xuống đi trong nháy mắt, một giọt nước mắt theo Vương Khôn Hào trên mặt sẽ qua. Nói phía dưới, Vương Thừa Minh trước tiên nên đón tiếp lấy. Nhìn xem Vương Khôn Hào đỏ bừng hốc mắt cùng cắn nát bờ môi, nhất thời không biết do nói cái gì. Do dự một lát, hắn đưa tay chụp về phía Vương Khôn Hào bà bay. Người đây là khóc. Vương Khôn Hào nhãn thần trốn tránh, đẩy ra tay của hắn. Đi ra, mới không có. Cùng lúc đó, Bích Tuyền Quốc đảo, Triệu Viêm Phong độc phủ. Triệu gia tộc trưởng Triệu Viêm Phong ngồi ngay ngắn thủ vị, hắn chậm rãi nhấc lên trên bàn thanh đồng bình nhỏ, cổ tay có chút lắc một cái, đem nước trà đổ vào đối diện người trong chén, hương trà lập tức đầy tràn phòng. Thanh Linh, ngươi đoán xem, vừa rồi Thanh Sa Vương gia trúc cơ thất bại, sẽ là ai? Triệu Viêm Phong giọng nói khinh đạm, phản phất chỉ là tại nói chuyện hiếm. Đối diện trung niên tu sĩ khuôn mặt hơi có vẻ mệt mà, dáng vóc cường tráng, chính là Triệu gia Triệu Thanh Linh. Một năm trước lộ diện vẫn là luyện khí 9 tầng, bây giờ khí tức lại cô đọng trầm hậu, vậy mà chẳng biết lúc nào đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Hắn hơi chút trầm ngâm, giọng nói chắc chắn, hẳn là Vương Khôn Hồng. Trước mấy thời gian Tinh La Úc đảo bên kia truyền đến tin tức, nói Vương gia tộc trưởng cũng không theo thương đội mà đi. Bây giờ trúc cơ dị tượng vừa hiện tức tán, chỉ sợ là hắn giấu kín xung quanh, thất bại trong gang tấc. Triệu Viêm Phong nghe vậy, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt cười lạnh, trong mắt lại là hàn quang lóe lên. Hừ, Vương Khôn Hồng kia tiểu quỷ, như thế giấu đầu giấu đuôi xung kích trúc cơ, nghĩ đến kia Vương Hành Ngạn lão quỷ kia, hơn phân nửa cũng đã chết. Nói đến đây, hắn có chút nước mắt, giọng nói ngược lại trầm xuống, người bên kia liên hệ Sa Phỉ, nhưng có kết quả. Triệu Thanh Linh buông xuống trên trà. Phu cận vài nhóm Sa Phỉ gan nhỏ như chuột, đều bởi vì kiên kỵ Vương gia khả năng còn có trúc cơ tọa trấn, tự tuyển xuất thủ. Cũng may ngàn dặm bên ngoài cắt đuôi doanh đáp ứng nhóm chúng ta. Hắn hơi dừng một chút, sắc mặt cổ quái bổ sung, bọn hắn lao đại lưu chết, cũng là một vị trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, chỉ là bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu. Triệu Viêm Phong nhíu mày, yêu cầu gì? Thanh Sa Úc đảo, bọn hắn chỉ cần Thanh Sa Úc đảo. A. Triệu Viêm Phong hừ nhẹ một tiếng, thần sắc không có chút nào gợn sóng, phản phất đó bất quá là một khối đất hoang, bằng lòng bọn hắn là được. Triệu Thanh Linh khẽ giật mình, lập tức nhíu mày, tộc trưởng, kia Thanh Sa Úc đảo mặc dù không lớn, nhưng bên trong thế nhưng là có một cái nhị giai linh mạch. Nếu là cứ như vậy nhường ra đi, chẳng phải là? Triệu Viêm Phong lại đưa tay đánh gãy, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua đối phương, giống như cười mà không phải cười. Thanh Linh à, ngươi ngày thường cái biết rõ bế quan tu luyện, lại không biết thế gian khó khăn nhất đoán chính là lòng người. Hắn buông xuống chén trà, thanh âm chuyển thành trầm thấp, ngươi chỉ có thấy được bây giờ Thanh Sa Úc đảo thế cục, lại không biết Bích Tuyền Úc đảo cũng là gió nổi mây phun. Bây giờ Chu gia quan sát bất động, Tôn gia càng là bởi vì lúc trước hai nhà thông gia cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Bọn hắn đều đang đợi, chờ nhóm chúng ta Triệu gia độc trước. Như nhóm chúng ta tùy tiện xuất binh, một khi ngồi vững Vương Hành Ngạn đã tọa hóa, bọn hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ tới tay thì mỡ, kia nhóm chúng ta chẳng phải là làm người khác đồ cưới. Triệu Thanh Linh như có điều suy nghĩ, kia, nếu như Vương Hành Ngạn chưa tọa hóa đây, kia liền càng nguy hiểm. Triệu Viêm Phong giọng nói bỗng nhiên lạnh lẽo, trong mắt lóe lên một tia đè nén kiên kỵ. Năm đó ta liền cảm thụ qua hắn như thế, cho dù đã dầu hết đèn tắt, chỉ sợ cũng có thể kéo một cái trúc cơ đệm lưng. Hắn nói, giọng nói chuyển thành trầm, như nhóm chúng ta trực tiếp xuất thủ, cho dù cầm xuống Thanh Sa Úc đảo, Vương gia thế nhưng là tự mình hướng phần xa cốc tiến cống gia tộc, chúng ta như phá hư quy củ, đó chính là làm tức giận phần xa cốc uy nghiêm. Nhưng nếu là Sa Phỉ độc thủ, đó chính là phỉ loạn. Hắn hai ngón gõ nhẹ mấy lần mặt bàn, ba nhà chúng ta lại lấy Tiêu Phỉ làm tên, thuận lý thành chương thu hồi Thanh Sa Úc đảo. Cử động lần này chẳng những không trái với phần xa cốc quý củ, thậm chí còn có thể bắt một cái tiêu diệt toàn bộ nạn trộm cướp, ổn định cương vực thanh danh tốt. Triệu Thanh Linh lộ ra vẻ chợt hiểu, cái chán lấm tấm mồ hôi, trong lòng đối tộc trưởng mưu tính sâu xa lần nữa dâng lên kính ý. Triệu Viêm Phong uống một hơi cạn sạch nước trà trong chén, giọng nói bình thản, lại khí phách. Cho nên, bỏ mặc cái này Vương gia trúc cơ còn ở đó hay không, các đuôi doanh cũng sẽ không tồn tại. Hắn nhẹ nhàng khép lại chén trà, trầm tư một lát, trong mắt hàn quang lóe lên, quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Linh. Đem Thanh Sa Úc đảo tình huống kỹ càng truyền tin cho Lưu Triết, nhường cắt đuôi doanh trong vòng 3 ngày lại tới đây. Triệu Thanh Linh nghe vậy, lập tức đứng dậy, không mình hành lễ, "Vâng, tộc trưởng, Thanh Linh, cái này an bài." Hắn lời còn chưa dứt, Triệu Viêm Phong thanh âm lại lần nữa vang lên, ngữ điệu trầm thấp, lộ ra một cỗ không được xía vào sắc cơ. "Truyền tin về sau, ngươi liền tự mình tiến về Thanh Sa Úc đảo bên ngoài, như phát hiện có Vương gia tộc nhân ý đồ chạy trốn." Hắn dừng lại một lát, trên mặt thần sắc chuyển thành âm lãnh, "Một tên cũng không để lại." Bích Tuyền Úc đảo, Chu gia. Ánh trăng như nước, một tòa tĩnh mịch đình nghỉ mát bao phủ tại sương mù bên trong. Trong đỉnh trên bàn đá bày biện một bàn trưa cuối cùng ván cờ, đen trắng giao thoa, sắc cơ từ phía. Một tên người mặc màu xanh sẫm trường sam lão giả chậm rãi nhặt lên một cái hắc tử, xuống cờ y mắng, lại như sấm rền rơi vào trong bàn cờ, ngăn chặn bạch kỳ tất cả đường lui. Ai? Lại thua. Đối diện thanh niên áo trắng cười khổ lắc đầu, đem trong tay cờ trắng nhẹ nhàng ném vào bàn cờ, thúc phụ cái này kỳ nghệ, dù là cho ta 10 năm cũng đuổi theo không lên. Hai người này chính là Chu gia hai vị tu sĩ trúc cơ, tu sĩ Chu Mặc Uyên cùng Chu Cảnh Trừng. Trong đó là một vị uy tín lâu năm trúc cơ tu sĩ, tu vi đã đạt trung kỳ, Chu Cảnh Trừng đặt chân trúc cơ sơ kỳ mấy chục năm. Hai người dắt tay đi ra đình nghỉ mát lúc, ngoài đình đang đứng một tên thần sắc nghiêm nghị trung niên nam tử, chính là Chu gia đương nhiệm tộc trưởng Chu Văn Hạo. Gặp hai người đến gần, Chu Văn Hạo lập tức cúi người hành lễ, thấp giọng nói ra, "Cao tổ, Tàng tổ, vừa mới Thanh Sa Úc đảo bên kia truyền đến tin tức, nói Vương gia có người trúc cơ thất bại. là Vương Khôn Hồng a. Chu Mặc Uyên đuôi lông mày gảy nhẹ, lạnh nhạt mở miệng. Ừm. Chu Văn Hạo gật đầu, thần sắc gần hàm một tia nghiêm trọng. Triệu gia bên kia lại phái người tới. Chu Mặc Uyên ánh mắt sâu thẳm, chậm rãi mở miệng, không cần để ý. Triệu gia cùng Vương gia oán hận chất chứa đã lâu, nhóm chúng ta chỉ cần bản quan. Nếu là Vương Hành Ngạn thật đã chết rồi, nhóm chúng ta Chu gia cũng chưa chắc không thể kiếm một chén canh. Chương 14, thần hành phù người đăng, như ý cơ đen vô tả bích tuyển ốc đảo, tôn gia. Bóng đêm hơi lạnh, gió núi cuốn lên đỉnh tiền trúc ảnh, một đạo thanh quang như lưu tình từ mặt đất bay lên không, thẳng đến thanh xa ốc đảo phương hướng mau chóng đuổi theo. Đột nhiên, một đạo cơ hồ đồng dạng khí tức thanh quang đột nhiên thoáng hiện, từ cánh bay lượn mà đến, như là liệp ưng tấn công tinh chuẩn không sai lầm đem cái trước ngăn lại. Hai đạo thanh quang trên không trung giao hội, thanh quang hơi dừng lại, hai thân ảnh trùng điệp trở xuống mặt đất. Thanh Lan, người muốn đi đâu? Tôn Thanh Lam giọng nói lạnh lùng. Rơi xuống đất người chính là nàng kia dung mạo cùng nàng cơ hồ như lúc đồng dạng sinh đôi muội muội Tôn Thanh Lan. Tỷ tỷ, ta muốn đi đón Linh San cùng nàng đứa bé trở về. Thanh Lan, ngươi hồn áo. Tôn Thanh Lam bỗng nhiên tiến lên một bước, kéo nàng lại cổ tay. Ngươi rõ ràng biết rõ Triệu Viêm Phong một mực tại giám thị lấy Vương gia, ngươi có nghĩ qua làm như thế hậu quả sao? Tôn Thanh Lan hất ra tay, âm thanh run rẩy. Tôn Thanh Lam, kia thế nhưng là ca ca huyết mạch duy nhất. Năm đó nhóm chúng ta tuổi nhỏ, nếu không phải hắn liều mạng che chở nhóm chúng ta, nào có nhóm chúng ta hôm nay. Tôn Thanh Lam hít sâu một hơi, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy trong lòng cuồn cuộn cảm xúc. Tôn Thanh Lan, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ đại biểu là Tôn gia. Ngươi đây là muốn đem nhóm chúng ta Tôn gia cùng Vương gia cột vào một khối sao? Tôn Thanh Lam trầm mặc nửa ngày, đống nhiên xoay người. Ta sẽ phái người ngày mai lấy ra tộc tế tổ tham viếng chi danh, đưa tin đi thanh xa ốc đảo. Nhường Linh San mang theo đứa bé, lấy bình thường nhất lý do về nhà. Nàng là nhóm chúng ta Tôn gia người, việc này Triệu gia cũng không dám ngăn. Tôn Thanh Lan sững sờ, dương mắt nhìn lấy tỷ tỷ tấm kia cùng mình không có sai biệt mặt, hốc mắt đỏ lên. Một bên khác, cự ly thanh xa ốc đảo ngoài vạn dặm trên không trung, một đạo lưu quang vạch phá chân trời, một tên người mặc bạch bào, hơi có vẻ tiên phong đạo cốt lão giả đang đạp trên phi kiếm cấp tốc đột hành, mang trên mặt mấy phần chật vật, nhãn thần thỉnh thoảng nhìn lại sau lưng. Huyền âm cái kia bà điên, bất quá là chém nàng một cái nhất gia yêu sủng, thế mà liền muốn để cho ta thay nàng bán mạng cả một đời. Rõ ràng là kia răng trước cắn về phía ta, ta trở tay một kiếm, thiên kinh địa nghĩa a. Nói đến đây, hắn lại trở lại nhìn thoáng qua, xác định không có truy binh, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt ông trời mở mắt, có người thay ta bóc nàng kia hang ổ, loạn trận cước, ta khả năng thừa dịp loạn trốn tới. Hắn trong mắt lóe lên một tia may mắn. Hiện tại đã bay ra số ngàn dặm, nàng hẳn là đuổi theo không lên đây đi. Nhưng nói, hắn hai đầu lông mày lại hiện lên bất an, dưới chân linh quang đại tác, ngự kiếm tốc độ nhắc lại ba điểm. Nói tính mịch, tiếng bước chân một ngàn. Vương Thừa Minh mấy người theo sát sau lưng Vương Côn Viêm, tám người bước nhanh tiến lên, áo bào đảo qua tường đất, dơ lên từng tia bụi bặm. Nói nửa chút đoạn, là lấy nặng nghề bùn đất nện vững chắc mà thành, mặt tường hơi có vẻ thô ráp lại cực kỳ kiên cố, rõ ràng lấy pháp thuật từng cường hóa. Ước chừng qua một khắc đồng hồ, nói phía trước dần dần phát sinh biến hóa. Nguyên bản vững chắc bùn đất mặt tường bắt đầu trở nên thô ráp lỏng lẻo, trong không khí cũng không còn là ướt át bùn đất khí tức, mà là dần dần chuyển thành khô ráo. Vương Thừa Minh thấy rõ phía trước tình hình, nói phần cuối đã hoàn toàn bị cắt vàng bao trùm, phản phất chui vào bụng sa mạc. Toàn bộ thông đạo dựa vào lấp lóe phù văn gắn bó, vách tường không có gạch đá trèo trống, toàn bằng cấm chế ngưng kết. Sau nửa canh giờ, mấy người rốt cục đi vào nói phần cuối. Vương Khôn Viêm xuất ra một cái tấm chắn, tản ra linh quang liền vọt vào trong đống cát. Ta ở phía trước mở đường, các ngươi đuổi theo. Không biết qua bao lâu, biệt tín nói rốt cục nên đón phần cuối. Vương Khôn Viêm dừng lại bước chân, nhìn về phía trước bị hạt cắt ngăn cản đường đi. Nhóm chúng ta đến. Nói đi, hắn theo trong túi chứa vật lấy ra một mặt bàn tay lớn nhỏ màu xám bạc tấm chắn. Vương Khôn Viêm pháp quyết một dẫn, linh quang như mặt nước đẩy ra, tấm chắn lập tức biến lớn, che khuất toàn thân hắn. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên vọt vào cắt trong vách. Đuổi theo. Vương Thừa Minh mấy người không dám trì hoãn, theo sát phía sau. Cắt vàng bên trong tựa như đặt mình vào đáy biển, trung quanh hạt cắt giống như thủy triều phun trào, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nuốt hết. Cho dù là tu sĩ cũng sẽ không tùy ý rơi vào trong sa mạc, không chỉ có là bởi vì dễ dàng càng lún càng sâu, càng là bởi vì lúc nào cũng có thể gặp phải yêu thú. Cũng may nói cũng không tính quá sâu, cũng không lâu lắm, trước người một trận cắt động, Vương Khôn Viêm quát khẽ một tiếng, ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, chói mắt tinh quang đông nhiên đập vào mặt. Mấy người lảo đảo theo cắt vàng bên trong bò lên ra, trên thân dính đầy bụi đất cùng hạt cát. Vương Thừa Minh vỗ tới trên người cát bụi, quay đầu nhìn về ốc đảo phương hướng, chỉ là một mảnh đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Vương Khôn Viêm thu hồi tâm chắn, quay người nhìn về phía đám người. Thừa Minh, Đức Hiên, Đức Uyển, các người ba người theo ta đi. Thừa Dụ, ngươi mang theo Khôn Hảo cùng Thừa Húc hướng bắc xuất phát, nhóm chúng ta ban ngày diễm thành tụ hợp. Vương Thừa Dục theo trong túi chứa vật lấy ra ba tấm linh quang chớp lên phủ lục, phân biệt đưa cho Vương Khôn Hảo cùng Vương Thừa Húc hai người. Trong sa mạc tiến lên khó khăn, cái này thần hành phù không chỉ có thể tăng tốc chạy vội tốc độ, còn có rất nhỏ lơ lửng hiệu quả, phối hợp khinh thân thuật, một canh giờ tiến lên trăm dặm không là vấn đề. Nói xong, hắn dẫn đầu dán lên phù lục, đầu ngón tay pháp lực mở dẫn, phù văn lập tức sáng lên, linh quang chớp động ở giữa, phù lục tự động dán vào tại đùi. Hắn quay đầu nhìn về phía Vương Khôn Viêm, thập lục thúc, nhóm chúng ta ban ngày diễm thành gặp. Vương Khôn Viêm gật đầu, trầm giọng trả lời, bảo trọng. Nhìn xem ba người cấp tốc trốn vào cắt vàng bên trong, thân ảnh tại trong biển cắt dần dần mơ hồ, Vương Khôn Viêm lúc này mới quay người, theo trong túi trữ vật cũng lấy ra bốn tờ thần hành phù, phân biệt đưa cho Vương Thừa Minh ba người. Đi thôi, nhóm chúng ta cũng nên xuất phát. Vương Thừa Minh tiếp nhận phù lục, hít sâu một hơi, vận chuyển pháp lực rót vào trong đó. Hắn giáng lên phù lục sát na, hắn liền cảm giác được từng tia linh khí liên tục không ngừng tràn vào hai chân, sau đó hợp ở hai chân, lập tức hai chân cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Vương Khôn Viêm gặp mấy người đều đã kích hoạt phù lục, dẫn đầu cất bước, thân ảnh như gió hướng đông nam phương hướng bay lượn mà đi. Vương Thừa Minh theo sát phía sau, thi triển khinh thân thuật hỗ trợ tự thân, đi theo. Vậy mà mặc dù như thế, hắn nửa cái bàn chân vẫn như cũ rơi vào trong cát, tốc độ nhận hạn chế không ít. Cắt vàng đi mắng, giống như tiến lên tại trong vùng đầm lầy, khó mà tiến lên. Vương Đức Hiên cùng Vương Đức Uyển tu vi khá thấp, hành động càng thêm phí sức, cho dù thần hành phù có hiệu lực, cũng khó có thể cùng Vương Thừa Minh sóng vai mà đi, thỉnh thoảng liền bị Cắt Vàng ngăn trở bước chân. Cũng may Vương Khôn Viêm một mực chú ý ba người tiến độ, từ đầu đến cuối đem tốc độ khống chế tại bọn hắn phạm vi có thể chịu đựng được bên trong, Vương Thừa Minh cũng đi theo thả chậm không ít tốc độ, nhường Vương Đức Hiên hai người không đến mức tơi đội lạc đạn. Cắt gió đập vào mặt, Cắt Vàng quần quật như sóng, mấy người dưới chân chỗ đạp chi địa, bất quá thời gian qua một lát, liền đã bị bão cắt một lần nữa bao trùm, phảng phất chưa hề có người đặt chân. Liên liên bốn người đi vội ở giữa lưu lại yếu ớt khí tức, cung cấp tốc bị cuốn vào không trung, chôn vùi tại cắt bay đầy trời bên trong, tiêu tán đến vô tung vô ảnh. Chương 15, hạ trại người đăng, như ý cơ đen vô tả mặt trời treo cao, xích dương như in dấu, không chút lưu tình thiêu nướng Cắt Vàng đại địa. Dưới chân hạt cắt phảng phất bị nung đỏ vụ sắt, mỗi bước ra một bước, liền cuốn lên nóng hổi sóng nhiệt. Đây là tiến vào biển cắt ngày thứ 2 giữa trưa, mặc dù đã đi đường hơn 6 canh giờ, đám người cũng bất quá đi ra 200 dặm cự ly. Dưới chân mềm mại cồn cắt cùng không ngừng chập trùng cồn cát, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của bọn hắn. Nghỉ ngơi trước một cái đi. Vương Khôn Viêm dẫn đầu dừng lại bước chân, thanh âm mặc dù bình tĩnh, lại mang theo một tia mỏi mệt. Tầng thứ 3 thần hành phụ linh lực đã ở vừa mới triệt để hao hết, mấy người bước chân cũng theo đó chậm dần. Dù là lấy bọn hắn luyện khí tu sĩ thân thể, sớm đã nóng lạnh bất xâm, thế nhưng là tại đối mặt hơn 60 độ nhiệt độ, linh khí tiêu hao xa so với bình thường càng thêm cấp tốc, liền tư duy cũng trở nên chậm chạp rất nhiều. Vương Thừa Minh chỉ cảm thấy lồng ngực chập trùng như trống, quần áo sớm bị ướt đẫm mồ hôi, dán tại trên thân. Hắn chậm dần bước chân, khẽ nhả một ngụm trọc khí, cảm nhận được thể nội cơ hồ khô kiệt pháp lực, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Lại nhìn Vương Đức Hiên cùng Vương Đức Uyển, sắc mặt hai người đều có chút trắng bệnh, cái trán chảy ra tinh mịn mồ hôi. Sớm tại 4 canh giờ trước, hai người liền đã ăn vào hồi linh đan bổ sung pháp lực, mới có thể tiếp tục đuổi theo. Hai người bọn họ bất quá luyện khí sơ kỳ, nuốt trung phẩm bổ khí đan không chỉ có lãng phí, hấp thu tốc độ cũng không bằng hạ phẩm năng lượng, cho nên đại trưởng lão cho là nhất giai hạ phẩm hồi linh đan. Dọc theo con đường này, nửa trước đoạn còn tính toán an ổn, cũng không tao ngộ bất luận cái gì yêu thú. Nhưng đến phần sau trình, liền có mấy đợt nhất giai hạ phẩm yêu thú không biết từ chỗ nào chui ra, ý đồ công kích đám người. Cũng may Vương Khôn Viêm tu vi cao thầm, tại yêu thú vừa mới ra trong nháy mắt, liền tại trước tiên xuất thủ đem yêu thú chạm dưới kiếm. Vì đi đường, thậm chí liền vật liệu cùng da xương cũng không lấy đi, mặc kệ trong sa mạc hóa thành bão cát. Giờ phút này, bọn hắn đang dừng ở một tòa cao ngất cồn cắt chỗ tránh gió. Cồn cắt che khuất bộ phận trói trang, nhưng chung quanh sóng nhiệt vẫn như cũ bức người, phản phất đặt mình vào lò luyện bên trong. Dưới chân hạt cắt còn mang theo nóng rực dư ôn, cái đứng đấy một lát, liền có trận trận nhiệt khí truyền đến. Vương Khôn Viêm đưa tay thi triển tụ linh hóa vũ quyết, giữa ngón tay linh quang quấn quanh, một đoàn linh vân trong tay tâm ngưng tụ. Không bao lâu, liền có bốn hồ lô trong veo linh thủy ngưng tụ mà thành, thanh khí ẩn ẩn lưu chuyển. Vương Thừa Minh nhìn xem Vương Khôn Viêm thủ đoạn, loại này cử trọng được khinh cấp độ, lấy lô hỏa thuần thành tụ linh hóa vũ quyết căn bản không cách nào làm được, chỉ là không biết rõ có hay không đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Uống một điểm, bổ sung một cái thể lực. Hắn đem nước đưa cho ba người. Vương Thừa Minh tiếp nhận một hồ lô, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh linh thủy trượt vào yết hầu, thẳng thấm ngũ tạng lục phủ, nguyên bản sốt nóng thần hồn cũng theo đó chấn động. Hắn xoa xoa khóe miệng nước động, tiện tay thu hồi hồ lô, tìm tới một chỗ sơ lược bình đất cắt ngồi xuống, nhắm mắt ngồi xuống. Có thể mới vừa vận khởi thanh mục quyết, hắn liền phát giác nơi đây linh khí dị thường cuồng bạo, như bạo phong quyền cát, hỗn loạn khó thuần, không chỉ có hiệu suất cực thấp, nếu là tu hành, còn có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Quả nhiên không được. Hắn âm thầm lắc đầu. Mặc dù tại trong tộc liền có nghe nói, nhưng Vương Thừa Minh chưa hề chân chính đặt chân sa mạc, nguyên bản còn muốn tiết kiệm nhiều năng lượng, bây giờ xem ra là không được. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một cái bổ khí đan, một chút do dự, cuối cùng vẫn là đem nuốt vào trong bụng. Đan dược vừa vào miệng, liền hóa thành một cỗ ôn nhuận linh lực ở trong kinh mạch lưu chuyển, dọc theo thanh mục quyết lộ tuyến vận hành. Một chén trà thời gian về sau, hắn cảm nhận được trong đan điền pháp lực đã tràn đầy, cả người cũng dễ dàng mấy phần. Mở mắt ra, liền nhìn thấy Vương Khôn Viêm, Vương Đức Uyển, Vương Đức Hiên ba người sớm đã nhắm mắt dưỡng thần xong xuôi, đang lặng lặng chờ hắn. Hắn liền vội vàng đứng lên chắp tay, trong giọng nói mang theo vài phần áy náy, không có ý tứ, trước đó pháp lực cơ hồ hao hết, nhường mọi người đợi lâu. Vương Khôn Viêm khoát tay áo, thanh âm bình tĩnh như trước, tu sĩ đi đường, tối kỵ miễn cưỡng. Nghỉ ngơi tốt mới có thể tiếp tục tiến lên, ngươi ngày sau xuất hành nhất định phải nhớ lấy. Nói đi, hắn tiện tay ném đi, một cái hiện ra yêu đất mùi thuốc bình ngọc liền bay về phía Vương Thừa Minh. Bình này tích cốc đan người cầm trước. Vương Thừa Minh tiếp nhận bình ngọc, lòng bàn tay hơi trầm xuống, ngón cái nhẹ nhàng đẩy ra nắp bình, một luồng mùi thuốc xông vào mũi. Hắn liếc qua trong bình, gặp trong đó 10 cái mai hạt đậu lớn nhỏ màu xanh sẫm tròn đan, chính là tích cốc đan. Cảm nhận được trong bụng có chút truyền đến cảm giác đói bụng, hắn không chần chờ, lấy ra một cái đưa vào trong miệng. Tích cốc đan nuốt vào trong bụng, liền chậm rãi hóa thành một dòng nước ấm tràn ngập toàn thân, để cho người ta cảm thấy trong bụng dần dần sinh ra no bụng. Ý đây là tu tiên giới phổ biến mà thực dụng đang dược, một cái có thể chống đỡ 3 ngày đồ ăn thu hút, là tu sĩ bế quan ra ngoài phòng chi vận. Bất quá tích cốc đan trung quy không phải linh dược, chỉ do mấy loại phàm tục dược tài luyện chế mà thành, không chứa linh khí, cũng không cách nào tẩm bổ kinh mạch. Tại Thanh Sa Úc đảo lúc, Vương Thừa Minh cực ít phục dụng cái này đan dược. Vương gia thu Tô Thanh Nha gạo hoàn toàn đầy đủ học đường tộc nhân mỗi ngày điểm mấy bát, về phần rời đi học đường về sau, gia tộc cống hiến cũng có thể đổi được Thanh Nha gạo. So với tích cốc đan, những cái kia linh mẹ chẳng những có thể chắc bụng, còn ẩn chứa yếu ớt linh khí, mỗi ngày góp gió thành bão, cũng có thể chống đỡ được mấy cái đan dược. Vương Khôn Viêm nhìn quanh chu vi, xác định không có yêu thú khí tức tới gần về sau, giọng nói trầm xuống. Sa mạc mặc dù rộng lớn vô ngần, bây giờ nhóm chúng ta cự ly Thanh Sa Úc đảo vẫn là quá gần, tuy nói Triệu gia muốn tại cái này trong biển cắt tìm tới nhóm chúng ta, không khác mò kim đáy biển, nhưng cũng không thể phớt lờ. Tiếp tục đi đường, đợi sát trời chậm một chút lại tìm địa phương hạ trại. Mấy người gật đầu, im lặng không lên tiếng lần nữa bước vào kim cắt và biển. Trời chiều dần dần chìm, chân trời choáng nhuộm một tầng xích kim. Theo nhiệt độ cấp tốc hạ xuống, đất cắt đã mất đi bạch nhật thiêu đốt, gió đêm mang theo hàn ý thổi tới, phản phất bạch nhật nóng rực chưa từng tồn tại. Lúc bóng đêm triệt để giáng lâm, Vương Khôn Viêm rốt cục tại một chỗ cản gió cồn cắt phía sau dừng lại bước chân. Ngay ở chỗ này hạ trại. Thoại âm rơi xuống, cái gặp Vương Khôn Viêm hai tay bấm niệm pháp quyết, linh quang chớp động ở giữa, dưới chân cắt vàng phản phất nhận lực vô hình dẫn dắt, cấp tốc ngưng kết thu xếp. Không bao lâu, một mảnh nguyên bản xốp lưu động đất cát, lại hóa thành một tầng như đá kiên cố cắt đất bình đài. Đây là trung phẩm pháp thuật ngưng cắt thuật, mặc dù cường độ không cao, liền luyện khí sơ kỳ tu sĩ hơi dùng sức liền có thể đánh nát, nhưng thắng tiếp tục thời gian dài, dùng để tạo dựng doanh địa tạm thời đã đầy đủ. Vương Khôn Viêm giải thích nói, hắn không chỉ là giảng giải thuật pháp, càng là tại đem tự mình trong sa mạc sờ soạn lần mò để giành sinh tồn kinh nghiệm, lặng yên truyền thụ cho ba người. Đón lấy, hắn lại từ trong túi trữ vật lấy ra một bộ phát ra lam nhạt quang mang trận kỳ, trong tay pháp quyết biến hóa, đem tám cái trận kỳ cắm vào bốn phương. Một lát sau, theo một đạo rất nhỏ sóng linh khí tản ra, một tầng gần như không thể phát giác ba động bao phủ toàn bộ doanh địa, phảng phất liền chung quanh khí tức cũng bị ngăn cách, nguyên bản bốn người chỗ vị trí tựa như hư không tiêu thất tại trong bóng đêm. Trận pháp này tên là Tàng Ảnh trận chủ ẩn nấp, chỉ cần không chủ động dẫn động mãnh liệt sóng linh khí, cho dù là thượng phẩm yêu thú cũng khó có thể phát giác. Hắn lại từ trong túi chứa vật lấy ra hai cây hiện ra đỏ nhạt đường vân linh mục, tiện tay bắn ra, một đạo nho nhỏ hỏa diễm theo đầu ngón tay xuất ra. Tất tất, vật liệu gỗ trong nháy mắt bị nhen lửa, phát ra trầm thấp tiếng xèo xèo, hỏa diễm mặc dù không tràn đầy, lại nhiệt độ cực cao, trong nháy mắt xua tán đi trong không khí ướt lạnh. Đây là viêm dương gỗ, nhất giai hạ phẩm linh tài, bởi vì thiêu đốt nhiệt độ cao, tiếp tục thời gian dài, đồng dạng dùng cho luyện đan hỏa nguyên. Trong sa mạc ban đêm xa so với ban ngày nguy hiểm, nhất là nhóm chúng ta như vậy rời xa ốc đảo khu vực, yêu thú càng là phong phú. Hắn đứng dậy, ánh mắt đảo qua mấy người. Đầu hôm tử ta gấp đêm. Sau đó hắn đem ánh mắt xuống trên người Vương Thừa Minh, giọng nói chậm mấy phần, "Thừa Minh, sau nửa đêm giao cho ngươi. Tại Tang Ảnh trận che chở cho, đồng dạng yêu thú không thể nhận ra cảm giác nhóm chúng ta. Nhưng nếu thật có thượng phẩm yêu thú tới gần, lập tức gọi ta." Vương Thừa Minh chỉnh trọng gật đầu, "Ta minh bạch, thập lục thúc." Chương 16, bị tập kích người đăng, như ý cơ đen vô tà luyện khí kỳ tu sĩ mặc dù có thể mấy ngày không ngủ không nghỉ, vẫn như cũ tinh thần dồi dào, nhưng trải qua một ngày một đêm chạy thật nhanh một đoạn đường dài, cũng không ngừng mà phóng thích khinh thân thuật. Cho dù Vương Thừa Minh đã bước vào luyện khí tầng 4, lại vẫn cảm giác hai chân phát chìm, thần thức hơi hoảng hốt. Hắn nhìn về phía bên cạnh, cái gặp Vương Đức Hiên cùng Vương Đức Uyển hai người cơ hồ là bước chân dừng lại, liền ngửa mặt đổ vào đất cắt bên trên, bất quá một lát liền ngủ thiết đi, ngủ được không có chút nào phòng bị, mặt mũi tràn đầy là không thể che hết mọi mệt cùng cho bụi. Vương Thừa Minh cười khổ một tiếng, cũng dứt khoát ngồi xuống đất, nhắm mắt ngủ thật say. Không bao lâu, liền bị cồn cắt gió nhẹ bao khỏa, rơi vào trong mộng cảnh. Không biết rõ qua bao lâu, hắn chỉ cảm thấy có người nhẹ nhàng vỗ vỗ tự mình bả vai, loáng thoáng nghe được có người đang kêu chính mình. "Thừa Minh, ngươi thủ một lát đêm, ta nghỉ ngơi một hồi." Hắn bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mi mắt là Vương Khôn Viêm tấm kia mang theo mọi mệt mặt. Vương Thừa Minh trong nháy mắt thanh tỉnh, vội vàng đứng người lên, "Vâng, thập lục thúc." Hắn đưa mắt nhìn Vương Khôn Viêm khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngẩng đầu nhìn trời, tinh thần vẫn sáng tỏ sáng chói, lấy quan tinh chi thuật phán đoán, lúc này đã gần đến giờ mão, đêm sắp hết mà chưa hết. Thập lục thúc chỉ sợ là gặp ta ngủ được quá nặng, mới không có sớm đem ta tỉnh lại. Hắn nhìn qua tấm lưng kia than nhẹ. Hắn lại nhìn về phía co quắp tại một bên Vương Đức Hiên, hắn qua 13 tuổi, tuổi còn nhỏ, tu vi cũng nhạt. Giờ phút này đang ngủ say, trên mặt dính đầy bụi đất, trên mặt cũng không nhìn thấy trước đó cái chủng loại kia an bình. Tu tiên giới xưa nay không là an ổn dịu dàng ngoan ngoãn chi địa, một mực tuần hoàn theo mạnh được yếu thua phát tác, chỉ là những năm này một mực tại gia tộc che chở cho, để cho mình chưa từng theo làm tinh hòa bình tư duy bên trong đi tới. Hắn quay người hướng đi đống lửa, theo trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách, chính là Vương Càn Lâm tặng cho ngự vật thuật. Tại tu tiên giới, chân chính hoàn chỉnh truyền thừa thường thường lấy ngọc giản hình thức giữ gìn, đối với chất giấy sách, không chỉ có giữ gìn thời gian càng dài, nội dung cũng càng chuẩn xác phong phú, thậm chí có chút đại năng tu sĩ còn có thể đem một chút cảm ngộ lưu tại trong ngọc giản. Chỉ là đọc ngọc giản cần thần thức khả năng đọc, chỉ có luyện khí hậu kỳ tu sĩ khả năng thần thức ly thể, cho nên một chút đề giai truyền thừa chỉ có thể lấy chất giấy sách ghi chép. Ngự vật thuật mặc dù xương thuật pháp, kỳ thật càng giống là một môn thao khống chi đạo. Nó nói chính là như thế nào lấy pháp lực khống chế pháp khí, đản sinh thần thức về sau, giữa hai bên lẫn nhau cân đối. Trong sách đề cập, tu sĩ chi ngự vật, không tại mạnh mà tại không có thể làm pháp khí giống như cánh tay chỉ, là vì thuật chi lại thành. Ngắn ngủi một nén nhang về sau, Vương Thừa Minh liền buông xuống sách, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực lưu chuyển, một luồng linh tức chuyển vào bên cạnh đống lửa hòn đá nhỏ trong phim. Sau một khắc, viên kia thạch phiến cánh chậm rãi lên không, tại đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng xoay quanh. Suy nghĩ lấy ngày sau không thể thiếu cùng người đấu pháp, hắn hai mắt nhắm lại, lập tức tâm niệm vừa động, đem 150 điểm thanh mục đạo ẩn không chút do dự rót vào bảng bên trong ngự vật thuật bên trong. Ngự vật thuật, xuất thần nhập hóa, 1/200, hắn cứ gọi ra thanh đằng kiếm, cái gặp trôi này nhạt màu xanh pháp kiếm tại bên cạnh hắn khinh vũ lượn vòng, linh quang lập lòe, nhẹ nhàng lưu chuyển, như cá gặp nước. Thậm chí tại tâm hắn niệm điều khiển, còn có thể biến hóa khác biệt công kích góc độ, vạch ra sắc bén đường vòng cung. Bất quá, Vương Thừa Minh rất nhanh liền đè xuống trong lòng mừng rỡ. Cái này thanh đằng kiếm chưa tế luyện, ngự vật thuật cũng khó có thể phát triển mười thành uy lực, mà lại cùng người đấu pháp, còn có thể bị là cảnh giới cao hơn hắn tu sĩ trực tiếp đoạt đi. Gặp thời gian còn sớm, hắn liền bắt đầu tế luyện thanh đằng kiếm. Cái gặp thanh đằng kiếm nhẹ nhàng trôi nổi tại trước người hắn, thể nội pháp lực không ngừng quán chú đến trong kiếm, tiếp tục không ngừng mà cọ rửa kiếm thể, cũng ở trong đó đánh chính trên pháp lực ấn ký. Một canh giờ sau, Vương Thừa Minh chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn vuốt ve chuôi kiếm, cảm nhận được một cỗ rõ ràng linh tính phản hồi, thanh đằng kiếm đã tế luyện hoàn thành. Ngày thứ ba, Vương Thừa Minh một đoàn người chậm rãi đi lại tại vô biên trong biển cát. Lúc này, bọn hắn đã ly khai Thanh Sa Ốc đảo gần ngàn dặm, rời xa ốc đảo, thỉnh thoảng gặp được yêu thú tập kích, hôm qua còn gặp được một cái thượng phẩm yêu thú. Cho dù lấy Vương Khôn Biêm luyện khí 9 tầng tu vi cũng không dám chủ quan, cũng không để cho đám người toàn lực đi đường. Đúng lúc này, nơi xa chân trời bỗng nhiên truyền đến tiếng xé gió. Vương Thừa Minh ngẩng đầu, cái gặp một đạo hơn 20 trượng dài phi thuyền pháp khí, cuốn theo linh quang, từ chân trời gào thét mà đến, mang theo mảng lớn lưu sa bay múa, thẳng đến bọn hắn chỗ phương hướng mà tới. "Nhanh, hành lễ." Vương Khôn Biêm khẽ quát một tiếng, dẫn đầu dừng bước hành lễ. Vương Thừa Minh mấy người cũng đội vàng dừng lại bước chân, cúi đầu hành lễ, không dám chậm trễ chút nào. Có thể điều khiển phi hành pháp khí người, ít nhất là trúc cơ tu sĩ, nếu là bởi vì lãnh đạm hoặc mạo phạm mà chọc giận trong đó một vị nào đó tiền bối, bị tiện tay một kích đánh chết, ngay cả lý do cũng không ai thay bọn hắn đòi lại. Phi thuyền lướt đến đỉnh đầu, giống như núi uy áp phô thiên cái địa mà đến, ép tới đám người cơ hồ không thở nổi. Vương Thừa Minh dương mắt sừng thoáng nhìn, cái gặp kia phi thuyền phía trước đứng đấy một tên mình trần nam tử đầu trọc, trên mặt mặt sẹo tung hành, sát khí bức người, phía sau thì có 20-30 tên tu sĩ nghiêm nghị lật lở. May mắn, chiếc phi thuyền kia cũng không để ý tới trên đất mấy người, gào thét mà qua, dần dần biến mất tại chân trời. Đợi đến phi thuyền linh áp triệt để đi xa, mấy người mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, phản phất mới từ trong nước tránh ra. Thập lục thúc công, những người kia là cái gì tu vi? Vương Đức Hiên nhịn không được thấp giọng hỏi. Vương Khôn Viêm lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, ta chưa từng trực diện trúc cơ tu sĩ, chớ nói chi là kim đan chân nhân. Nhưng này phi thuyền tốc độ không hề giống chuyển ngôn kim đan chân nhân tốc độ, hẳn là trúc cơ tiền bối. Nói, hắn từ trong ngực tay lấy ra hơi có vẻ cổ xưa địa đồ, liếc nhìn một phen, xoay người nói, dựa theo tuyến đường, lại tiến lên 300 bên trong, chính là Ngọc Tuyền Ốc đảo. Đến nơi đó, nhóm chúng ta muốn thay đổi địa đồ, nếu không khả năng nội nhập nhị giai yêu thú lãnh địa. Mấy người sau khi nghe xong, gật đầu xác nhận, lập tức tiếp tục lên đường. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, cát vàng vẫn như cũ chập trùng không chừng, giữa thiên địa vẫn như cũ chỉ có phong thanh. Đột nhiên, Vương Thừa Minh bước chân hơi ngừng lại, trong lòng không hiểu siết chặt, phản phất một loại nào đó bản năng tại thét chói tai vang lên cảnh cáo hắn, nguy hiểm. Còn không tới kịp nghĩ lại, phía trước Vương Khôn Viêm đột nhiên trở lại, sắc mặt đại biến, gầm thét một tiếng, lui ra phía sau. Thân hình hắn như mũi tên ngược lại lướt mà đến, một tay đẩy ra Vương Thừa Minh bọn người, thân hình chưa hoàn toàn ngừng lại, một cỗ lực lượng kinh khủng liền từ đại địa chỗ sâu ẩm vàng một phát. Oanh biển cắt nổ tung, cắt vàng bay múa, một cái dài hơn 10 trượng, giáp sắc lạnh lạnh khổng lồ sa trùng từ dưới đất bạo khởi, miệng lớn dính máu lao thẳng tới Vương Khôn Viêm vừa rồi đứng thẳng chỗ. Vương Thừa Minh bị cự lực đẩy đến bay ngược mà ra, ngực phảng phất bị trọng truy đập trúng, một trận khí huyết cuộn cuộn. Hắn tại giữa không trung kinh hãi nhìn qua kia cự trùng thân ảnh, trùng thân như thuyền, hạt hoàng giáp sắc tại dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang, một đôi mắt kép băng lãnh vô tình, miệng đầy gai ngược răng nanh chạy xuống tính ăn mòn độc dịch. Thượng phẩm yêu thú. Vương Thừa Minh trong lòng giật mình, cái này yêu thú khí tức so hôm qua cái kia càng thêm hùng hậu, đã tới gần luyện khí đỉnh phong. Chương 17, Sa Triệu thôn nham trùng người đăng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh tại giữa không trung lộn mấy vòng, cuối cùng chật vật trên mặt cắt ổn định thân hình, đầu gối hãm sâu trong cát, ngực phảng phất bị cự thạch trọng áp, nhất thời khó mà hô hấp. Vẹn vẹn cái này một cái, liền có thể gặp vừa rồi tình thế chi hiểm, Vương Khôn Viêm tại dưới tình thế cấp bách đã bất chấp khống chế sức mạnh. Hán đội vàng cắn răng vận chuyển pháp lực, ổn định quần quần khí huyết, ngẩng đầu nhìn lại, lại đang gặp lóe lên ánh bạc, Vương Khôn Viêm trong túi chứa vật màu bạc tâm chắn đống nhiên bay ra, trong khoảnh khắc hóa thành một người cao cự thuẫn, đống nhiên ngăn tại hắn cùng đầu kia tập kích mà ra xa trùng ở giữa. Vành cuồng bạo tiếng va chạm vang lên triệt thiên địa, ngân thuẫn chặn xa trùng răng nanh đồng thời, Vương Khôn Viêm cũng mượn nhờ xung kích chi lực lướt mà ra, trên không trung nhất chuyển, phiêu nhiên rơi xuống đất, lui về sau, tránh xa một chút. Vương Thừa Minh không dám trì hoãn, một tay đỡ dậy Vương Đức Hiền, một tay kéo Vương Đức Uyển, cấp tốc hướng càng xa cồn cắt phía sau tối lui. Khi hắn lui đến xa vài chục trượng về sau, quay người nhìn về phía chiến trường. Một thanh toàn thân kim văn lưu chuyển thượng phẩm pháp kiếm đằng không mà lên, thân kiếm quang mang lấp lánh. Vương Khôn Viêm trong tay pháp quyết một dẫn, pháp kiếm mang theo lệnh thấu xương kiếm khí, hóa thành một đạo kim mang, chém về phía kia to lớn cự thú đầu lâu. Đông kim thiết vang lên chói hai âm thanh nổ vang, xa trùng kia hạt hoàng sắc giáp sắc cứng rắn như huyền thiết, chỉ còn sót lại một đạo vết trắng. Vương Thừa Minh trong lòng cảm giác nặng nề. Kia thế nhưng là thượng phẩm pháp khí một kích toàn lực, dù chưa phát huy pháp thuật, uy lực mặc dù không bằng thượng phẩm pháp thuật, nhưng uy lực cũng hơi thắng qua trung phẩm pháp thuật, mà ngay cả da thịt đều không thể phá bỡ. Hắn không khỏi nghĩ lên hôm qua đầu kia thượng phẩm yêu thú, tại Vương Khôn Viêm thế công hạ không được ủng hộ một chén trà thời gian, hôm nay cái này yêu thú hiển nhiên không tầm thường. Quả nhiên, sa trùng hét giận dữ một tiếng, hai mắt đỏ thẫm, há miệng liền phun ra một đạo màu xanh sẫm xương độc. Độc kia sương mù những nơi đi qua, cắt đất từng khúc khâu đen, thậm chí bốc lên từng tia khói trắng, hiển nhiên kịch độc không gì sánh được. Vương Khôn Viêm ánh mắt lẫm liệt, thân hình như ảnh lướt động, trong nháy mắt tránh đi sương độc công kích, thân hình đã xuất hiện tại khác một bên. Huyền kim kiếm ứng thế mà quay về, treo trên bầu trời xoay tròn, pháp quyết lại nổi lên. Kim diễm trảm. Quát to một tiếng, giữa thiên địa linh khí kịch liệt chấn động, pháp kiếm toàn thân kim quang sáng rực, một đạo hừng hực kim hỏa vết chém vạch phá hư không, trùng điệp chém ở xa trùng đầu. Tư ánh lửa nổ tung, giáp sát giạn nứt, xa trùng thân hình khổng lồ lại bị bức lui 3 trượng xa. Nhưng Vương Thừa Minh nhìn thấy, đầu lâu kia phía trên chỉ để lại nói thức hứa thâm vết cháy, lập tức kinh hãi không thôi. Kia giáp sát, sợ là tiếp cận nhất giai đỉnh cấp linh tài. Hắn hít sâu một hơi. Vương Khôn Viêm trong lòng càng là kinh ngạc, cái này kim diễm trảm thế nhưng là trong tộc ít có mấy môn cần pháp khí phối hợp pháp thuật, vậy mà chỉ chịu vết thương nhẹ. Tu tiên giới bên trong, cần phối hợp pháp khí thả ra pháp thuật, ít nhất cũng là thượng phẩm pháp thuật, tại pháp thuật cùng pháp khí tăng phúc dưới, uy lực cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cái này kim diễm trảm cho dù một chút thượng phẩm pháp khí đều có thể chạm phá, cái này không khỏi không đồng ý Vương Khôn Viêm kinh hãi. Đau đớn kịch liệt, nhường xa trùng nổi giận đến cực điểm, cái đuôi như roi thép quét ngang mà ra, mang theo anh lôi chi thế, cuốn thẳng Vương Khôn Viêm. Cùng lúc đó, giữa không trung bỗng nhiên hiện ra vô số hòn đá, tựa như bị yêu lực ngưng tụ mà ra, dày đặc như mưa, điên cuồng rơi đập. Đây là thượng phẩm pháp thuật Lạc Thạch thuật. Vương Khôn Viêm sắc mặt trầm xuống, thân hình hắn như điện, tránh cũng không thể tránh phía dưới, đành phải lấy thuẫn hộ thân, cưỡng ép đón lấy một kích. Ngoại ngân tinh thuẫn trùng điệp cùng đôi roi ba chạm, Vương Khôn Viêm thân hình như thiên thạch rút lui, đất cắt nổ tung, dài đến vài chục trượng trượt ngân kéo dài mà ra, bụi đất đầy trời. Sau một khắc, hắn đứng người lên, huyền kim kiếm bay trở về, lần nữa lên chiến. Chiến cuộc rơi vào giằng co, pháp thuật cùng pháp khí không ngừng oanh kích, nhưng xa trùng kia nặng nghề giáp sát cơ hồ không có kẽ hở. Vương Khôn Viêm mặc dù chưa hiện ra vẻ mệt mỏi, nhưng Vương Thừa Minh có thể rõ ràng nhìn ra, bị yêu thú cận thân thập lục thúc đã rơi vào hạ phòng. Thập lục thúc công, sợ là không chống được quá lâu. Bên cạnh đống nhiên truyền đến một tiếng đội vàng la lên, ta muốn đi giúp hắn. Vương Thừa Minh đột nhiên quay đầu, gặp Vương Đức Uyển đã bước ra mấy bước, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Trở về, hắn một tay lấy nàng kéo trở lại bên cạnh, ngươi mới luyện khí 3 tầng, đi lên là muốn chết. Muốn đi cũng là ta đi. Vương Thừa Minh thần sắc kiên định, ánh mắt không có nửa phần chần chờ. Ta so ngươi tu vi cao, kim nhận thuật cũng đã đạt xuất thần nhập hóa cấp độ, đầy đủ tại an toàn địa phương quấy nhiễu được kia yêu trùng. Hai người các ngươi chờ ở tại đây. Nói đi, hắn liền lặng lẽ quấn hướng chiến trường một bên, xem chừng tiếp cận. Mặc dù biết rõ lấy hắn luyện khí tầng 4 tu vi, khó mà chân chính nhúng tay chiến cuộc, nhưng hắn sớm đã chú ý tới xa trùng đầu đạo kia không ngừng rớm máu vết thương. Mặt ngoài Vương Khôn Viêm tựa hồ bị đè lên đánh, kỳ thực bất quá là song phương tại so đấu tiếp tục lực. Chỉ là yêu thú sinh mệnh ương ngạnh, Vương Khôn Viêm lại sớm có tiêu hao. Một khi Vương Khôn Viêm lập bại, lấy bọn hắn 3 người tu vi, lại không biết tuyến đường, căn bản đi không đến Ngọc Tuyển Ốc đảo. Về phần vì sao không sử dụng thanh đăng kiếm, chỉ vì trước mắt hắn tu vi còn thấp, ngự sử pháp khí nhiều nhất hơn 10 trượng liền đã phần thua là nhiều. Mà xuất thần nhập hóa kim nhận thuật, công kích cự ly khoảng chừng hơn 30 trượng xa, không chỉ có tiêu hao ít mà lại càng thêm an toàn. Là Vương Thừa Minh lặng yên tiếp cận đến vòng chiến 30 trượng bên ngoài lúc, đầu ngón tay một luồng sắc bén linh quang gào thét mà ra, vạch phá không khí, tựa như mũi tên nhọn bắn nhanh mà ra, tinh chuẩn chém về phía xa trùng phần lưng một khối giáp xác. Ken một tiếng kim loại giao kích giòn vang nổ bể ra đến, kim nhận thuật mặc dù đã tới xuất thần nhập hóa, nhưng cuối cùng chỉ là hạ phẩm pháp thuật, căn bản không cách nào phá mở thôn nham trùng kia vững như tinh thiết giáp xác. Xa trùng không phản ứng chút nào, thậm chí lười nhác trở lại, nhưng đạo này công kích lại làm cho Vương Khôn Viêm liếc mắt nhìn hắn. Đây là xa triệu thôn nham trùng, phần bụng là nhược điểm của nó. Vương Thừa Minh nghe vậy tâm thần chấn động, lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu chăm chú công kích kia ngẫu nhiên bạo lộ ra phần bụng. Có thể cái này xa trùng cực kỳ xảo trá, hành động ở giữa từ đầu đến cuối đem phần bụng kề sát đất, khó mà tìm khe hở. Cũng may Vương Khôn Viêm kinh nghiệm phong phú, phối hợp pháp khí thỉnh thoảng chế tạo biến trận, làm cho xa trùng không thể không xoay người xê dịch, ngẫu nhiên liền sẽ hiện lộ một tuyến sơ hở. Vương Thừa Minh gắt gao nhìn chằm chằm, mỗi khi kia vàng xám phần bụng trần trụi nửa tấc, hắn liền lập tức xuất thủ. Mấy chục lần thất bại về sau, rốt cục tại một lần nào đó trong nháy mắt bắt lấy cơ hội, một đạo kim mang hung hăng chém ở xa trùng phần bụng một khối mỏng vảy phía trên. Suy một vết máu đỏ sẫm hiện hiện, màu xanh sẫm tiên huyết đột nhiên báo tô tung tóe mà ra, thanh hôi gáy mũi. Kịch liệt đau nhức làm cho xa triệu thôn nham trùng giận không kềm được, nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, lại từ bỏ gần trong gang tấc Vương Khôn Viêm, thay đổi thân thể cao lớn, hướng Vương Thừa Minh bạo lướt mà đến. Kia to lớn trùng ảnh che khuất bầu trời, mang theo phát tiên cái địa uy thế quần quật mà tới. Vương Thừa Minh biến sắc, trong lòng hoảng hốt, không dám ham chiến, quay người liền lấy khinh thân thuật nhanh chóng tối lui, đồng thời đem thần hành phù dán ở trên đùi, bước chân trầm ổn, trong nháy mắt kéo ra gần 10 trượng cự ly. Chương 18, Hắc Yên báo các người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Khôn Viêm sao lại bỏ mặc yêu thú truy kích hậu bối? Hắn sớm đã chờ đợi đã lâu, gặp xa trùng giận dữ mất trí, phần bụng mở rộng, không có chút nào phòng bị, trên mặt hiện lên một vòng hàn quang. Muốn chết. Huyền kim kiếm với hắn bên cạnh thân tật chuyển, kim hỏa nhị sắc xen lẫn, một đạo phảng phất ngưng tụ thiên địa chi uy kim diễm chạm ngang nhiên rơi xuống. Với một kích này không giữ lại chút nào, tinh chuẩn chính xác Vương Thừa Minh chém ra miệng vết thương, kim diễm bạo liệt, nóng rực như lưu tinh nhảy lên không. Chỉ nghe một tiếng thê lương tê minh, xa triệu thôn nham trùng thân thể cao lớn dãy rủa kịch liệt, cuốn lên cao mười mấy trượng cát lãng, sau đó hung hăng rơi đập trên mặt đất, cuồn cuộn mấy vòng sau máu chảy ồ ạt, run rẩy mấy lần, rốt cục ngừng tất cả động tĩnh. Đầy trời cát bụi chậm rãi rơi xuống, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng mùi máu tanh. Vương Thừa Minh đứng ở đằng xa, nhìn xem xa trùng thi thể khổng lồ nhịp tim như lôi, không tự giác siết chặt nằm đấm, cái chán hiện đầy mồ hôi lạnh. Mặc dù hắn chỉ là theo bên cạnh hiệp trợ, yêu thú tiết lộ khí tức cảm giác gáp bách mười phần, đặc biệt là cuối cùng yêu thú truy kích, càng làm cho hắn trong lòng run sợ. Nhìn xem ngay tại thu hoạch yêu thú tài liệu Vương Khôn Viêm, Vương Thừa Minh vội vàng bước nhanh tiến lên, trên mặt còn mang theo một tia chưa khởi kinh hồn. Là ba người cùng nhau lúc chạy đến, Vương Khôn Viêm sụ mặt, giọng nói hơi có vẻ nghiêm khắc, nhưng cũng không có chân chính trách cứ. Thừa Minh, ngươi là gan cũng quá lớn, loại này thượng phẩm đỉnh phong yêu thú ngươi cũng dám nhúng tay. Lần sau gặp lại loại cục diện này, cho ta xoay người chạy, nghe rõ ràng sao? Mặc dù giọng nói nghiêm khắc, Vương Thừa Minh nhưng từ cái kia mang theo rung động ý thanh âm bên trong nghe ra một tia không dễ dàng phát giác vui mừng cùng lo lắng. Hắn vội vàng cúi đầu đáp, vâng, thập lục thúc, Thừa Minh nhớ kỹ. Vương Khôn Viêm thở dài, giọng nói hòa hoãn lại, lắc đầu nói, trong sa mạc hung hiểm dị thường, vô số yêu thú tiềm ẩn các dưới, hình thái khác nhau, thực lực quỷ dị khó lường. Nhóm chúng ta con đường này vẫn là trong tộc mấy năm trước hao phí lớn đại giới, theo Tinh La Úc đảo đổi lấy tới an toàn thông đạo, kết quả mới mấy ngày liền gặp được hai đầu thượng phẩm yêu thú. Bất quá cũng chính là cái này trong sa mạc vô số yêu thú, là nhóm chúng ta tu sĩ cung cấp tu hành cần thiết vật liệu cùng tài nguyên. Hắn vừa nói, một bên điều khiển huyền kim kiếm, thuần thục đem xa triệu thôn nham trùng cứng rắn giáp sắt từng cái bệnh lên hạ. Vương Thừa Minh chú ý tới, cái này thôn nham trùng cho dù đã tử vong, đã tản ra trận trận áp bách. Thôn nham trùng giáp sắt có thể dùng tại luyện chế thượng phẩm phòng ngự pháp khí, máu của nó là thật tốt mực tiên vật liệu, còn có túi mật của nó là luyện chế thượng phẩm giải độc đan trọng yếu chủ tài một trong, trên bảo vật hiếm có. Hắn vừa dứt lời, Vương Thừa Minh bỗng nhiên phát giác được chúng quanh kia sáng cấp tốc cảm đạm, phản phất toàn bộ thiên địa bị màu mực thôn vệ. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, bầu trời liền phản phất bị một tầng đen như mực màn sân khấu phủ xuống, mặt trời phản phất chưa từng tồn tại. Thiên đen, không phải mới vừa vặn quá trưa lúc sao? Hắn kinh nghi lên tiếng, trong lòng siết chặt. Vương Khôn Viêm đột nhiên ngẩng đầu, thần sắc đột biến, quát chói hai lên tiếng, không tốt, là Hắc Yên báo cát. Vương Thừa Minh trong lòng đống nhiên trầm xuống, lập tức cảm thấy lưng phát lạnh. Hắc Yên báo cát, trong sa mạc chí mạng thai ách một tròng, mười mấy năm thậm chí mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Một khi bị cuốn vào trung tâm, không chỉ có muốn đối mặt càng thêm cuồng bạo linh khí, còn muốn đối mặt vô tận cuồng phong nước chảy, cho dù trúc cơ tu sĩ cũng có vẫn lạc chi hiểm. Nhanh, hướng xuống đảo, càng sâu, sống sót hy vọng mới càng lớn. Lời còn chưa dứt, Vương Khôn Viêm đã bất chấp còn chưa thu thập xong yêu thú vật liệu, huyền kim kiếm quét ngang phía dưới, cắt đất như nước xoay tròn, hắn dẫn đầu bắt đầu đào móc. Vương Thừa Minh bọn người không dám trì hoãn, nhao nhao thôi động pháp lực, thi triển khu vật thuật cùng khinh thân thuật hiệp đồng đào móc. Đỉnh đầu bầu trời càng thêm đen chìm, nơi xa đã truyền đến trầm thấp như sấm vù vù âm thanh, kia là Hắc Yên báo cắt tiến đến điểm báo, như sóng chiều vô bờ, phảng phất toàn bộ thiên địa cũng đang gào thét. Thanh Sa Úc đảo tây bắc 30 dặm, sắc trời u ám, trời chiều đã bị cắt vàng thôn phệ, chỉ để lại một vòng dư huy, miễn cưỡng chiếu sáng hai tòa liên miên cồn cắt ở giữa đất trống. Cồn cắt trong bóng tối, một tên dáng vóc to con nam tử đang ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, toàn bộ nhân khí hơi thở trầm ổn như núi, chính là Triệu gia trúc cơ tu sĩ Triệu Thanh Linh. Hắn lặng chờ thật lâu, thẳng đến chân trời dư huy gần như tiêu tán, tây phương thiên bên cạnh chợt có một đạo độn quang phá không mà đến, linh quang chưa nghỉ, một chiếc khoảng 20 trượng dáng dấp phi thuyền pháp khí hiện lên ở không trung, chậm rãi đáp xuống Triệu Thanh Linh bên ngoài hơn 10 trượng đất cắt bên trên. Phi thuyền linh quang thu liễm, từ đó nhảy xuống một tên đầu trọc đại hán. Triệu Thanh Linh chậm rãi mở mắt, đứng dậy đón lấy, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, Lưu đạo hữu quả nhiên thủ tín, nói ba ngày liền ba ngày, một khắc không kém. Nam tử đầu trọc chính là Sa Vĩ doanh thủ lĩnh Lưu Triết, trúc cơ sơ kỳ tu vi, giờ phút này mang theo một thanh rộng mang đại đao, lạnh giọng mở miệng, Triệu đạo hữu, ta đúng hẹn mà tới. Các ngươi Triệu gia người đây? Triệu Thanh Linh mặt không đổi sắc, hướng phía Bích Tuyền Úc đảo phương hướng một chỉ, ta Triệu gia tộc trưởng Triệu Viêm Phong đã phái 30 người tại Bích Tuyền Úc đảo biên giới chờ đợi, chỉ đợi các ngươi Sa Vĩ doanh xuất thủ, đến thời cơ thích hợp liền sẽ xuất kích, vương gia chắp cánh khó thoát. Lưu Triết nhíu mày, tức giật quát, Triệu Thanh Linh, cái này cùng ngươi lúc ban đầu hứa hẹn có thể không đồng dạng. Đã nói xong là các ngươi Triệu gia cùng nhau xuất thủ, bây giờ lại để cho ta dẫn người xuống trận, chẳng lẽ muốn mượn đao giết người? Triệu Thanh Linh ung dung thản nhiên, đưa tay trấn an nói, Lưu đạo hữu chớ buồn bực. Vương gia bây giờ bất quá còn sót lại hơn 10 tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, ngươi dưới trướng nhóm này tinh nhuệ, từng cái cũng tại luyện khí 6 tầng phía trên, chẳng lẽ còn sợ ra cái gì đừng dễ. Huống hồ ta Triệu gia còn muốn nắm Chu Tôn hai nhà, có thể phái ra 30 người trợ giúp đã là 10 điểm gian nan. Lưu Triết hừ lạnh một tiếng, đại đao trong tay cắm vào đất cát, Vương gia vị kia trúc cơ tu sĩ Vương Hành Ngạn, phải chăng đã vất lạc? Các ngươi Triệu gia nhưng không có tin tức xác thật. Triệu Thanh Linh thần sắc trầm xuống, nhẹ nhàng quát tay, giọng nói hòa hoãn mà mang theo một tia chắc chắn, người ta đều biết, hắn đã hơn 200 tuổi, cho dù kéo dài hơi tàn, cũng không phải lúc toàn thịnh. Huống chi, chuyến này ta Triệu gia tộc trưởng tự mình toa chấn, có chúng ta ba vị trúc cơ tu sĩ âm thầm áp trận, như lão quỷ kia thực có can đảm thò đầu ra, đốt hắn hồn, nứt hắn xương, bất quá trong trở bàn tay. Lưu Chiết trầm ngâm một lát, giọng nói dần dần chậm, "Hừ, ta tất nhiên là không sợ Vương Hành Ngạn, nhưng ta đám huynh đệ này thế nhưng là đi theo ta xuất sinh nhập tử. Vương gia tòa kia nhất giai cực phẩm phòng ngự trận pháp, cũng không phải nói toạc liền phá, thật muốn cường công, hao tổn sẽ không nhỏ." Triệu Thanh Linh nghe vậy, nghe được ý ở ngoài lời, trong mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng chợt nụ cười càng đậm, dứt khoát lợi rơi xuống đất đáp. "Đã như vậy, Vương gia tài nguyên các ngươi Sa Vĩ doanh lại nhiều đến ba thành. Vương gia một khi hủy diệt, ngươi được nhị giai linh mạch, ngày sau luyện khí tu sĩ liên tục không ngừng, Lưu đạo hữu sao lại cần tiếp rẻ một thời đại giá?" Lưu Chiết cười to ba tiếng, "Ha ha ha. Đã Triệu đạo hữu sảng khoái như vậy, vậy theo ý ngươi lời nói, nhóm chúng ta Sa Vĩ doanh giờ hợi ba khắc đúng giờ động thủ, đến lúc đó các ngươi như còn không thấy động tĩnh, đừng trách dưới đao ta vô tình, bắt các ngươi Triệu gia nhân tế đao. Triệu Thanh Ninh cười không nói, chắp tay từ biệt, vậy liền một lời đã định. Chương 19, Thanh Sa Khâu chi chiến một người đăng, như ý cơ đen vô tà màn đêm buông xuống, Thanh Sa Úc đảo một mảnh yên tĩnh, màn trời phía dưới chỉ có côn trùng đều vang nói nhỏ, ngẫu nhiên có mấy cái chim đêm lướt qua bầu trời, vạch ra giải rác mấy đạo vũ ảnh. Úc đảo bên trong phàm nhân sớm đã chìm vào giấc ngủ, linh điền biên giới có chút hiện ra linh quang, giống như là lặng lặng canh gác đèn đuốc. Mà ở phân tán tại Thanh Sa Khâu bên ngoài đám tán tu, cũng phần lớn đóng cửa nghỉ ngơi, toàn bộ Thanh Sa Úc đảo lâm vào một loại gần như tĩnh mịch an bình bên trong. Úc đảo bên ngoài, 27 vị tu sĩ ẩn nấp tại cồn cắt phía dưới. Cầm đầu một vị thanh niên tu sĩ thấp giọng nói ra, sư tôn tất cả mọi người nghe được, hôm nay ai trước tấn công vào Thanh Sa Khâu, sư tôn liền sẽ thu hắn làm thân truyền đệ tử. Người này chính là Lưu Chiết đại đệ tử Lưu Húc, Sa Vĩ doanh nhị đưa ra. Nói, hắn tay trái vung lên, sau lưng đám người chia ba đội hướng về Thanh Sa Úc đảo vây quanh mà đi. Nghị sự điện bên trong, lại đèn đuốc sáng trưng. Vương gia ba vị luyện khí 9 tầng tu sĩ, Vương Càn Lâm, Vương Hiểu Sảo, Vương Khôn Hạo đang tụ trong đó, bầu không khí ngưng trọng. Vương Càn Lâm cau mày, ánh mắt đảo qua trên bàn trà địa đồ, trầm giọng hỏi, Triệu gia bên kia có động tĩnh sao? Vương Hiểu Sảo thở dài một hơi, lắc đầu, tạm thời không có. Nhưng nhóm chúng ta tại Bích Tuyền Phường thị cửa hàng, sợ là không chịu được nổi. Vương Khôn Hạo nghi ngờ nói, chuyện gì xảy ra? Triệu gia phái hai tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, cả ngày canh giữ ở nhóm chúng ta cửa hàng cửa ra vào không đi, mấy ngày trước đây thậm chí uy hiếp tới cửa tu sĩ. Vương Hiểu Sảo giọng nói trầm thấp, tán tu nào dám lại đến môn giao dịch? Đã hơn một tháng không thu hoạch được một hạt nào. Vương Càn Lâm sắc mặt tâm trầm, bọn hắn chẳng lẽ coi là chỉ dựa vào này có thể đoạn nhóm chúng ta mạch máu kinh tế, sau đó kéo đổ nhóm chúng ta sao? Lời còn chưa dứt, hắn biến sắc, đồng nhiên theo trong túi chứa vật móc ra một mặt màu đồng cổ trận bàn. Cái gặp trận bàn chu vi xuất hiện như ẩn như hiện nhạt hào quang màu đỏ, cũng cực tốc hướng trung tâm chạy đi. Cái này chậu tên là Giám Linh Kính, chính là từ Vương Hành Ngạn sớm thời kỳ tự mình bỏ vốn, thì một vị nhị giai luyện khí sư cùng một vị nhị giai trận pháp sư liên thủ chế tạo. Đưa nó xảo diệu dung nhập vào gia tộc trong trận pháp, có cảm ứng trận pháp bên ngoài 5 km luyện khí tu sĩ khí tức ba động. Địch tập có 27 người. Hắn sắc mặt đột nhiên thay đổi, thanh âm trầm thấp mà gấp rút. "Nhanh, thông tri tất cả mọi người đề phòng." Thoại âm rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, thẳng đến từ đường mà đi, trong miệng pháp quyết liền nhả, 10 ngón cấp tốc kết động. Từ đường bên trong, một tòa nhìn như phổ thông thanh đồng lư hương bỗng nhiên linh quang đại tác. Theo cuối cùng một đạo pháp quyết rót vào, lư hương đột nhiên rung động, nương theo lấy một tiếng kêu khẽ, trận pháp bị hoàn toàn kích hoạt, một đạo bạch vàng xen lẫn màn sáng từ lư hương bên trong bay lên, nhanh chóng khuyết tán ra tới. Trong chớp mắt, toàn bộ Thanh Sa Khâu bị một tầng nhạt màu lam vòng bảo hộ triệt để bao phủ. Đây là vương gia trấn thủ nhiều năm nhất giai cực phẩm phòng ngự trận pháp Huyền Nham hộ linh trận, cho dù là trúc cơ tu sĩ cũng có thể ngăn cản một lát, chính là vương gia nội tình một trong. Đông, đông, đông. Lập tức, trong từ đường vang lên chín đạo réo rắt tiếng chuông, xuyên thấu bầu trời đêm, như kinh lôi được khởi. Đây là vương gia nguy cơ báo động trước bên trong cao cấp nhất tín hiệu, tượng trưng cho diệt tộc cấp nguy cơ tiến đến. Cùng lúc đó, đã lặng yên lẻn vào đến một đám ốc đảo tu sĩ nhìn xem dâng lên trận pháp. Làm bị bọn hắn sớm phát hiện. Cầm đầu áo bào màu vàng nam tử giận mắng một tiếng, không thể kéo dài được nữa. Lư Húc rút ra bên hông hắc thiết pháp lưỡi đao, nhất định phải thừa dịp bọn hắn còn chưa hoàn toàn phản ứng trước đó tiến công. Lên, đừng quản những tán tu kia, cho hết ta xung trận, giết ra chỗ thủng. Lư Húc gầm thét lên tiếng, tiếng như tiếng sấm, tại trong đêm tối nổ vang. Hắn trong mắt huyết quang hiện hiện, sắc ý sôi trào, bước đầu tiên bước ra, dưới chân linh quang lóe lên, thân hình như mũi tên nhọn bay thẳng phía trước. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một chi đen nhánh áo hoa, cổ tay rung lên. Một đạo đỏ thẫm cổ sáng bay thẳng bầu trời đêm, tại tấm màn đen bên trong nổ tung thành một đóa nở rộ huyết liên, yêu diễm mà quỷ dị, chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Nhanh, kia là tiến công tín hiệu. Còn lại hai đội Sa Phỉ tu sĩ trong nháy mắt như bầy sói xuất lồng, thân hình lướt lên, hướng phía Thanh Sa Khâu bên ngoài trận pháp chạy như điên. Cùng lúc đó, Thanh Sa Khâu biên giới, mảng lớn tán tu trô ở bên trong cũng vang lên kêu sợ hãi cùng báo động. 9 tiếng cảnh báo. Đây là diệt tộc cảnh báo. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Vương gia sắp xong rồi sao? Không được, ta phải chạy. Lần lượt từng thân ảnh ở trong màn đêm hốt hoảng chạy trốn, càng nhiều tán tu thì hai mặt nhìn nhau, sợ hãi bất an. Mang lên túi trữ vật, có thể cướp linh mễ cũng mang lên. Hỗn loạn trong nháy mắt lan tràn toàn bộ ốc đảo, bộ phận sớm có dự bị tán tu tu sĩ sớm đã thu thập xong hành lý, một khắc càng không ngừng hướng phía ốc đảo bên ngoài phóng đi. Thanh Sa Khâu bên trong, từng tòa đóng cửa tu luyện viện lạc nhau nhau sáng lên ánh đến. Linh quang thời gian lập lòe, từng đạo bóng người từ các nơi lướt đi, hoặc sợ hãi, hoặc mơ mịt, nhìn về phía trong bầu trời đêm bạch vàng chợt quang, sắc mặt tái nhợt, thần sắc bất an. Rất nhiều tuổi trẻ tộc nhân thậm chí còn mặc áo mỏng, hốt hoảng mà ra, hiển nhiên là chưa từng nghĩ tới có người dám tại trong đêm tập kích vương gia tộc điện. Một thời gian, Thanh Sa Khâu nội loạn làm một đoàn. Tất cả luyện khí hậu kỳ tu sĩ lập tức chạy tới riêng phần mình phụ trách trận pháp tiết điểm, còn lại tộc nhân tại bên ngoài trận cước chỗ tập kết, phối hợp trận pháp chặn đánh địch nhân. Có bảo hộ trận tại, địch nhân nhất thời nửa khắc công không tiến bảo, chấn định những chiến. Vương Càn Lâm truyền âm phủ từ trận pháp hoạch tâm bay ra, liên tiếp tại mỗi một vị tộc nhân bên thai nổ vang. Trong nháy mắt, còn tại mê mang vương gia tộc nhân đã tìm được chủ tâm cốt. Huyên náo rất nhanh quy về trật tự. Mà lúc này, Thanh Sa Khâu bên ngoài đã là một mảnh ánh lửa ngút trời. Mười mấy tên Sa Phỉ tu sĩ đã đến trận pháp biên giới, các loại pháp thuật cùng pháp khí tựa như mưa rơi chút xuống, nổ tại Huyền Nham hộ linh trận áo khoác bên trên, nổ lên từng vòng gợn sóng vầng sáng, chiếu sáng hấp dạng, cũng xé nát Thanh Sa Ốc Đảo từng có yên tĩnh. Nhưng mà, những cái kia thế công mặc dù hung, lại ngay cả trận pháp mặt ngoài đều không thể dung chuyển mảy may. Đứng tại chủ trận trung tâm Vương Càn Lâm thần sắc trầm ngưng, ngắm nhìn ngoài trận những cái kia xa lạ tu sĩ gương mặt, chân mày nhíu chặt hơn. Hắn vốn cho rằng là Triệu gia xuất thủ, không nghĩ tới trước mắt không gây một người là gương mặt quen, nhìn không thấy bất luận cái gì Triệu gia mang tính tiêu chí phục sức hoặc pháp khí, càng không có một vị trúc cơ tu sĩ hiện thân. Những người này không phải Triệu gia người. Trong lòng của hắn càng phát ra nghi hoặc, rốt cục mở miệng trầm giọng chất vấn, thanh âm xuyên thấu qua trận pháp rõ ràng truyền ra. Các ngươi là ai? Dám đêm khuya công ta Vương gia trọng địa, hẳn là không sợ ta Vương gia trúc cơ tu sĩ xuất thủ, đem các ngươi đều trấn sát. Ngoài trận cầm đầu một người cười lạnh một tiếng, thân hình cao lớn, trong mắt lóe ra như dã thu tàn nhẫn qua mang, chính là Sa Vĩ Doanh Nhị đương gia Lư Húc. Ta chính là Sa Vĩ Doanh Nhị đương gia Lư Húc. Nói xong hắn nhìn một chút trong trận rất nhiều Vương gia tu sĩ không chịu nổi, khinh thường nói: "Hừ, các ngươi Vương gia cũng bất quá như thế. Các ngươi trúc cơ tu sĩ, có bản lĩnh liền kêu đi ra cho ta xem một chút." Hắn một bên nói, một bên trong tay pháp khí khẽ nâng, hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Mặc dù ngôn ngữ tùy tiện, Lư Húc nhưng thủy chung cảnh giác nhìn chăm chú vào thành xà khâu chỗ sâu. Một khi có trúc cơ tu sĩ hiện thân, hắn nhất định trước tiên thoát thân trốn chạy. Lại xuất phát trước, sư tôn nhường hắn thăm dò xác minh Vương gia trúc cơ tu sĩ nội tình, cũng hứa hẹn ba vị trúc cơ tu sĩ nhất định có thể bảo vệ hắn chu toàn. Có thể tính mệnh chỉ có một cái, hắn mới sẽ không lấy chính mình mệnh cược vậy vạn nhất sư tôn không kịp cứu viện phong hiểm. Chương 20, Thanh Sa Khâu chi chiến hai người đằng, như ý cơ đen vô tả Vương Càn Lâm nhưng trong nháy mắt trong lòng run lên, nhãn thần đột biến, Sa Vĩ Doanh. Hắn đương nhiên biết rõ cái tên này. Đây là một chi chiếm cứ tại trong biển cát rất có hung danh Sa Phỉ thế lực, sở dĩ có thể trường kỳ tồn tại, cũng là bởi vì bọn hắn phía sau có một vị trúc cơ tu sĩ tọa trấn. Cho dù Vương gia tại Thanh Sa Ốc Đảo căn cơ vững chắc lúc, cũng không muốn cùng loại này tên điên xung đột chính diện, dù sao một khi đối phương trúc cơ tu sĩ liều mạng, Vương gia rất có thể tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, bọn này Sa Phỉ vậy mà giết tới cửa nhà. Ý niệm tới đây, Vương Càn Lâm ánh mắt ngưng tụ, trong lòng suy đoán cũng dần dần thành hình. Không phải là Triệu gia tại từ đó cản trở, nhưng hắn không có lập tức điểm phá, mà là ý đồ lại lần nữa tranh thủ một chút thời gian cùng không gian. Sa Vĩ Doanh cùng ta Vương gia làm không ân oán, các hạ vì sao đem người sa tập? Nếu có hiểu lầm, ta định nhường gia tộc thái thượng trưởng lão cùng quý bang tiền bối giải thích. Nhưng đáp lại hắn, là Lư Húc trong mắt càng tăng lên tàn nhẫn cùng kinh miệt, ngay sau đó chính là một đợt so trước đó càng thêm dày đặc pháp thuật đánh kích. Hỏa diễm, băng nhận, phong lôi, thạch mâu, phô thiên cái địa đánh tới hướng Huyền Nham hộ linh trận, nhấc lên từng đợt cắt đuổi cùng nổ đùng. Hiển nhiên, những người này căn bản không có ý định đàm phán, trực tiếp dùng hành động nói cho Vương gia, tối nay chỉ vì một trận chiến. Lúc này, Vương Càn Lâm bỗng nhiên cảm nhận được Huyền Nham hộ linh trận mặt phía bắc cùng tây nam phương hướng đồng thời truyền đến chấn động ba động, trận pháp màn sáng khẽ run lên, rõ ràng là lại bị công kích. Hắn sát mặt trầm xuống, thanh âm nghiêm khắc mà quả quyết truyền ra, "Khôn Hạo, ngươi mang mấy người tiến về mặt phía bắc tiết điểm phòng thủ. Hiểu sao? Tây nam phương hướng giao cho ngươi." "Rõ." Hai người gần như đồng thời tuân mệnh, quay người dẫn người hối hạ lướt đi. Vương Càn Lâm đứng ở trận tâm, ánh mắt liếc nhìn bốn phương, cau mày, trong mắt tràn đầy nặng nề cùng suy ngẫm. Bảo hộ trận quang màn lên đỉnh đầu thăm thẳm chớp động, chiếu ra hắn tóc trắng bạc phơ, nhưng như cũ thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Lại là ba mặt đồng thời tiến công. Hiển nhiên sớm có dự mưu. Hắn thấp giọng nỉ non, thanh âm ép tới cực thấp, lại tràn ngập sát ý cùng tỉnh táo. Cũng may, đã vì Khôn Viêm bọn hắn tranh thủ ba ngày thời gian. Hắn khẽ nhả một ngụm trọc khí, lại ép không được đáy lòng kia cố mưa gió sắp đến trước nặng nề bất an. Cùng lúc đó, trận pháp bên ngoài thế công đống nhiên thăng cấp. Hỏa diễm, phong nhận, xét đánh, phù quang sen lẫn thành một mảnh hủy diệt hồng lưu, như gió bao đập trên Huyền Nham hộ linh trận, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Màn sáng khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, trận tâm pháp trong mâm linh thạch quang mang lóe lên đón lóe lên, phản phất bất cứ lúc nào đều muốn tiếp nhận không được ở Vương Càn Lâm thần thức chìm vào trận bàn bên trong, cảm nhận được ngoài trận tu sĩ khí tức ba động, lông mày càng thêm nhíu chặt. Luyện khí 9 tầng 4 người, tầng 8 9 người, 7 tầng 6 người, 6 tầng 9 người. Sa Vĩ Doanh nội tình quả nhiên không cạn, nhưng còn cảm nhận được chút cơ tu sĩ khí tức. Hắn ánh mắt quét về phía phương xa chân trời, những cái kia tiềm phục tại chỗ tối Triệu gia, Chu gia, Tôn gia vẫn như cũ án binh bất động, giống như là bầy sói chờ đợi thời cơ thích hợp nhất xuất thủ. Bọn hắn tựa như núp trong bóng tối sói đói, tại chờ nhóm chúng ta lộ ra sơ hở. Sau đó, hắn cười khổ một tiếng, trong mắt nhưng không thấy nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra một vòng hờ hững kiên định. Ta cũng sống đã nhiều năm như vậy, hôm nay nếu có thể nhiều kéo mấy cái đệm lưng, cũng không tính uổng công một lần. Chỉ tiếc, không thể tự tay chém Triệu gia những cái kia xuất sinh. Nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, theo trận pháp vận hành, chu vi linh khí quán chú nhập thể, Huyền Nham hộ linh trận tại dưới chân hắn run nhẹ, dường như đáp lại. Hắn khí tức tại thời khắc này đột nhiên tăng vọt, cả người như một thanh vận sức chờ phát động lợi kiếm, phong mang tất lộ. Huyền Nham hộ linh trận mặc dù là phòng ngự trận pháp, nhưng dù sao cũng là cực phẩm trận pháp, vẫn như cũ có không tầm thường tăng phúc năng lực. Chém theo một tiếng quát chói tai, một thanh đen nhánh như mực phi kiếm bỗng nhiên theo phía sau hắn phá không mà ra, ở trong trời đêm hóa thành một đạo phi nhanh lưu quang, đột nhiên vượt qua trận pháp màn sáng, mang theo xé rách không khí tiếng rít thẳng chém trận địa địch. Ngoài trận, Lư Húc từ đầu đến cuối gấp nhìn chăm chú Thanh Sa Khâu chỗ sâu, thấy một lần phi kiếm tới gần, sắc mặt biến hóa, vội vàng tế ra đỉnh đầu một tôn kim trung hình pháp khí, hộ thể linh quang trong nháy mắt mở ra. Vành chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, kim trung tạo ra linh khí hộ thuẫn lại như giấy trong nháy mắt nổ tung, phi kiếm dư thế không giảm, thẳng bước mặt. Lư Húc sắc mặt kỳ biến, bận điệu từ bên hông lấy ra một mặt thanh đồng tâm chắn hoành cản trước người. Âm phi kiếm trùng điệp chạm kích ở trên hiên, cả người hắn liền người mang thuẫn bị đánh bay mấy trượng, dưới chân vạch ra một đạo thật sâu cắt ấn, nửa quỳ trên mặt đất, khóe miệng chậm rãi chảy ra một luồng tiên huyết. Thật ác độc kiếm pháp, không phải trúc cơ tu sĩ, là trận pháp tăng phúc. Hắn thì thào nói nhỏ, nhìn qua phương xa đại trận bên trong Vương Càn Lâm, sắc mặt rốt cục có một tia ngưng trọng. Nhưng mà hắn rất nhanh liếm liếm vết máu ở khóe miệng, nhếch răng cười hiện, ngươi cũng liền điểm ấy thủ đoạn đi. Các ngươi trúc cơ tu sĩ còn không ra, lại không xuất hiện, ta coi như đi đổ các ngươi phàm nhân đệ tử, để ngươi Vương gia đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa. Nói xong, hắn vung tay lên, liền có một tên luyện khí 7 tầng xa phỉ ngang nhiên rời đội, hướng Thanh Sa Úc đảo ngoại vi phàm nhân cư phương hướng mau chóng đuổi theo. Thằng nhãi danh ngươi dám! Vương Càn Lâm giận không kềm được, quát lên một tiếng lớn, cổ họng khí huyết cuộn, một ngụm tinh huyết phun ra mà ra, trong nháy mắt hóa thành huyết quang, dung nhập pháp quyết. Trong chốc lát, một đạo dài ba trượng hỏa xà theo trong trận pháp ngưng tụ thành hình, quanh thân quấn quanh lấy nóng bỏng xích diễm, uy thế dọa người. Hỏa xà hét giận dữ, vượt qua hơn 2 dặm cự ly, trực tiếp đi qua bảo hộ trận quan màn, nào về phía tên kia xà phỉ tu sĩ. Tên kia luyện khí 7 tầng tu sĩ đột nhiên gặp hỏa long tới người, lập tức vãi cả linh hồn, hoảng hốt chạy bừa, nhị đừng ra, cứu ta. Chỉ là hắn giờ phút này cự ly Lư Húc còn có mấy chục trượng, căn bản không kịp cứu viện. Sau một khắc, xí diễm hỏa long ầm vang đem nuốt hết. Vang một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm bốc lên ở giữa, thiên địa một mảnh đỏ thẫm, tên kia xà phỉ liền nguyên thần chi khí cũng không lưu lại, đã triệt để đốt là cho tàn. Dư diễm thiêu đốt đại địa, cắt đất hóa thành cháy đen kính, sóng nhiệt cuộn cuộn. Vương Càn Lâm một tay chống đất, sắc mặt một mảnh tái nhợt, toàn bộ người như là bị rút sạch tất cả tinh khí thần, thân hình có chút lay động, như cũng ngạo nghễ đứng thẳng. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn khàn, lại vô cùng kiên định. Như lại có người lại đối ta Thanh Sa Úc đạo phàm nhân xuất thủ, người này hạ chẳng chính là các ngươi tấm gương. Trận pháp bên ngoài, hỏa diễm chưa dập tắt, tiêu thổ phía trên cho tàn bốc lên, tên kia xa phỉ liền cốt hôi cũng không lưu lại. Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một trận thấp giọng bạo động tại đám người bên trong lan tràn ra, rất nhiều xa phỉ ánh mắt lấp lóe, bước chân hơi ngừng lại, sắc mặt đều có vẻ sợ hãi. Đúng là một kích bất người. Có người thấp giọng nỉ non, hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt xuống một miếng nước bọt. Trận pháp bên trong, Vương gia tu sĩ sĩ khí đột nhiên tăng gọn, phản phất thấy được hy vọng ánh rạng đông, nhao nhao phấn chấn vung tay, trong ánh mắt lộ ra chiến ý rất đến tốt. Những này trộm phỉ cũng bất quá như thế. Thậm chí có chút tuổi trẻ tu sĩ trên mặt đã lộ ra nụ cười, tựa hồ cho rằng thắng cục đã định. Lư Húc nhìn qua kia phiến cháy đen chi địa, sắc mặt xanh xám như mực. Cái này lão giả quả nhiên khó đối phó. Hắn cắn răng nói nhỏ, chợt hừ lạnh một tiếng. Tất cả luyện khí tu sĩ nghe lệnh, kết trận mà đi. Giữ nghiêm pháp khí cùng thuật pháp phối hợp phòng ngự, một khi địch nhân lại thi loại kia thủ đoạn, ngay tại chỗ phản chế. Công kích như vậy đối diện tới không được mấy lần, những người khác đi theo luyện khí 9 tầng tu sĩ phụ cận, cho dù lần nữa đột kích, nhóm chúng ta cũng có thể tùy tiện ngăn lại. Bọn này xa phỉ không hổ là mũi đao liếm máu tồn tại, ngắn ngủi bối rối về sau, chúng xa phỉ cấp tốc điều chỉnh đội hình, lại lần nữa tập kết, từng đạo linh quang lại lần nữa ngưng tụ mà lên. Chương 21, Thanh Sa Khâu chi chiến ba người đằng, như ý cơ đen vô tà bích tuyên ốc đạo biên giới, một mảnh rừng cây thưa thớt bên trong. Triệu Viêm phong thân mang mực kim trường bào, đứng chắc tay, ánh mắt như dao, nhìn chăm chú Thanh Sa Úc đảo phương hướng, thần sắc gâm trầm như nước. Náo loạn động tĩnh lớn như vậy, Vương Hành Ngạn như cũ không có hiện thân. Xem ra, hắn là thật chết rồi. Sau lưng hắn, hơn 20 vị triệu gia luyện khí hậu kỳ tộc nhân chỉnh tề mà đứng, thần sắc nghiêm nghị, đều tĩnh như ve mùa đông. Một bên còn có 5-6 vị khí tức bất phàm cung phụng tu sĩ, hoặc tán tu bối cảnh, hoặc phụ thuộc gia tộc chỗ cung cấp, đều hất lên áo bào sám. Triệu Viêm phong bên cạnh thần, một tên thanh niên lặng lặng mà đứng, khuôn mặt tuấn lãng thanh tú, mày kiếm nhập tấn, hai mắt như điện, màu da hơi trắng. Khí chất nho nhã bên trong mang theo một cỗ sắc bén. Hắn thân mang thanh văn cẩm y liễu, eo buộc đai lưng ngọc, chính là Triệu gia thiếu chủ Triệu Khải Thần. Triệu Khải Thần tuổi vừa mới 27, đã là luyện khí tầng 8 tu vi, không chỉ tu đi tư chất thật tốt, hơn cực thiện quyền lưu kinh doanh, bị coi là Triệu gia tiếp theo đời gia chủ không có hai nhân tuyển. Mợ thần, Chu gia cùng Tôn gia, có thể có gì động? Triệu Viêm phong giọng nói bình thản, lại mang theo một tia hàn ý. Triệu Khải Thần nghe vậy, có chút không người nói, "Phụ thân, nhóm chúng ta bên này chưa từng che lớp hành tung, bọn hắn cũng đã chiêu mộ nhân mã, canh giữ ở ốc đảo biên giới." Chỉ chờ ta Triệu gia phá trận, một khi Vương gia là bại, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay điểm chiến canh. Hừ, hai cái này lão hồ ly, biết rõ ta không an tâm bên trong tử hận. Cũng được, ta Triệu gia nuốt không nổi đầu kia linh mạch, cuối cùng còn phải chia lại một bộ phận ra ngoài. Triệu Viêm phong chỗ phương hướng ở bên ngoài hơn 20 dặm, một mảnh yên tĩnh cồn cắt về sau, Chu Mạc Uyên cùng Chu Cảnh Trừng đứng song vai, thân ảnh lặng lặng hòa vào trong bóng đêm, ánh trăng chiếu xuống bọn hắn đầu vai, đem hai người cái bóng kéo đến nghiêng dài. Chu Cảnh Trừng mặt không biểu lộ, giọng nói nhàn nhạt, động thủ không phải Triệu gia, xem những cái kia tu sĩ trang phục cùng xuất thủ thủ đoạn. Hẳn là xa phỉ, vẫn là một đám kinh nghiệm chiến đấu phong phú kẻ tàn nhẫn. Chu Mạc Uyên trong mắt xẹt qua một vòng nghiền ngẫm, khóe miệng hơi bệnh, xem ra Triệu Viêm Phong vẫn là không có bị cừu hận choáng váng đầu óc. Nhường xa phỉ ra mặt, coi như Vương gia bị diệt, cũng có thể phiết đến sạch sẽ. Chỉ cần không trắng trận tàn sát phàm nhân, phần xa cốc liền sẽ không truy cứu. Phàm nhân là tu sĩ căn cơ, không có linh căn liền không cách nào bước lên con đường tu hành, mà theo một vạn trong phàm nhân, mới có thể xuất hiện một hai cái có được linh căn người. Cho dù là giữa các tu sĩ kết hợp, sinh hạ có linh căn đời sau sát suất càng lớn, trăm người bên trong cũng bất quá 2-3 người. Bởi vậy, phần xa cốc sớm có lệnh cấm, tất cả phụ thuộc thế lực không được đại quy mô tàn sát phàm nhân, còn cần cam đoan phạm người sinh sống hoàn cảnh. Cách đó không xa, một mảnh khác cồn cắt trong bóng tối. Tôn gia tỷ muội sóng vai đứng lặng, lụa mỏng áo choàng, tóc dài khẽ nhếch, sắc mặt đều không nhẹ nhõm. Tôn Thanh Lan nhíu mày nhìn qua nơi xa trận pháp liên tiếp chớp động thanh xa khâu, thanh âm trầm, "Vương gia, thật muốn bị diệt sao?" Tôn Thanh Lam trong mắt trầm tư, thở dài một hơi. Như năm đó Vương Hành Ngạn không có chặt đứt Triệu Viêm Phong cánh tay, đoạn mất hắn đạo đồ, hôm nay chi cục có lẽ còn có thể lựa vòng. Vương gia nếu chịu cắt nhường linh mạch, lui khỏi vị trí phụ thuộc, tại ba nhà chúng ta che chở cho, có lẽ còn có thể kéo dài tiếp. Bây giờ Triệu gia xem Vương gia là thủ khấu, Vương Hành Ngạn lại chậm chạp chưa hiện, thế cục đã là kết cục đã định, Vương gia những cái kia tu sĩ sợ là giữ nhiều lành ít. Đợi đến trận pháp vừa vỡ, chỉ sợ liền dòng chính phàm nhân cũng khó khăn trốn một kiếp, vô cùng có khả năng bị giáng chức thành quan nô, khốn vu sa biển, sống không bằng chết. Thanh xa ốc đảo ngoài trăm dặm, gió đêm quyền cát, một đạo màu đỏ rực sắc độn quang như sấm sét vạch phá trời cao, một vị râu bạc trắng già mua lão giả ngự kiếm phi hành, trường bào phần phật, mắt sáng như đuốc. Hắn nhìn qua thanh xa ốc đảo trên không bỗng nhiên dâng lên màn ánh sáng màu xanh lam, nhãn thần bỗng nhiên trầm xuống. Huyền Nham hộ linh trận, có người công ta vương gia. Lão giả thanh âm trầm thấp bên trong lộ ra sắc ý, nguyên bản đã không chậm độn quang tại lúc này bỗng nhiên tăng tốc, hóa thành một đạo thanh hồng, lao thẳng tới thanh xa ốc đảo phương hướng mà đi. Giờ này khắc này, thanh xa ốc đảo trên không, Triệu Thanh Ninh đứng ở thanh xa ốc đảo trên không, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn qua bị làm quang bao phủ thanh xa khâu. Mắt hắn híp lại, khoe miệng mang theo một vòng lệnh ý, vương gia trúc cơ tu sĩ đến nay chưa hiện, xem ra truyền ngôn không phải hư, Vương Hành Ngạn quả nhiên là chết rồi. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh kia cường tráng như thiết tháp trung niên tu sĩ, Lưu Đạo Hữu, là thời điểm động thủ, nếu không dựa vào phía dưới đám người kia, sợ là không có mấy canh giờ không phá nổi trận pháp này. Lưu Chiết đem rộng mang đại đao khiêng tại đầu vai, nhếch miệng lộ ra một ngụm sâm bạch răng nanh, ha ha, động thủ có thể, nhưng các ngươi Triệu gia viện quân đây. Triệu Thanh Ninh nhấc ngón tay hướng Bích Tuyển Ốc đảo phương hướng. Bọn hắn đã khởi hành, nhanh lưu chiếc ánh mắt hướng tụ, ngắm nhìn phương xa, cái gặp mấy chục đạo độn quang xẹt qua biển cát, đang nhanh chóng tiếp cận. "Hừ, tốc độ chậm một chút nữa, ta nhưng phải muốn vương ra một nửa tài sản." Hắn nghe răng cười một tiếng, đột nhiên nắm chặt đại đao. Trong chốc lát, thân đao linh quang tăng vọt, thân hình hắn bỗng nhiên đáp xuống, đại đao xúc thế, tựa như một đầu nộ long. Mở đao quang chợt hiện, phản phất một đạo ngang qua trời cao mặt trời lôi đỉnh, mang theo chút cơ tu sĩ đặc lưu hào hùng uy áp, hung hăng bổ trên Huyền Nham hộ linh trận. Oanh thoáng chốc, giữa thiên địa linh khí chấn động, bảo hộ trận trên nổi lên vạn đạo sóng ánh sáng, một tiếng vang thật lớn nổ tung bầu trời đêm, phảng phất núi lở đất mòn. Toàn bộ màn sáng kịch liệt rung động, tựa như trong hồ nước đầu nhập cự thạch, nhấc lên ngập trời gợn sóng. Trận pháp nội bộ, vương gia tộc nhân từng cái sắc mặt tái nhợt, rất nhiều tu vi yếu kém người thậm chí bị cỗ uy áp này ép tới hai đầu gối quỳ xuống đất, không thở nổi. "Là trúc cơ tu sĩ, nhóm chúng ta không ngăn nổi. Thái thượng trưởng lão đây, thái thượng trưởng lão còn không xuất thủ sao?" Có người thất kinh, có người tại chỗ cầu nguyện, toàn bộ thanh xa khâu bên trong một mảnh hoảng sợ. Hoảng sợ bầu không khí giống như thủy triều lan tràn, cơ hồ đè sập lòng người. Trận pháp hạch tâm, Vương Càn Lâm sắc mặt tái nhợt, cưỡng ép ổn định tâm thần, hai tay điên cuồng bấm niệm pháp quyết, dẫn động trận pháp chi lực che chở màn sáng, đồng thời lấy tự thân tu vi ra chỉ trận pháp. Phốc một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Vương Càn Lâm xoa xoa khỏe miệng tiên huyết, nhìn về phía ngoài trận bị kia trúc cơ tu sĩ, nuốt vào một cái đan dược, lần nữa khống chế trận pháp. Đao thứ hai rơi xuống. Bành Huyền Nham hộ linh trận màn sáng đã rõ ràng và mẹo, trong trận tất cả trận pháp tiết điểm truyền đến một trận trầm đục, mấy vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ sắc mặt đột biến, phun ra tiên huyết, liên tiếp lui về phía sau. Vương Càn Lâm cưỡng ép ổn định thể nội pháp lực, nhưng lồng ngực kịch liệt đau nhức khó nhịn, hắn lại dáng chống đỡ không ngã. Đao thứ ba, so trước hai đao mạnh hơn, đao mang ngưng tụ chi tiết, mang theo gào thét phong thanh cùng lôi minh chi thế. Kết trận pháp như nát băng liệt văn theo trận tâm lan tràn ra, ngay sau đó, bành toàn bộ màn sáng ầm vang vỡ vụn, tựa như một mặt thiên địa kết giới bị cứ thế mà xé rách, tất cả linh quang trong nháy mắt tiêu tán thành vô số điểm lấm tấm, tan rã tại trong bóng đêm. Trận tâm chỗ Vương Càn Lâm phảng phất bị rút đi cuối cùng một hơi, cả người lảo đảo lùi lại, một ngụm tiên huyết phun ra trên mặt đất. Thể nội kinh mạch đứt đoạn, thần hồn tán loạn, nhãn thần vẫn ngoan cường nhìn qua vỡ vụn trận cơ, cuối cùng từ từ ngã quỵ, phảng phất cây già sụp đổ, ầm vang ngã xuống đất. Chương 22, Thanh Sa Khâu chi chiến bốn người đăng, như ý cơ đen vô tả trận pháp vỡ vụn, vương gia tộc địa triệt để bại lộ. Một thời gian, trong trận chết đồng dạng yên tĩnh. Vô số vương gia tộc nhân lăng lăng nhìn qua bầu trời đêm, trên mặt tràn ngập không thể tin, ánh mắt bên trong là không có chút nào che giấu tuyệt vọng. Trận phá. Thái thượng trưởng lão, thật không có ở đây à? Có thiếu niên tộc nhân hai đầu gối tê liệt ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Xong, nhóm chúng ta. Xong, cho dù là chết ta cũng kéo một cái đệm lưng. Mà ngoài trận, Sa Phỉ trong đám cũng đã sôi trào. Ha ha ha. Phá. Trận phá. Giết a. Các huynh đệ, vương gia bảo bối chính là chúng ta. Giết sạch vương gia tu sĩ, một tên cũng không để lại. Lư Húc vung vẩy trường thương, trong mắt hung mang lộ ra, Sa Phỉ như manh thu xông vào vương gia tộc địa, dẫm lên phế tích cùng tàn trận vây quang, lao thẳng tới chưa kịp phản ứng vương gia tộc nhân. Thân hình hắn như điện, bất quá một lát, bất quá mấy hơi thở, liền đã nhảy vọt đến trước trận hơn 10 trượng bên trong, một tên còn không tới kịp phản ứng luyện khí tầng 4 tu sĩ, bị hắn một thương xuyên tim, ngã xuống đất run rẩy, trong mắt lưu lại chưa tán sợ hãi. Ha ha ha, đây chính là các ngươi vương gia. Liền cái ra dáng đối thủ cũng không có. Lư Húc cười gằn, liếm đi ở tại trên lòng bàn tay tiên huyết, trường thương bại xuống, lao thẳng tới khác một tên ngay tại sững sờ thiếu niên tu sĩ mà đi. Thanh niên kia ước chừng 20 tuổi, chính là xuất thân chi mạch Vương Thừa Huy, tư chất bình thường, chỉ có 4 linh căn, tu vi cũng bất quá luyện khí tầng 4. Giờ phút này đối mặt Lư Húc Sắc Cơ, cả người hắn cứng tại chỗ, sắc mặt tái nhợt, bước chân phảng phất rốt chỉ một hơi một tí, phảng phất liền chạy trốn bản năng cũng bị tử thần uy áp đập bụng. Điện quang hỏa thạch ở giữa, một thanh trường kiếm đột nhiên phá không, nằm ngang ở giữa hai người, ken mà chặn trôi này trường đương. Một đạo thon gầy mà còn xuống thân ảnh ngăn tại Vương Thừa Huy trước người. Cháy mau! Lão giả quát chói tai một tiếng. Đại bá! Vương Thừa Huy kinh ngạc lên tiếng. Vương Khôn Diệp không quay đầu lại, chỉ đem run rẩy mu tay trái đến sau lưng, bảo hộ ở Vương Thừa Huy trước người. Tay phải của hắn khẽ run lên, cầm kiếm xương ngón tay đã khảm tiến vào da thịt, tiên huyết nhỏ xuống đất cát. Lư Húc cười lạnh một tiếng, một cái nhanh già chết luyện khí 7 tầng, cũng dám cản ta. Lời còn chưa dứt, trường thương như cuồng phong mưa rào, lại lần nữa liền thứ mà ra. Vương Khôn Diệp ra sức ngăn cản, nhưng hắn cao tuổi thể suy, lại không phải chiến tu, cái chống 7-8 chiêu liền kiệt lực phá phòng, một đạo hừng hực thương mang phá vỡ phòng ngự, xuyên ngực mà vào. Phúc hắn lảo đảo lui lại hai bước, run rẩy đứng đấy, hai mắt phẫn nộ trợn lên, cuối cùng chậm rãi ngã xuống. Mặt phía bắc, tình hình chiến đấu càng thêm thảm liệt. Vương Khôn Hạo dẫn đầu mấy vị vương gia tu sĩ lực chiến xa phỉ, nổi gân xanh, pháp ý vỡ ra, toàn thân đẫm máu. Hắn nhìn về phía phương xa không trung đạo kia trúc cơ uy áp giống như núi đè xuống thân ảnh, cắn răng gầm nhẹ, trốn. Mau trốn. Có thể chạy ra một cái, là một cái. Lời còn chưa dứt, hắn quay người nhào về phía đang muốn truy kích tộc nhân một tên luyện khí 9 tầng xa phỉ, mang mầm kiếm cực nhanh mà ra, cùng địch nhân đánh giáp lá cả. Pháp khí giao kích, tia lửa tung tóe, hai người tại loạn thạch tản biên ở giữa vừa đi vừa về giao thoa, chiến đến khó phân thắng bại. Kia xa phỉ tâm thần sớm đã lưu động, mắt thấy đồng bạn sớm đã xâm nhập, vương gia vật tư đã bị đồng bọn cướp sạch, trong lòng càng thêm vội vàng sao động. Ngay tại hắn một sai lầm lộ ra sơ hở thời khắc, Vương Khôn Hạo ánh mắt ngưng tụ, mang mầm kiếm hóa thành một đạo ưu quang, vô cùng tinh chuẩn đâm xuyên xa phỉ bà bay. A xa phỉ kêu thảm một tiếng, lập tức rơi vào hạ phòng, Vương Khôn Hạo mừng rỡ, đang muốn thừa thắng xông lên. Vào thời khắc này, không trung lưu chết hừ lạnh một tiếng, uy áp giống như thủy triều quét sạch mà xuống, phảng phất có vô hình cự truy đánh tại Vương Khôn Hạo trong thức hải. Quanh trong đầu hắn nổ vang, một trận trời đất quay cuồng, trong hai vụ vụ không ngừng, bước chân một cái lảo đảo, cơ hồ quỳ rạp xuống đất. Đợi hắn bỗng nhiên thanh tỉnh, còn không tới kịp ngẩng đầu, một đạo u lam độn quang phá không mà tới, thẳng tắp xuyên thủng mi tâm của hắn, mang ra một luồng tiên huyết tàng quang. Vương Khôn Hạo mở to hai mắt nhìn, thân thể giữa không trung lay động một lát, trung quy vô lực đảo hướng cắt đuổi bên trong. Lưu Chiết tiện tay một kích chém xuống Vương Khôn Hạo, lại chưa lộ nửa phần vẻ đắc ý, ngược lại cao mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn có thể cảm giác được, một đạo hào hùng như núi trúc cơ tu sĩ khí tức, đang vương xa như lôi đỉnh cực nhanh mà đến, kia khí tức bên trong tích chứa phẫn nộ cùng sát cơ. Nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo bạch quang vạch phá chân trời, một vị người khoác bạch bào, dâu bạc trắng đồng bền lão giả xuất hiện tại thành xa ốc đảo bên ngoài, ngự kiếm mà đi, khí thế như hồng. Hắn chưa đến, tiếng gầm gừ cũng đã rung khắp toàn bộ thành xa ốc đảo. Người nào dám can đảm tập ta vương gia? Thanh âm như lôi đình nhấp nô, mang theo làm người sợ hãi tức giận, ở đây tất cả xa phỉ tu sĩ như bị sét đánh, tâm thần kịch chấn, động tác không khỏi một trận. Không ít ngay tại chém giết xa phỉ, thậm chí trong khoảnh khắc đó dừng lại trong tay động tác, hoảng sợ nhìn về phía bầu trời đêm. Là vương gia trúc cơ tu sĩ? Chuyện gì xảy ra? Hắn không phải đã là thái thượng trưởng lão? Thái thượng trưởng lão trở về. Vương gia vẫn còn tồn tại tộc nhân, một thời gian như nghe thiên âm, lúc trước tuyệt vọng phảng phất bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy hầu như không còn, hóa thành cuồng hỉ cùng sục sôi, nhao nhao hô to, rơi lệ, liền sắp chết người cũng dây rủa lấy đứng lên, trong mắt lệ quang lấp lóe, bắt đầu phản kích. Lưu Chiết biến sắc, răng ngà cắn chặt, cảm nhận được đối phương khí tức so theo như đồn đại còn muốn thâm bất khả chắc, hắn không dám có chút chủ quan. Hắn hít sâu một hơi, một mặt đen nhánh như mực tâm chắn đột nhiên phù hiện ở quanh người, linh quang lưu chuyển, xoay quanh vần quanh. Sau một khắc, hắn khỏe mắt liếc qua bắt được một đạo kiếm quang như điện phá không, mang theo xé rách màn đêm phong mang, thẳng chém mà tới, cơ hồ không cho hắn phản ứng thời gian. Không kịp nghĩ nhiều, hắn bỗng nhiên đem tâm chắn ngăn tại trước người. Oanh nương theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, cả người như diều đứt dây bị đánh bay ra ngoài, thân thể trên không trung lộn mấy vòng, phun ra một ngụm tiên huyết, chật vật đến cực điểm. Mà tại mặt đất xa phỉ nhóm, gặp thủ lĩnh lại đối bính bên trong một kích là bại, sắc mặt đều biến, nhao nhao dừng lại trong tay thế công. Có mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn về phía bầu trời đêm, có đã thừa dịp hỗn loạn, lặng yên quay người, mượn bóng đêm chạy trốn. Xa xa trong đêm tối, một đạo gián mua mà túc sát thân ảnh ngự kiếm đi vào thành xa khâu phía trên, tóc trắng phần phật, áo bào phồng lên, tại trong báo cắt như thần lâm thế. Vương Hành Ngạn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất kia phiến bừa bộn, tàn phá linh điển, sụp đổ chất pháp, máu nhuộm gia tộc bị lạc. Hết thể thu hết vào mắt. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía còn tại không trung lão đảo ổn định Lưu Chiết, thanh âm băng lãnh trầm thấp, quanh quẩn tại giữa thiên địa. Là ngươi, thập ta vương gia. Giọng nói trầm thấp, lại phảng phất cửu u nộ lôi. Lưu Chiết khẽ môi nhếch lên tơ máu, cưỡng chế lấy trong lòng bốc lên kinh hãi, một bên âm thầm vận chuyển linh lực ổn định thân hình, một bên ánh mắt xéo qua quét về phía dấu ở trong bóng tối Triệu Thanh Linh. Sắc mặt hắn trầm xuống, nghiêm nghị quát, "Triệu Thanh Linh, ngươi còn không ra?" Chương 23, Thanh Sa Khâu chi chiến năm người đằng, như ý cơ đen vô tả lời còn chưa dứt, Lưu Chiết lại dẫn đầu phát động công kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay rộng mang đại đao linh quang tăng gọn, mang theo quần quần pháp lực chém về phía Vương Hành Ngạn, đao mang như sơn nhạc như ép, xé rách không khí, mang theo lôi đỉnh chi uy vào đầu chụp xuống. Vương Hành Ngạn tâm thần một mực tại vương gia cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích phía trên, lại chưa từng phát giác chỗ tối Triệu Thanh Linh tung tích, lửa giận hướng tâm. "Triệu gia, ta Vương Hành Ngạn cùng các ngươi không xong." Hắn bỗng nhiên chấn động tay áo, cả người như bỗng nhiên thức tỉnh, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh né tránh mà ra, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lưu Chết sát chiêu. Tiếp theo một cái chớp mắt, tay hắn cầm lợi kiếm, quanh thân linh khí tuôn ra, khí tức liên tục tăng lên. Lão phu hôm nay nhất định chém ngươi mạng chó. Cái gặp hắn trong bàn tay phi kiếm đột nhiên bay lên, trong nháy mắt quang mang tăng vọt, kiếm ngân vang như sóng dữ quanh mình, lộ ra khiếp người tâm hồn kiếm ý, tại giữa thiên địa vạch ra một vòng kinh hồng. Lưu Chết sắc mặt kỳ biến, hai tay đột nhiên vừa nhấc, liên tiếp bày ra ngũ trọng pháp lực vòng bảo hộ, đồng thời cắn răng tay lấy ra nhị giai trung phẩm kim quang thần thuẫn phủ dán tại ngực, trong lòng đã thầm mắng. Đây chính là Triệu gia nói kéo dài hơi tàn. Phù lục kim quang tăng vọt, hóa thành một mặt nặng nề không gì sánh được màu vàng hộ thuẫn, vờn quanh quanh người hắn. Hắn vừa mới nhẹ nhàng thở ra, không ngờ nhìn thấy phi kiếm kia đã như lưu quang như thiểm điện tới gần. Oanh kiếm mang rơi xuống, mấy đạo vòng bảo hộ như tờ giấy mảnh băng liệt, kim quang thần thuẫn vẹn vẹn chống năm hơi, liền tại kịch liệt linh áp hạ phá ngói vỡ hiểu. Không, đây không có khả năng. Lưu Chết trừng lớn cả mắt, không dám tin nhìn xem hàn mang kia lấp lánh mũi kiếm không trở ngại chút nào lướt qua trước người mình, lập tức, tầm mắt kịch liệt điên đảo, hắn mới ý thức tới, đầu lâu của mình đã bị chém xuống. Tiên huyết dâng trào, như mưa vẩy xuống cắt vàng ở giữa. Thi thể rơi xuống đất, phát ra trầm muộn một tiếng vang trầm. Giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Chu Vi Sa Phỉ nguyên bản đã sợ vỡ mật, gặp tự mình đại đương ra một kiếm mất mạng, trong khoảnh khắc hồn phi phách tán. Chết. Đại đương ra chết. Chạy mau a, như tận thế trước mắt, hoảng sợ tiếng la liên tiếp, Sa Phỉ lòng người triệt để sụp đổ, chạy tứ phía, không ít người thậm chí bước xuống pháp khí, hốt hoảng như chó nhà có tang. Trên không trung, Vương Hành Nạn trong mắt sát ý không giảm, hắn lạnh lùng quan sát mặt đất. Hôm nay có dũng khí phạm ta Vương gia người, vô luận là ai, hết thảy tru sát. Tiếng nói rơi xuống đất, tay phải hắn một chỉ, một cỗ bảng bạc linh khí từ trong cơ thể nộ phun trào mà ra, trong nháy mắt hóa thành mấy chục đầu toàn thân đỏ thẫm, linh diễm sáng rực hỏa xạ, theo quanh người hắn du tẩu mà ra. Mỗi một đầu hỏa xạ cũng tản ra làm cho người hít thở không thông nóng bỏng khí tức, uy lực so Vương Càn Lâm còn phải mạnh hơn mấy lần, kéo sóng lửa, như lưu tinh truy phóng tới những cái kia kinh hoàng chạy trốn xa phỉ tu sĩ. Rầm rầm rầm. Hỏa xạ rơi xuống đất, cắt vàng bạo liệt, ánh lửa ngút trời, tiếng kêu rên liên hồi. Toàn bộ thanh sao đảo, phản phất tại giờ khắc này bị nhen lửa, trở thành Vương Hành Ngạn lửa giận ở dưới tế đàn. Mà lúc này, ẩn tàng khí tức, trốn ở chỗ tối Triệu Thanh Linh mặt mũi tràn đầy kinh hãi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh trên trán cuộn, hai chân không tự chủ được run rẩy. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm không trung Vương Hành Ngạn, trong lòng phảng phất bị một cái đại thủ siết sao nắm lấy. Cái này lão giả, như thế nào như thế cường đại? Hắn không phải sớm nên dầu hết đèn tắt sao? Trước mắt huyết tinh tàn sát từng màn triệt để đánh nát trong lòng của hắn còn sót lại may mắn. Liên Lưu Chết như thế bước vào trúc cơ nhiều năm tu sĩ, mà ngay cả một hiệp cũng sống không qua, mà hắn bất quá năm ngoái mới bước vào trúc cơ. Vương Hành Ngạn đứng tại không trung, ánh mắt như lợi kiếm, lạnh lùng đảo qua chiến trường, rốt cục rơi vào ẩn nút chỗ tối Triệu Thanh Linh, sắc bén như đao thần thức giống như thực chất trong nháy mắt đem hắn khóa chặt. Triệu Thanh Linh chỉ cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, toàn thân linh khí trong nháy mắt hỗn loạn. Không tốt, hắn phát hiện ta. Sắc mặt hắn đại biến, không dám tiếp tục chần chờ, thân hình bạo khởi, lái đội quang hướng Triệu Viêm Phong vị trí tốc độ cao nhất bỏ chạy. Tộc trưởng cứu ta. Hắn chưa hô xong, một đạo sáng chói kiếm quang từ chân trời lướt đến, như lưu tinh truy lạc, trong nháy mắt đuổi kịp hắn. Xuy kiếm quang như điện, vạch phá hư không, trực tiếp xuyên qua Triệu Thanh Linh hộ thể linh quang, mang theo mảng lớn huyết vụ từ không trung rơi xuống, nhập vào cồn cắt bên trong, không rõ sống chết. Vương Hành Ngạn thần sắc lạnh lùng, tay áo dài phất một cái, trôi phi kiếm treo ở bên cạnh hắn, linh quang còn tại vụ vụ không ngừng, phong mang bước người. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Bích Tuyển Úc đảo biên giới ba đợt tu sĩ. Vương Hành Ngạn hàn mang lóe lên, sau một khắc, thân hình hắn hóa thành một đạo bạch hồng, thẳng đến Triệu gia vị trí mà đi. Oanh tiếng xé gió như sấm sét nổ vang, khí thế quét sạch, hình như có phong bạo giáng lâm. Một bên khác, Triệu Viêm Phong đang mang theo Triệu gia hơn 10 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ đứng lặng đỉnh núi đứng xa nhìn, giờ phút này lại đột nhiên cảm nhận được một cỗ không cách nào kháng cự áp lực cực dương nhanh tới gần. Hắn thần sắc kịch liệt biến ảo, trong đầu hiện ra 20 năm trước một kiếm kia. Bây giờ lần nữa đối mặt Vương Hành Ngạn, Triệu Viêm Phong lại không tự giác dùng mình một cái. Vương Hành Ngạn độn quang phá không, bỗng nhiên giáng lâm Triệu Viêm Phong trước mặt, không có chút nào ngôn ngữ, cũng chưa từng chần chờ, một đạo kiếm khí giống như sấm sét thiểm điện, từ hắn trong tay bạo chém mà ra. Triệu Viêm Phong sắc mặt đổi biến, sớm có phòng bị, một mặt từ nhị giai yêu thú hắc giáp ma thần lần lần phiến rèn đúc huyền thiết tâm chắn ầm vang triển khai, linh quang đại tác. Oanh kiếm khí hung hăng bổ vào trên tâm chắn, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, tia lửa tung tóe, cuốn phong nổi lên bốn phía. Triệu Viêm Phong kêu lên một tiếng đau đớn, bị sinh sinh đẩy lui hơn 10 trượng, dưới chân cắt đất của cuộn, khí huyết của cuộn. Hắn ổn định thân hình, trong mắt đã có tức giận, lại có đè nén vẻ sợ hãi. Vương Hành Ngạn. Triệu Viêm Phong cắn răng, thanh âm trầm thấp, Triệu Thanh Linh cấu kết xa phỉ sự tình, thật là hắn một người cách làm, cùng ta Triệu gia không quan hệ. Ta Triệu gia vốn là tiêu diệt xa phỉ mà đến, ai ngờ hắn lại tư thông giặc cướp. Vương Hành Ngạn hừ lạnh một tiếng, thanh âm như dao cắt liệt không tức, kiếm thế chưa giảm, thân hình lại lần nữa trước ép, sát ý nồng đậm. Kiếm quang lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên đã chuẩn bị lần thứ hai chém giết. Lúc này, hai thân ảnh phá không mà đến, đứng ở Triệu Viêm Phong một bên, là Chu gia Chu Mạc Uyên cùng Chu Cảnh Trừng. Vương đạo hữu bất giận. Chu Mạc Uyên mặt mỉm cười, chắp tay chậm rãi nói: "Đã Triệu gia cũng không tham dự việc này, người chủ mưu cũng tất cả đều để tội, việc này phải chăng có thể hơi chậm một kiếm, cho ta Chu gia một cái chút tình mọn." Vương Hành Ngạn ánh mắt ngưng tụ, hàn ý như châm, quét về phía Chu Mạc Uyên: "Ồ, các ngươi Chu gia cũng nghĩ nhúng tay." Ngay tại Dương cung bản kiếm thời khắc, lại một đạo độn quang chạy nhanh đến. Tôn Thanh Lam áo bào phân phật, rơi vào hai phe khác một bên, chỉ là cự ly hơn khuynh hướng Vương Hành Ngạn một bên. Tôn Thanh Lan sau đó đến, nhìn thoáng qua tỷ tỷ, lại nhìn mắt Vương Hành Ngạn, yên lặng đứng tại Tôn Thanh Lan một bên. Triệu Viêm Phong phát giác được Tôn gia thái độ biến hóa, trong lòng vui mừng. Hiển nhiên, Vương Hành Ngạn vừa rồi triển lộ ra chiến lược kinh người, đã làm cho Tôn gia không muốn gặp Triệu gia vị cuối cùng trúc cơ tu sĩ vẫn lạc, để tránh Vương gia một nhà độc đại. Tôn gia tuy có ý khuynh hướng Vương gia, nhưng lại không muốn Triệu gia triệt để thất thế, ngày sau Chu Tôn hai nhà không nhất định có thể chống đỡ Vương gia. Chương 24, bồi thường người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương đạo hữu, việc này tuy là Triệu Thanh Linh một người làm bậy, lại chung quy là ta Triệu gia dạy bảo vô phương, dung túng trong tộc người trêu chọc mầm hai bạn, ủ thành sai lầm lớn. Vi biểu thành ý, ta Triệu gia nguyện bồi giao Tam Thiên khối hạ phẩm linh thạch, lấy lắng lại việc này. Triệu Viêm Phong giọng thành khẩn, tư thái thả cực thấp, thần sắc mặc dù mang ẩn nhẫn, lại lộ ra một tia mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. 3000 linh thạch mặc dù nhường tâm hắn thương yêu không dứt, nhưng so sánh hóa giải trận này cơ hồ đem Triệu gia đẩy hướng hủy diệt biên giới tình thế nguy hiểm, cái này đại giới hắn vẫn là nguyện ý tiếp nhận. Vương Hành Ngạn nghe vậy, ánh mắt băng lãnh, nhìn chung quanh bốn phía mấy người, chậm rãi mở miệng, 5000 linh thạch. Giọng nói bình tĩnh, nhưng không để xem vào. Triệu Viêm Phong hơi biến sắc mặt, nắm đấm tại trong tay áo nắm chặt, nổi gân xanh, nhưng đối mặt Vương Hành Ngạn kia không che giấu chút nào uy áp cùng sát ý, hắn cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu, có thể, ngày mai ta sẽ phái người đem linh thạch đưa đến quý điện. Một câu nói kia cơ hồ là theo trong cổ họng gạt ra. Phải biết, 5000 khối hạ phẩm linh thạch đối Triệu gia tới nói tuyệt không phải con số nhỏ, Triệu gia hàng năm trừ đi lái chi, chỗ dư bất quá hơn ngàn linh thạch, mà khoản này bồi thường cơ hồ giống như là mấy năm tích xúc, thậm chí đủ để mua vào một cái thượng phẩm linh khí. Vương Hành Ngạn lạnh lùng quét Triệu Viêm Phong cùng Chu Mạc Uyên một cái, chưa lại nhiều nói, hóa thành một đạo đột quang, phá không mà đi, thoáng qua liền biến mất ở trong bóng đêm. Mà tại hắn rơi xuống đất thanh xa khâu một khắc này, một ngụm tiên huyết bỗng nhiên theo trong miệng phun ra, nhuộm hồng y áo. Sắc mặt hắn một mảnh tái nhợt, khí tức suy yếu, đi lại ở giữa vậy mà đều có chút lảo đảo. Lần này một kiếm chém giết Lưu Chết cùng Triệu Thanh Linh, có thể cũng không phải là bình thường công kích, mà là vận dụng bí pháp cưỡng ép bay vụt tự thân tu vi, thời gian ngắn bên trong vượt xa bình thường phát triển, nếu không lấy hắn bây giờ trúc cơ trung kỳ, thọ nguyên gần hết chi cảnh, căn bản không có khả năng một kích giết địch. Thôi, một kiếm này, chỉ sợ là ta cuối cùng một kiếm. Hắn thì thào nói nhỏ, thanh âm thấp không thể nghe thấy. Lúc này, mấy bị Vương gia tộc nhân vội vàng chạy đến, gặp hắn sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang máu, nhao nhao thần sắc hoảng hốt, vội vàng tiến lên nâng. Thái thượng trưởng lão, Thái thượng trưởng lão ngài thụ thương rồi. Nhanh, nhóm chúng ta cái này đỡ ngài trở về. Vương Hành Ngạn đưa tay lắc lắc, giọng nói vẫn lạnh lùng, ta không ngại, thông chi tất cả còn tại tộc nhân lập tức tiến về nghị sự điện. Nghị sự điện bên trong, Vương Hành Ngạn ngồi tại chủ vị phía trên, sắc mặt tái nhợt, trên thân một bộ vết máu chưa khô đã bảo vẫn như cũ thẳng tắp như núi. Trước người hắn còn sót lại Vương gia tu sĩ tề tụ, bây giờ luyện khí hậu kỳ tu sĩ vậy mà chỉ còn lại 6 người. Đại điện bên trong nhất thời chỉ có ánh lửa tỏa ra đám người mặt mũi tiểu thụy. Vương Hành Ngạn nhìn xem chi này tàn lụi đến đây gia tộc, trong lòng một trận sắc nhiên. Hắn chưa từng nghĩ tới, trước khi đi còn vui vẻ phồn vinh gia tộc, lại sẽ trở nên như thế rách nát thê lương. Hắn chậm rãi đảo mắt đám người, thanh âm trầm thấp. Vương Hiểu Sảo, báo cáo một cái hiện nay tình huống. Vương Hiểu Sảo thần sắc đau thương, đem từ đường ra phả lấy ra ngoài, nàng thanh âm khàn khàn. Lần này xa phỉ gia tộc, trong tộc luyện khí hậu kỳ tu sĩ tổng 18 người, nay tồn 6 người. Luyện khí trung kỳ, vốn có 49 người, bây giờ chỉ còn lại 27 người. Luyện khí sơ kỳ, vốn có 33 người, bây giờ tồn 19 người. Nghe được những chữ số này, toàn bộ đại điện rơi vào yên lặng, đám người trong mắt lóe ra phẫn nộ, bi thương cùng không cam lòng. Vương Hành Ngạn hai mắt nhắm lại, cau mày, trầm mặc hồi lâu, một tiếng thở dài. Đem những năm này sự tình cũng nói một chút đi. Sau nửa canh giờ, Vương Hành Ngạn chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt mát lạnh như lúc ban đầu, thanh âm khàn khàn nhưng không để hoài nghi. Vương Hiểu Sảo, người xưa nay cẩn thận trầm ổn, lại quen thuộc trong tộc các hạng sự vụ, từ hôm nay, đảm nhiệm Vương gia tộc trưởng, chủ trì đại cục. Vương Hiểu Sảo liền giật mình, chợt đứng dậy hành lễ, nghiêm nghị cúi đầu, cẩn tuân thái thượng chi mệnh. Vương Hành Ngạn gật đầu, lại nói, mấy ngày nay vất vả ngươi mau chóng trải bước trong tộc tổn viên, vật tư phân phối cùng linh điển tổn hại tình huống, thu dọn đám kia xa phỉ túi chứa bẩn, an bài trợ cấp, trùng kiến, bảo đảm gia tộc vận chuyển bình thường. Triệu gia ngày mai sẽ đưa tới 5000 hạ phẩm linh thạch, tuy không phải công đạo, lại là bây giờ tộc ta thở dốc cơ hội. Hắn liếc nhìn Chu Vi, trầm giọng nói, trong tộc tổn thương thảm trọng, cần dựng lại căn cơ. Hiển nhiên mặt trời mọc, tàng kinh lâu bên trong tất cả công pháp, thuật pháp, tu luyện tâm đắc, phàm trong tộc đệ tử đều có thể miễn phí mượn xem, không thiết hạn chế. Mặt khác, phàm 30 tuổi trở xuống luyện khí sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ, tiền tiêu hàng tháng cùng tài nguyên cung phụng tăng lên gấp đôi, lấy cổ vũ tu hành, vững chắc trung kiên. Đám người nghe vậy, đều lộ ra động dung thần sắc. Vương Hành Ngạn tiếp tục nói, ngày mai, ta đem tự mình tiến về sa mạc chỗ sâu, tìm Khôn Viêm bọn hắn trở về. Chờ ta trở về, sẽ bung ra đại bộ phận thanh khâu sơn linh mạch, thanh xa khâu bên trong mở linh điển, đồng thời gia tăng thanh xa khâu bên ngoài linh điển số lượng cùng nồng độ linh khí. Đến lúc đó, ngươi cáo chi tán tu, bên ngoài linh điển niên kỷ thuê giảm thu bá thành. Mặt trời treo cao, cắt vàng xoay tròn, khí lưu nóng bỏng trong sa mạc bốc lên không thôi. Vương Khôn Viêm mang theo Vương Thừa Minh, Vương Đức Uyển, Vương Đức Hiên mấy người đã ở trong sa mạc tiến lên 5 ngày. Hôm đó Hắc Yên báo cắt tới tấn mãnh hung ác, che khuất bầu trời, kéo dài suốt gần 10 canh giờ, mỗi lần hai mặt trời lên cao buổi trưa chậm rãi ngừng. Nếu không phải Vương Khôn Viêm tay mắt lanh lẹ, quyết định thật nhanh mang đám người trốn một chỗ tự nhiên hố cát, mượn nhờ thượng phẩm pháp khí cưỡng ép đục mà vào 20 trượng, cũng bày ra trận pháp, mấy người chỉ sợ sớm đã bị kia thôn tiên xa lạng cuốn vào trong đó, chôn xương vô danh. Lúc này mặt trời đã gắt, mấy người chính hành đến một mảnh nghiêng nghiêng chập trùng cồn cắt ở giữa, đột nhiên, Vương Thừa Minh nhíu mày, ánh mắt khóa chặt nơi xa một vòng di động cái bóng. Hắn ngưng thần nhìn lại, cái gặp một đầu hình thể cường tráng, toàn thân đỏ thẫm, quặng lông tông lịch lập yêu lang đang dạo bước ghé qua. Xích Tông Sa Lang. Vương Thừa Minh trong đầu linh quang lóe lên, trong nháy mắt nhận ra đầu này yêu thú thân phận. Hắn cấp tốc liếc nhìn xung quanh, không có phát giác được cái thứ hai Xích Tông Sa Lang khí tức. Kỳ quái, cái này Xích Tông Sa Lang từ trước đến nay còn cư, bình thường vừa hiện chính là mười mấy con, tại sao lại đơn độc hành động? Đầu sói mặc dù chỉ là trung phẩm yêu thú, nhưng đầu sói thực lực viễn siêu bình thường cùng giai, đủ để so sánh luyện khí 6 tầng đỉnh phong tu sĩ, thậm chí hơn một chút. Chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nếu như không tất yếu cũng không muốn tùy tiện trêu chọc. Tinh thần của hắn cảnh giác mấy phần, nhưng sau một khắc, đầu kia Xích Tông Sa Lang tựa hồ ngửi được sinh linh khí hơi thở, đột nhiên ngẩng đầu gào thét, hỏa quang từ răng nanh ở giữa bắn tung tóe, một đôi huyết hồng mắt sói gắt gao khóa lại bọn hắn, chân trước mãnh liệt đạp, lại trực tiếp băng băng mà tới. Vương Khôn Viêm sớm đã phát giác Xích Tông Sa Lang khí tức, ánh mắt tỉnh táo như thường. Hắn hướng Vương Thừa Minh khẽ gật đầu, liền đứng chắp tay, không có nửa điểm tính toán ra tay. Vương Thừa Minh ngầm hiểu, đạp chân xuống, mang theo mảng lớn cát bay, thân hình như yến lao thẳng tới mà ra. Mấy ngày nay ghé qua sa mạc, mấy người thỉnh thoảng gặp được các loại yêu thú, theo đê đẳng nhất cắt thằn lằn, đến hơi mạnh chút phong độc xạ, kim giác hạt. Mỗi một lần, Vương Khôn Viêm cũng không từng xuất thủ, mà là đem thực chiến cơ hội giao cho ba người. Lúc ban đầu đối mặt yêu thú lúc, Vương Thừa Minh khó tránh khỏi có một chút bối rối, động tác cứng nhắc, nhưng cũng may kim nhận thuật cùng một cháo thuật đã đạt tới xuất thần nhập hóa, cấp tốc ổn định cục diện. Nhất là một cháo thuật, tại hắn thôi động phía dưới cơ hồ ngưng động như thực chất, những cái kia hạ phẩm yêu thú thậm chí liền phòng ngự của hắn cũng không phá nổi. Chương 25, lại xuất hiện trúc cơ người đằng, như ý cơ đen vô tả. Vương Thừa Minh nhìn về phía cách đó không xa cái kia hất lên đỏ thấm lông mộng, hổ khu to con xà lang, bên ngoài thân yêu khí cuồn cuộn, khí tức cơ hồ cùng luyện khí tầng 5 tu sĩ tương đương. Có thể thần sắc hắn bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương chi ý, không chỉ có là bởi vì trước đây không lâu hắn mới một mình chém giết một đầu vừa mới bước vào trung phẩm kim giáp hạt, hơn bởi vì hắn sau lưng cách đó không xa, đứng đấy một vị luyện khí 9 tầng tu sĩ. Nhưng hắn không có chút nào khinh thị. Trong sa mạc yêu thú lấy tàn khốc lấy sưng, nhất là cái này dựa vào săn giết sinh tồn yêu lang, hung tính cực nặng, một khi phát động công kích chính là chạy trí mạng đi. Bất kỳ khinh thường nào đều là cầm tính mệnh làm tiền đặt cược. Xích Tông Sa Lang cũng đã phát hiện hắn, trong miệng gầm nhẹ, tứ chi quỳ xuống đất, cái đuôi kề sát mặt cát, trong con mắt hiện ra hung quang, vận sức chờ phát động. Hồ Vương Thừa Minh chậm rãi thở ra một hơi, tay phải đột nhiên lật một cái, một đạo kim mang tại đầu ngón tay ngưng tụ, rõ ràng là một đạo kim nhận thuật. Tại kim nhận thuật bắn ra trong nháy mắt, Xích Tông Sa Lang đột nhiên bạo khởi, thân ảnh như cuồng phong lướt cát, cơ hồ trong chớp mắt liền xông đến 10 trượng bên trong, lợi chảo xé gió, đập vào mặt. Đến hay lắm. Vương Thừa Minh ánh mắt lấm liệt, dưới chân đạp nhẹ, thân hình nhẹ như lá rụng, phía bên trái cực nhanh tránh né. Ken Thanh mang tinh chuẩn đánh trúng Xích Tông Sa Lang giáp vai, hoa lửa văng khắp nơi, vạch ra một đạo dài ba tấc vết thương. Xích Tông Sa Lang bị đau gầm thét, quay người bật lên, há miệng chính là một đạo màu xanh phong nhận vươn ra, trong chớp mắt liền tới đến Vương Thừa Minh trước mặt. Một cháo thuật. Vương Thừa Minh không lùi mà tiến tới, hai tay hợp lại, một đạo màu xanh một thuẫn từ hắn trước mặt dâng lên, phanh một tiếng ngăn lại phong nhận, thuẫn thân nhưng cũng run rẩy kịch liệt một cái. Hắn mượn nhờ lực phản chấn lui lại hai bước, tay phải nắm chặt thanh đằng kiếm, một đạo pháp lực rót vào, thân kiếm lập tức linh quang đại thịnh. Theo tâm hắn niệm khẽ động, xanh mượt đằng kiếm hóa thành một đạo thanh quang rời khỏi tay, giống như lưu quang điện tiệm, lặng yên lách qua chính diện thế công, cùng kim nhận thuật một trước một sau, hình thành giáp công chi thế, thẳng đến Xích Tông Sa Lang dưới bụng muốn hại. Nhưng mà cái này Xích Tông Sa Lang quả nhiên hung hãn lao luyện, phản ứng cực nhanh, lại điện quang hỏa thạch ở giữa qua lại hai đạo thế công ở giữa, trốn tránh đến chút xíu không kém. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó liền đã nhào đến Vương Thừa Minh trước mặt, miệng lớn dính máu mở ra, lợi chảo ôm theo kình phong phá không mà đến. Thanh đằng kiếm còn không tới kịp che chở, trong lúc nguy cấp, Vương Thừa Minh sớm đã chuẩn bị xong pháp quyết đột nhiên nhất chuyển. Cái gặp hắn chỗ cổ đông dương hiện hiện một khối bàn tay lớn nhỏ gỗ sắc hộ thuẫn, hiện ra nhàn nhạt thanh quang, vừa lúc ngăn lại kia chí mạng một chảo. Ẩm Sa Lang lợi chảo hung hăng va chạm trên đó, kia lửa tung tóe, lại chưa thể đột phá mảy may. Đây chính là một cháo thuật tu luyện đến xuất thần nhập hóa sau mới cách dùng. Không giống với sơ giai như vậy chỉ có thể chỉnh thể phòng ngự, bây giờ hắn đã có thể tại một hơi ở giữa, tại quanh thân tùy ý bộ vị thuần phát một cháo, mặc dù phạm vi bao trùm có hạn, lại phòng ngự càng thêm ngưng thực. Sau đó chiến đấu tiến vào giằng co. Vương Thừa Minh không ngừng lấy khinh thân thuật xuyên thẳng qua né tránh, thanh đằng kiếm cùng kim nhận thuật giao thoa lực ảnh. Sa Lang cũng mười điểm lão luyện, thỉnh thoảng tìm đúng thời cơ, công hướng Vương Thừa Minh, nhưng cũng bị hắn lấy một cháo thuật ngăn lại. Như thế giằng co, lại kéo dài một chén trà thời gian. Rốt cục, tại Vương Thừa Minh cố ý lộ ra sơ hở một cái chớp mắt, Xích Tông Sa Lang quả nhiên mắc câu, bổ nhào mà tới. Ngay tại lúc này, Vương Thừa Minh trong mắt tinh quang lóe lên, thanh đằng kiếm đột nhiên chuyển hướng, tại hắn ngự vật thuật không chế dưới, vạch ra quỷ dị đường vòng cung, theo Sa Lang dưới nách chui vào, thẳng đến dưới bụng. Suy một tiếng lưỡi dao phá nhục chi âm vang lên, thanh đằng kiếm mang ra một đạo huyết quang, tại Xích Tông Sa Lang phần bụng chém ra một đạo dài hơn thước vết thương. Xích Tông Sa Lang bị đau điên cuồng gào thét, quay người muốn trốn, Vương Thừa Minh nhưng từng bước ép sát, liền thi hai đạo kim nhận thuật phong tỏa đường lui, thanh đằng kiếm lại lần nữa lướt đi, mang theo một chùm tiên huyết. Không bao lâu, chiến cuộc đã định. Sa Lang thân thể đập ầm ầm nhập cát vàng, tiên huyết nhuộm đỏ một mảnh cuồn cát, đang giãy giụa mấy lần sau triệt để dừng động tác lại. Vương Thừa Minh cảm nhận được thể nội pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, không chút do dự theo trong túi chứa vật lấy ra một cái bổ khí đan nuốt vào. Tại cái này hoang tàn vắng vẻ trong sa mạc, cần bất cứ lúc nào bảo trì pháp lực tràn đầy, dù là một lát thư giãn, đều có thể mang đến nguy cơ chí mạng. Làm sơ điều tức, hắn nhấc lên thanh đằng kiếm, thuần thục bắt đầu chia cắt xích tông xa lang thi thể, thu thập có thể dùng vật liệu. Không bao lâu, Vương Khôn Viêm mang theo Vương Đức Hiên cùng Vương Đức Uyển đi đến đây. Vương Đức Hiên bước nhanh chạy vội tới Vương Thừa Minh bên người, trong mắt tràn đầy sùng bái, giọng nói hưng phấn đến như muốn bay lên, "Nhị thúc, ngươi quá lợi hại, lại chém một cái trung phẩm yêu thú." Có thể lập tức thần sắc hắn ảm đạm, cúi đầu xuống, thanh âm cũng thấp mấy phần, "Không giống ta, liên hạ phẩm yêu thú cũng đánh không lại. Pháp thuật cũng học không tốt, giúp không lên gấp cái gì." Vương Thừa Minh nghe vậy, vỗ nhẹ nhẹ bờ vai của hắn, ngựa khi ôn hòa mà cổ vũ, "Ngươi mới bắt đầu tu hành không bao lâu, chờ ngươi tu vi đi lên, chém giết trung phẩm yêu thú tự nhiên không đáng kể. Ngươi thế nhưng là ba linh căn, thiên phú không tệ, mục tiêu thế nhưng là trúc cơ tu sĩ." Vương Khôn Viêm ở bên ho nhẹ vài tiếng, mang theo vài phần ý cười ngắt lời nói, "Nói đến không tệ." Sau đó nhìn về phía Vương Thừa Minh, giọng nói dần dần trở nên nghiêm túc, "Thừa Minh, ngươi mặc dù có thể một mình chém giết trung phẩm yêu thú, biểu hiện sát thực xuất sắc, nhưng nhớ kỹ, yêu thú dù sao chỉ là dã thú, khuyết thiếu thần trí cùng nhu lượng. Như ngày sau gặp được tu sĩ đấu pháp, có thể xa không phải yêu thú có thể so sánh. Bọn hắn sẽ ẩn tàng, sẽ bố cục, sẽ mượn nhờ pháp khí, phù lục, thậm chí dụng kế dụ địch. Ngươi kim nhận thuật cùng một cháo thuật mặc dù thi triển thuần thục, uy lực không thua đồng dạng trung phẩm pháp thuật, nhưng các không thể trầm mê trong đó. Hạ phẩm pháp thuật trung quy là hạ phẩm pháp thuật, ngươi phải nhớ kỹ, chờ ngươi tu vi đi lên, tự nhiên có thể tiếp xúc càng nhiều trung thượng phẩm pháp thuật, những pháp thuật này không chỉ có uy lực càng lớn, hơn nữa còn vị dị hay thay đổi." Vương Thừa Minh nghiêm túc gật đầu, ngựa khí kiên định, thập lục thúc dạy bảo, Thừa Minh ghi nhớ trong lòng, không dám lười biếng. Vương Khôn Viêm tiếp tục dần dần bạch Vương Thừa Minh vừa rồi chiến đấu bên trong chi tiết sai lầm, làm cho Vương Thừa Minh chợt cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Ngắn gọn giảng giải qua đi, mấy người thu dọn hành trang, tiếp tục hướng Ngọc Tuyển Úc đảo đi đường. Bây giờ cự ly mục đích bất quá 50 dặm, chiếu cấp trình của bọn họ, lại đi chưa tới một canh giờ liền có thể đến. Nhưng mà, ngay tại bọn hắn xuyên qua một mảnh thấp bé cắt cốc thời điểm, chân trời bỗng nhiên xẹt qua một đạo đột quang, tốc độ cực nhanh. Vương Thừa Minh ngẩng đầu nhìn lại, nguyên bản cũng không để ở trong lòng, coi là chỉ là dọc đường nơi đây trúc cơ tu sĩ, tiến về Ngọc Tuyển Úc đảo tu sĩ chợt có vắng lai, đúng là chuyện thường. Có thể đạo kia đột quang bỗng nhiên ở phía xa dừng lại một lát, lập tức một cái chuyển hướng, lại thẳng đến bọn hắn vị trí mà đến. Vương Thừa Minh trong lòng đột nhiên siết chặt, sắc mặt đột biến, không tốt, chẳng lẽ là Triệu gia trúc cơ tu sĩ đổi tới? Trong sa mạc tiếng gió rít gào, hắn trong thai lại phảng phất vang lên nhịp tim thanh âm. Vương Khôn Viêm nhãn thần ngưng lại, cơ hồ tại trong nháy mắt làm ra phán đoán, hắn một cái kéo qua Vương Thừa Minh, khẽ quát một tiếng, nhanh, trốn đến cồn cắt khác một bên. Mấy người lập tức thôi động khinh thân thuật, trên mặt cắt kề sát đất trượt, trốn gần nhất một chỗ cồn cắt mặt sau. Một tay phất lên, một cái hiện ra yếu ớt linh quang trận bản hiện, qua trong dây lát liền kích hoạt một tầng vi hình nhận ngấp linh trận, công chúng nhân khí hơi thở che giấu chín thành. Chương 26, phân phối trúc cơ đang người đằng, như ý cơ đen vô tà ngay tại mấy người nín hơi ẩn thân tại cồn cắt phía sau lúc, đạo kia đội quang đã cấp tốc tiếp cận. Vương Thừa Minh ghé vào cồn cắt một bên, chỉ cảm thấy thể nội pháp lực tự phát có chút chấn động, kia là trúc cơ tu sĩ mang tới linh áp ảnh hưởng. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm chân trời, thần sắc nghiêm trọng, thể nội pháp lực bản năng bắt đầu vận chuyển. Nhưng vào đúng lúc này, Vương Khôn Viêm tựa hồ đã nhận ra cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, nguyên bản căng cứng thần sắc lập tức buông lỏng, chợt lộ ra một vòng kích động ý cười. Hắn cấp tốc triệt hồi quanh thân tiểu trận pháp, hướng phía trên trời kích động hô to. Là Thái thượng trưởng lão, thừa dục bọn hắn cũng tại. Vương Thừa Minh sững sờ, vội vàng theo ánh mắt nhìn lại. Theo độn quang tiếp cận, một đạo tóc trắng bạc phơ, người mặc thanh văn pháp bảo lão giả đứng ở trước nhất, khí tức thâm trầm mênh mông, chính là chân dung bên trong vẽ ra, Vương gia Thái thượng trưởng lão Vương Hành Ngạn. Mà ở sau lưng hắn, quả nhiên còn có ba đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Vương Thừa Dục, Vương Khôn Hảo cùng Vương Thừa Húc ba người. Vương Thừa Minh trong lòng đột nhiên chấn động, kiềm chế thật lâu tâm tình khẩn trương lập tức giống như thủy triều tan đi. Trên bầu trời, Vương Hành Ngạn đột nhiên dừng bước, cúi đầu trông lại, ánh mắt tại cắt vàng bên trong quét qua. Trong nháy mắt rơi vào mấy người trên thân, hắn trong mắt lóe lên một vòng may mắn cùng an ủi, lập tức thanh văn phi diệp hóa thành lưu quang, chớp mắt rơi xuống đất, mấy bước ở giữa liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vương Khôn Viêm cái thứ nhất nên tiến lên, không mình hành lễ, thanh âm mang theo một tia nghẹn ngào, "Thái thượng trưởng lão, Tam tổ, Cao tổ, Thái thượng trưởng lão." Vương Thừa Minh, Vương Đức Uyển, Vương Đức Hiên ba người cũng liền đội túi người thi lễ, thanh âm hơi có vẻ kích động cùng run rẩy. Vương Hành Ngạn ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người, "Các ngươi đều vô sự liền tốt, lên trước tới đi, có việc chờ một hồi hay nói." Đám người theo lời bước lên phi diệp, dưới chân linh quang khẽ nhúc đích, phi diệp lập tức phát ra ngâm khẽ, nhanh như điện chớp hướng phía Thanh Sa Úc đảo phương hướng bay đi. Trên đường, Vương Hành Ngạn nhìn phía trước, cơn gió mạnh phần phật phất động hắn sám trắng râu tóc, thanh âm trầm thấp chậm rãi giảng thuật gia tộc tại bọn hắn ly khai sau cảnh ngộ. Kia dạ gia tộc tổn thương thảm trọng, tộc nhân tử thương hơn phân nửa. Hắn dừng một chút, trong giọng nói nhiều hơn mấy phần tự trách cùng ấy nấy. Nếu ta có thể lại sớm nửa ngày đuổi tới, Càn Lâm đứa nhỏ này có lẽ cũng không cần chết. Phi diệp trên bầu không khí đột nhiên nặng nề, Vương Thừa Minh xít sao nắm lấy nắm đấm. Vương Đức Uyển hốc mắt phím hồng, Vương Đức Hiên thì cắn răng, túi đầu không nói, đời gió thổi loạn tóc, cũng không còn vui cười. Vương Khôn Hảo càng là lệ rơi đầy mặt, tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận. Ước sau hai canh giờ, phi diệp phá không mà trở lại, Thanh Sa Khâu tiệm cận, quen thuộc hình dạng mặt đất đập vào mi mắt, nhưng mà vỡ vụn gia tộc bảo hộ trận vết tích, chưa thanh lý tàn biển tiêu thổ, nhường mấy người trong lòng lần nữa siết chặt. Vương Hành Ngạn dẫn đầu rơi xuống đất, quay người nhìn về phía sau lưng đám người, các ngươi cũng đi theo ta nghị sự điện đi, nên nghe một chút tiếp xuống dự định. Vương gia nghị sự điện bên trong, ánh nến lay nhẹ, tỏa ra một trường trường chìm túc khuôn mặt. Trừ Vương Thừa Minh một nhóm bảy người bên ngoài, giờ phút này trong điện, chỉ còn lại 6 vị luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều là vương gia lần này đại kiếp bên trong may mắn sống sót người. Trước kia bên trong ngồi tràn đầy hai bên bàn trà, bây giờ lại trống đi mạng lớn, có vẻ phá lệ quặn quẽ cùng nặng nề. Vương Hành Ngạn bước vàng ngồi ngay ngắn chủ vị, thần sắc trang nghiêm, toàn thân khí thế nội liễm, lại vẫn mang theo một cô vô hình cảm giác áp bách, làm cho người không dám xem thường. Hắn ánh mắt đảo qua toàn trường, tiếng nói bình tĩnh mà nặng nề. Trải qua trận đánh hôm qua, vương gia luyện khí hậu kỳ tu sĩ còn sót lại 8 người. Thoại âm rơi xuống, trong điện một trận trầm thấp lặng im. Mấy vị lớn tuổi tu sĩ thần sắc cảm đạm, mà Vương Thừa Minh các loại người trẻ tuổi càng là trong lòng siết chặt. Vương Hành Ngạn quay đầu nhìn về phía Vương Thừa Minh 5 người, ánh mắt tại trên người bọn họ từng cái đảo qua, cuối cùng chậm rãi mở miệng, tư chất còn có thể, tương lai đều có thể vấn bối, bây giờ cũng còn sót lại các ngươi 5 người. Hôm nay chỗ nghị, việc quan hệ tộc vận kéo dài, các ngươi mặc dù niên kỷ còn nhẹ, lại là ta vương gia tương lai căn cơ, lẽ ra nên biết được. Nói đi, hắn hơi chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia hồi ức chi sắc. 9 năm trước, ta tiến về ban ngày Diễm Thành là gia tộc tìm kiếm tương lai hy vọng. Hắn nhãn thần thâm trầm, chậm rãi nói đến, trên thực tế, sớm tại 5 năm trước, ta liền đã mua hàng một cái trúc cơ đan. Lời vừa nói ra, trong điện mấy vị lớn tuổi tu sĩ đều là chấn động, dù là Vương Thừa Minh mấy người cũng không nhịn được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ là bởi vì một ít khó mà thoát thân sự tình, ta chậm chạp chưa thể trở về. Vương Hành Ngạn dừng một chút, đem ánh mắt rời về phía bên phải Vương Quân Viêm. Sau ngày hôm nay, ngươi liền lên đường tiến về ta trước đây động phủ bế quan, xung kích trúc cơ chi cảnh. Lời còn chưa dứt, hắn tay áo nhẹ phẩy, một đạo thanh quang theo hắn lòng bàn tay bay ra, chậm rãi rơi vào Vương Khôn Viêm trước mặt. Kia là một cái dài gần tấc hộp ngọc, có ánh ô nhuận, đóng kín đóng linh phủ phong ấn, phòng ngừa linh khí sói mòn. Vương Khôn Viêm sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày không động, dường như khó có thể tin. Hắn rốt cục run rẩy duỗi ra hai tay, trịnh trọng kỳ sự tiếp nhận viên kia hộp ngọc, phản phất tiếp nhận, không chỉ là trúc cơ đan, mà là toàn bộ gia tộc tương lai. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị lão giả, hốc mắt từng đỏ, thanh âm có chút khàn khàn. Tạ thái thượng trưởng lão tín nhiệm. Khôn Viêm định không phụ nhờ bà. Mọi người đều có thể nghe ra hắn trong lời nói không đè nén được kích động cùng cảm khái. Hắn xuất thân chi mạch, ba linh căn tư chất, cho dù khổ tu đến luyện khí 9 tầng, không có trúc cơ đan cũng hiếm thấy có cơ hội chạm đến trúc cơ cánh cửa. Trúc cơ đan chi tại luyện khí tu sĩ, tựa như thang lên trời, có đan người, có thể đọ sức tương lai, vô đan người, cũng chỉ có thể thán vận mệnh vô tình. Hắn vốn cho là, thái thượng trưởng lao cuối cùng sẽ đem cái này duy nhất trúc cơ đan lưu cho dòng chính chi nhân Vương Thừa Dụng. Dù sao kia là hắn tăng tôn, thiên phú không tầm thường, cự ly luyện khí 9 tầng cũng chỉ có cách xa một bước, tiền đồ càng rộng. Nhưng hiện thực lại là, vị này trong tộc chí tôn tự tay đem trong tộc duy nhất trúc cơ đan giao cho hắn trong tay. Giờ khắc này, Vương Khôn Viêm chỉ cảm thấy trong lồng ngực nhiệt huyết sôi trào, kích động qua đi chỉ còn chịu nặng trách nhiệm cùng hy vọng. Vương Hành Ngạn ánh mắt chậm rãi rời về phía trong điện một người khác, ánh mắt bên trong nhiều hơn mấy phần nhu hòa cùng thưởng thức, thanh âm trầm thấp lại rõ ràng. Kỳ thật Vương Khôn Hảo là kim hỏa địa linh căn. Thoại âm rơi xuống, như là bình địa sấm sét, tại toàn bộ nghị sự điện bên trong nổ vang. Một thời gian, đại điện bên trong lặng ngắt như tờ, đám người nhao nhao ghé mắt, trong mắt biết đầy khó có thể tin. Vương Khôn Hảo hơi sững sờ, giống như cũng không nghĩ tới thái thượng trưởng lao sẽ đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra. Vương Hành Ngạn chậm rãi nói ra trận tướng, ta ly khai gia tộc lúc, Khôn Hào tuổi nhỏ, chưa kiểm chắc linh căn, về sau hắn đo ra có được địa linh căn, Càn Lâm lo lắng trùng điệp, lo lắng tin tức để lộ, dẫn tới Triệu gia, Chu gia âm thầm ngấp nghé, không chỉ có đè xuống tin tức, liền ngay lúc đó tộc trưởng Khôn Hồng cũng chưa từng biết được. Thẳng đến ta hôm nay nhìn thấy hắn, mới biết được việc này. Đại điện bên trong lại lần nữa yên lặng. Cho dù là trải qua sóng gió luyện khí hậu kỳ trưởng lão, giờ phút này cũng nghẹn họng nhìn chân trối, lộ ra nồng đậm kinh dị cùng không thể tin. Chương 27, địa linh căn người đăng, như ý cơ đen vô tả Vương Thừa Minh cũng kinh ngạc nhìn qua Vương Khôn Hảo, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn mặc dù cùng Vương Khôn Hảo cùng nhau lớn lên, từ đầu đến cuối biết rõ vị này tộc thúc thiên phú xuất chúng, tu vi tiến triển cực nhanh, nhưng hắn vẫn cho là đại trưởng lão nhị phẩm luyện đan sư thân phận, đem tự thân đan dược lưu cho Vương Khôn Hảo. Lại thêm tự thân chăm chỉ cho phép, làm sao cũng không nghĩ ra, đúng là bởi vì đối phương là trong truyền thuyết địa linh căn tu sĩ. Địa linh căn, kia thế nhưng là so ba linh căn còn muốn chân quý được nhiều tồn tại. Vương Thừa Minh trong đầu hiện lên tổng học chứa được linh căn tư liệu, địa linh căn người, chân quý không phải so hắn tu hành tốc độ, mà là hắn tại trước trúc cơ không có chút nào bình cảnh. Trong sách lấy bát tự khái quát, trúc cơ không trở ngại, kết đan có hy vọng. Một vị địa linh căn tu sĩ thì tương đương với tương lai trúc cơ cường giả, dù là tại đại tông môn bên trong cũng là coi trọng không gì sánh được tồn tại. Chớ nói chi là, tại toàn bộ Bích Tuyên quốc đảo, đã mấy trăm năm chưa xuất hiện qua địa linh căn tu sĩ. Nghe nói phần xa cốc điện tịch ghi chép, bọn hắn trong môn phái lần trước xuất hiện địa linh căn, đã là 50 năm trước chuyện cũ. Mà bây giờ Vương gia xuất hiện một vị địa linh căn tu sĩ. Một khắc này, đám người nhìn về phía Vương Khôn Hảo ánh mắt đã lặng yên thay đổi. Có chấn kinh, có hâm mộ, cũng có mơ hồ phân chấn, phảng phất nhìn thấy Vương gia vận mệnh hy vọng một lần nữa thiêu đốt. Chỉ là mọi người vẻ mặt mặc dù kích động, nhưng càng nhiều hơn là không hiểu. Địa linh căn hoàn toàn chính xác kinh diễm, chỉ khi nào tin tức truyền ra, Vương Khôn Hảo thân là Vương gia đệ tử, ra ngoài lúc tựa như tiêu thân lao đầu vào lửa, lúc nào cũng có thể trở thành Bích Tuyền Úc đảo ba nhà săn giết mục tiêu. Bọn hắn không minh bạch, vì sao Vương Hành Ngạn sẽ ở giờ phút này đem tin tức này công khai? Vương Hành Ngạn tựa hồ sớm đã xem thấu đám người lo nghĩ, ánh mắt đảo qua đám người, nhàn nhạt mở miệng. Ta dự định ngày mai liền đưa Khôn Hảo tiến về phần xác gốc. Lời vừa nói ra, đại điện bên trong lần nữa rơi vào ngắn ngủi yên tĩnh. Vương Hành Ngạn giọng nói mang theo vài phần chắc chắn. Khôn Hảo thiên tư chắc tuyệt, nhập phần xa cốc tất nhiên sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng, tất nhiên có thể thuận lợi trúc cơ, ngày sau chưa hẳn không có xung kích kim đan cơ hội. Chỉ có ở nơi đó, hắn khả năng chân chính đi được càng xa. Nhưng mà, mọi người ở đây trầm mặc suy tư thời khắc, Vương Khôn Hảo lại đột nhiên đứng dậy, chau mày, ánh mắt bên trong tràn đầy quật cường cũng không cam lòng. Hắn cắn chặt răng, nhìn thẳng Vương Hành Ngạn. "Tổ phụ, ta không đi, ta muốn lưu tại Vương gia." Trong điện lập tức an tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vương Hành Ngạn nhíu mày, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên cạnh thân chiếc ghế lan can, giọng nói không giận tự uy. "Hỗn náo." Hắn chậm rãi đứng dậy, trên thân phảng phất có một cỗ trầm ngưng như núi uy áp ra. "Ngươi có biết phần xa cốc đại biểu cho cái gì?" "Kia là có được nguyên anh tu sĩ tông môn, là vô số tán tu tha thiết ước mơ nghĩ bái nhập địa phương. Mặc dù vào phần xa cốc về sau, thân phận của ngươi liền trở về thuộc về tông môn, xác thực không cách nào lại chiều sâu nhúng tay ta Vương gia cùng hắn tộc ở giữa phân tranh. Có thể ngươi vẫn như cũ họ Vương, là ta Vương gia huyết mạch." Hắn ánh mắt sáng ngời, như đốt hỏa phấn đốt, "Chỉ cần ngươi còn sống, Vương gia một ngày bất diệt, Triệu gia, Chu gia, cái nào có dũng khí hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ngươi ngày sau thật thành tựu kim đan, đây mới thực sự là có thể che chở ta Vương gia mấy trăm năm hưng thịnh." Vương Khôn Hảo cắn chặt răng, trong mắt lệ quang chớp động, sắc mặt đỏ lên, lại rốt cục trầm mặt xuống, nặng nề cúi đầu. Hắn không phải không minh bạch tổ phụ dụng ý, chỉ là hắn càng muốn tuân theo phụ thân di chí, thủ hộ Vương gia. Nhưng giờ phút này, hắn rốt cục minh bạch, chân chính thủ hộ không nhất định phải tự mình lưu thủ gia môn, có khi ly khai, khả năng đi được càng xa, hộ đến hơn ổn. Vương Hành Ngạn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm rãi đến gần, đưa tay vô vô bả vai hắn. "Đứa bé, đừng có áp lực quá lớn, ngươi đầu tiên là chính ngươi, mới là Vương gia Vương Khôn Hảo." Hắn quay người trở lại chỗ ngồi, khoát tay áo. "Cũng tán đi đi, chờ ngày mai ta tiến về phần xa cốc sau liền có thể đem Vương Khôn Hảo địa linh căn tin tức lặng lẽ phát tán ra." Gia nghị sự điện, bóng đêm sớm đã bao phủ toàn bộ thanh sắc khâu, bầu trời phía trên tinh thần thưa thớt, gió nhẹ cuốn lên mấy sợi cát mịn. Vương Thừa Minh cũng không có trở về trụ sở của mình, mà là quay người hướng đi một chỗ khác phương hướng. Hắn nhìn Vương Đức Hiên một cái, nói khẽ: "Đức Hiên, nhóm chúng ta quay về thành xa trấn." Thiếu niên khẽ giật mình, lập tức gật đầu đuổi theo, mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng cũng không có bất luận cái gì oán trách. Sa phỉ đánh tới lúc, mặc dù phàm tục tộc nhân cũng không trở thành trực tiếp mục tiêu, nhưng náo động lúc phát sinh không ít bạo loạn cùng dẫm đạp, tử thương không thể tránh né. Vương Thừa Minh trong lòng từ đầu đến cuối lo lắng lấy phụ mẫu, không chỉ có muốn tận mắt xác nhận bọn hắn phải trang bình yên vô sự, càng phải nhường bọn hắn biết mình cùng Vương Đức Hiên bình yên vô sự. Thanh xa khâu cự ly thanh xa trấn bất quá 2 dặm xa, cước trình hơi nhanh, còn cần không đến một chén trà thời gian. Cứ việc cự ly không xa, nhưng Vương gia tự có tộc quy, vì để cho trong tu luyện hài đồng chuyên tâm tu hành, tháng 3 mới có một lần trở về thanh xa trấn thăm người thân cơ hội, trừ phi trong tộc có đặc phê, hoặc là giống bây giờ loại này đặc thù thời kỳ. Đi đến đầu trấn, Vương Thừa Minh thả chậm bước chân, nhìn qua trước mắt quen thuộc lại hơi có vẻ tàn phá cảnh tượng, trong lòng nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Toàn này hắn từ nhỏ đến lớn tiểu trấn, là toàn bộ thanh xa ốc đảo duy nhất phạm tục khu quần cư. Cùng kiếp trước Lam Tinh cổ đại ốc xá khác biệt, nơi này lại hơn tiếp cận hiện đại lối kiến trúc. Trong trấn chỗ ở đều là 6 đến 7 tầng chất gỗ lầu các, xen vào nhau tinh tế sắp xếp tại đường lớn hai bên. Bởi vì trong sa mạc thổ địa chân quý, là tiết kiệm không gian, trên cơ bản mỗi một tầng chính là một gia đình, mà phần ngoài chất gỗ thang lầu xuôi theo lầu các cạnh sườn xoay quanh mà lên. Cho dù đêm đã khuya, trong trấn vẫn như cũ có yếu ớt tiếng người truyền ra, phần lớn là quan tâm thai sau an nguy nói nhỏ, cùng lặng lẽ truyền lại sợ hãi cùng may mắn. Vương Thừa Minh nhìn qua những này quen thuộc một viên ngói một viên gạch, một chiếc một đèn, trong đầu hiện ra vô số tuổi thơ đoạn ngắn. Không bao lâu, hai người liền đi qua đường lớn, dọc theo một cái quen thuộc hẻm nhỏ chậm rãi mà đi. Ánh trăng chiếu xuống mặt đất, bị nhà cao tầng bóng mờ cắt chém được không quy tắc mảnh vỡ. Rốt cục, bọn hắn tại một chỗ hơi có vẻ hào hoa, mang theo độc lập viện lạc lầu cắt trước dừng lại bước chân. So sánh chung quanh những cái kia chen tại một khối 6-7 tầng hợp ở tầng, nơi này có vẻ phá lệ rộng rãi yên tĩnh. Tường viện không cao, lại xử lý ngay ngắn rõ ràng. Đây cũng là Vương Thừa Minh nhà, thanh xa trấn bên trong tiếng tăm lừng lấy gia đình giàu có một trong. Cả tòa lầu cắt trường 6 tầng, chiếm diện tích láng giềng cư nhóm lớn gần gấp đôi, không chỉ có là bởi vì bọn hắn xuất sinh Vương gia dòng chính, hơn nhờ vào hắn tu tiên huyết mạch bối cảnh, nhường chỗ này dinh thự tự nhiên liền được trao cho mấy phần tôn quý. Lầu một đại sảnh là bình thường ăn cơm tiếp khách địa phương, hai bên mấy gian phòng ở thì là khu phòng, tôi tớ ở tại lầu 2. Trong sân còn có một phương không lớn ao nước, bên trong nuôi mấy đôi cá chép, bên hồ bơi một gốc thanh ngọc trúc đón gió nhẹ lay động, thúy sắc như mực, tại cái này sa mạc trong tiểu trấn, có vẻ dị thường bắt mắt.